Chương 26, Thiên La Tiên Quả chương 26, Thiên La Tiên Quả Thạch Minh sư huynh, lần này tông môn là muốn giết nhiều ít yêu tộc à? Trong đó một cái khuôn mặt mượt mà nam tử trung niên đối bên cạnh một vị người mặc đen nhánh ma bảo, nhưng phía trên trong lúc mơ hồ có kim sắc đường vân tuổi trẻ nam tử hỏi. Còn lại 5 người cũng là đưa ánh mắt quan tới. Vị này tại trong tông môn địa vị cao hơn bọn họ, không chừng sẽ biết nội tình gì. Không biết rõ, nhưng ta nghe nói lần này tông môn đã cùng một chút yêu thánh đạt thành chung nhận thức. Chúng ta giết hẳn là cùng những cái kia yêu thánh có thù yêu thánh dưới địa bàn những yêu tộc kia, đồng thời giết càng nhiều càng tốt. Dù sao không ai sẽ ngại máu của mình ăn nhiều. Thạch Minh sư huynh ngữ khí bình tĩnh đối bọn hắn nói rằng, hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Dù sao thân phận của hắn nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Kia tương lai thú triều sẽ là những này yêu thánh đưa tới sao? Mượt mà nam tử trung niên tiếp tục hỏi. Hẳn là à, ta chỉ biết là yêu tộc cũng muốn sưu tập một chút huyết thực cùng đông vực một chút tài nguyên, càng nhiều ta cũng không biết. Thạch Minh sư huynh nói xong lời cuối cùng còn lắc đầu. Kia mượt mà nam tử trung niên còn muốn hỏi thứ gì, lại bị Thạch Minh sư huynh trực tiếp cắt ngang. Sư đệ, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Nhìn xem hắn quăng tới lạnh lùng ánh mắt, mượt mà nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt biến có chút tái nhợt, dọa đến cái gì cũng không dám nói. Hừ. Thạch Minh sư huynh hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù xem như ma tông đệ tử tính tình tương đối tốt người, nhưng cũng không có nghĩa là người này có thể lên mũi lên mặt. Có thể nói cho ngươi một vài thứ cũng không tệ rồi, còn hỏi cái này hỏi kia. Mà mượt mà nam tử trung niên khi nhìn đến Thạch Minh sư huynh thu hồi ánh mắt sau, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nhưng nhớ tới lúc trước hắn lạnh lùng ánh mắt, cùng chính mình sợ hãi, tự giác ném đi mặt mũi mượt mà nam tử trung niên cũng là dâng lên một tia oán hận. Trang cái gì trang, chẳng phải hỏi ngươi một vài vấn đề a? Cũng không biết tông môn là ai truyền cái này Vương Minh tính tình tốt, thực sẽ gặp người. Bất quá mượt mà nam tử trung niên cũng không dám đem những này lại nói đi ra, chỉ dám ở trong lòng dế lấy. Cùng lúc đó, ma tông đệ tử khắp nơi tại Đông Thiên Sơn mạch bên trên đồ sát yêu tộc hành vi cũng làm cho chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Hoa Thánh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Một đạo lạnh lẽo thấu xương tiếng nói tại chỗ sâu vang lên. Ta chẳng qua là đang vì Đông Thiên Sơn mạch giảm bớt gánh vác mà thôi. Hoa Thánh cười nói một câu. Đông Thiên Sơn mạch yêu tộc quá nhiều, để trong này linh khí cũng bắt đầu biến mỏng manh lên, cho nên lý do của nó rất hợp lý. Vậy cũng không nên dung túng người ngoài tàn sát ta yêu tộc. Một vị khác yêu thánh lạnh lùng mở miệng. Để bọn hắn tàn sát một chút không quá nghe lời yêu tộc không phải chuyện tốt sao? Huống hồ chúng ta còn có lý do hướng đông vực khởi xướng thú triều, nuốt ăn huyết thực, thu thập đông đảo tài nguyên, đồng thời là ta yêu tộc đi vu tổ tinh, bồi dưỡng càng nhiều yêu tộc thiên tiêu. Các ngươi nói, đây không phải chuyện tốt sao? Hoa Thánh lần nữa hỏi một câu. À, vậy ngươi dưới trướng thế nào hoàn hảo không chút tổn hại, ma tu toàn đến tàn sát chúng ta dưới trướng đâu? Không biết là vị nào yêu thánh mở miệng cười lạnh nói. Còn lại yêu thánh cũng là u lãnh nhìn qua Hoa Thánh, muốn nghe xem giải thích của nó. Có thể là ma tông cùng con nết huynh có hợp tác, những cái kia ma tu thật không tiện tàn sát nó dưới trướng a. Có cùng Hoa Thánh quan hệ không tệ yêu thánh nói một cái sứt sẹo lý do. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ vẫn là thảo luận hướng đông vực khởi xướng thú triều sự tình a. Là cực. Có mấy vị yêu thánh cũng là mở miệng. Bọn chúng biết ở đây yêu thánh đúng trọng tâm nhất định có khát máu hiếu chiến tồn tại, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ duy trì trận này thú triều. Quả nhiên, có yêu thánh gật đầu ủng hộ, thú triều sắc thực có thể một lần phát động a, ta thật là rất lâu không có nếm đến cảnh giới cao huyết thực. Ta cũng đã lâu không có nếm đến, những cái kia bày đồ cũng tới thấp cảnh giới huyết thực mặc dù chất thịt không tệ, nhưng huyết dịch hương vị cực kém, cùng ăn độc dược lớn lên như thế. Vừa nhắc tới những cái kia huyết dịch, vị kia yêu thánh trên mặt nhịn không được lộ ra ghét bỏ chi sắc. Đây không phải là rất bình thường sao, những cái kia thấp cảnh giới huyết thực đối với chúng ta mà nói bất quá cặn bã, cũng liền nếm thử vị mà thôi. Thật muốn nói mỹ vị còn phải là những vương giả kia thậm chí thánh nhân a. Nhìn thấy có rất nhiều yêu thánh duy trì phát động thú triều, Hoa Thánh cũng là cười. Về phần những cái kia trầm mặc yêu thánh, nó không có để ý nhiều. Thú triều có thể phát động liền tốt, cái khác nó cũng không quan tâm. Nghĩ đến ma tông cho những thủ lao kia, Hoa Thánh tâm tình thật tốt. Ma tông bắt đầu sao? Vong Trần Sơn, Trạm Trần Điện bên trong. Diệp Thanh Vân thông qua một cái thuộc hạ biết được tất cả, đối với cái này hắn chỉ là cười cười, không có quản nhiều cái gì. Cũng không có muốn báo cho những đại thế lực kia dáng vẻ. Đông vực đại loạn tốt, âm thầm thu hoạch bản nguyên cũng dễ dàng rất nhiều, hơn nữa còn không làm người khác chú ý lúc này. Diệp Thanh Vân khỏe mắt liếc qua thấy được bên cạnh Sư Tôn đã lặng lẽ mở ra đôi mắt đẹp. Sư Tôn, tỉnh. Hắn xoay đầu lại hướng một quân luyện cười cười. Ân nhìn xem chính mình đồ nhi, một quân luyện cũng là vội vàng vận chuyển thanh tâm quyết, đem trong lòng một chút ngượng ngùng đè xuống. Nhìn xem Sư Tôn lại vận chuyển thanh tâm quyết khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, Diệp Thanh Vân cũng không có để ý từ khi tại 3 năm trước đây cái nào đó nguyên hát phong cao, đêm về khuya, ban đêm trung dạ tập Sư Tôn sau, nàng thái độ đối với hắn liền mơ hồ có biến hóa, hoàn toàn không có hắn trước kia trong trí nhớ thanh lãnh như xương. Khôi phục thanh lãnh lạnh nhạt một quân luyện cũng là ngủ lại mặc vào tím nhạt đạo bảo, không có chút nào tị lý Diệp Thanh Vân. Sư Tôn, đi nhanh như vậy. Nhìn xem một quân luyện dường như muốn rời đi, Diệp Thanh Vân trực tiếp đưa tay giữ nàng lại tay trắng. Nghiệt đồ, còn không buông tay. Một quân luyện đôi mắt đẹp mang theo lạnh ý mà nhìn xem Diệp Thanh Vân, dường như muốn nổi giận. Nếu như nói ban đầu Diệp Thanh Vân còn có thể bị hù dọa lời nói, hiện tại đi. Sư Tôn, ngài cũng không muốn nhường khối này lưu ảnh thạch bên trong hình tượng bị người nhìn thấy a. Diệp Thanh Vân cười xấu xa lấy ra một khối lưu ảnh thạch, nhường một quân luyện sắc mặt biến hóa. Nghiệt đồ, nhanh giao ra. Một quân luyện liền vội vàng tiến lên rũi ra tố thủ mong muốn cắt đoạn. Vật này tuyệt đối không thể nhường người ngoài nhìn thấy. Gặp nàng đè xuống, Diệp Thanh Vân thu hồi trong tay lưu ảnh thạch, đem nàng kéo vào trong ngực, cũng hôn lên. Một quân luyện vô ý thức mong muốn dây rủa, lại phát hiện trong tay bị Diệp Thanh Vân lấp một vật. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, phát hiện đây là lưu ảnh thạch sau lập tức liền không đúng đấy. Một chén trà sau, nghiệt đổ, vi sư muốn đi bế quan tu luyện. Một quân luyện tấm kia trắng non khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, trực tiếp đứng dậy nhanh chóng rời đi, sợ hắn có cái gì biến thái yêu cầu. Ha ha. Nhìn thấy một quân luyện có chút chật vật rời đi, Diệp Thanh Vân cũng là cười một tiếng. Bây giờ sư tôn cùng quá khứ so sánh thật sự là tương phản cảm giác mười phần. Đốt. Thiên mệnh chi tử Trần Thiên mong muốn chạy trốn, tương lai quy tích xảy ra biến hóa, thu hoạch bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, đại thánh khí thiên thánh kích, một quả thiên la tiên quả Trần Thiên mong muốn chạy trốn. Còn có thiên la tiên quả. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Thiên la tiên quả nghe đồn chính là một gốc trên thần thụ kết trái, một quả cũng đủ để cho người đột phá thánh nhân. Đáng tiếc là dùng thiên la tiên quả đột phá cũng biết để cho người ta cả đời dừng bước tại thánh nhân chi cảnh. Đây là chỉ thích hợp phế vật thần vật, phàm là có chút dã tâm thiên kiêu dù là thu hoạch được thiên la tiên quả cũng sẽ không lựa chọn dùng cái này đột phá. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 27, Trần Thiên Kim thủ chỉ chương 27, Trần Thiên Kim thủ chỉ bất quá Trần Thiên mong muốn chạy trốn là cái quỷ gì, tại vong Trần Sơn hắn hẳn là rất an toàn a. Diệp Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, lập tức hắn ngủ lại chuẩn bị tiện đường đi xem một chút, đợi lát nữa lại đi tiểu nhiêu nhi thần nữ phong lên đi. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Vong Trần Sơn, một chỗ ngoại môn đệ tử trong sân, chỉ thấy một vị người mặc trắng thuần áo bào thanh tú nam tử đang nằm trên giường, trong mắt tràn đầy khó coi. Tại trong tầm mắt của hắn, có một cái người khác không cách nào nhìn thấy bảng. Người vốn muốn đi Tàng Kinh Các tra tìm một chút liên quan tới Trạm Trần lão tổ quật khởi đi chép, lại bị trấn thủ tại Tàng Kinh Các trưởng lão ngăn cản, cho thấy ngươi không có quyền hạn biết. Không có cách nào, ngươi đành phải trở lại trụ sở của mình. Ngay tại ngươi lòng tràn đầy buồn rầu lấy nên như thế nào có thể đình chỉ thể nội tình cảm sói mòn lúc, Cấu Nguyên tới. Cái này khiến trong lòng của ngươi trong nháy mắt có ý nghĩ, quyết định thông qua Cấu Nguyên đi thăm dò tìm Trạm Trần lão tổ cái này nam tu là thế nào giải quyết thất tình lục dục vấn đề. Trải qua ngươi một phen ngôn ngữ, Cấu Nguyên cũng là sảng khoái bằng lòng, cũng dẫn ngươi đi hướng thần nữ phong bên trên tìm tới Vong Trần Sơn thần nữ Cố Thanh Nhiêu. Cố Thanh Nhiêu biết được các ngươi ý đồ đến, cũng là cho thấy chính mình không biết rõ, sẽ vì các ngươi đến hỏi Trạm Trần lão tổ. Ngươi rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Thanh Nhiêu lại sẽ như thế hảo tâm, để ngươi đối nàng cách nhìn lần nữa đổi mới. Chờ ngươi trở lại tự thân trụ sở chờ đợi tin tức lúc, lại phát hiện mắt tối sầm lại, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc ban thưởng thiên phú một vì sao lại chết, là ai giết? Trạm Trần lão tổ. Trần Tiên chau mày, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là hắn kim thủ chỉ, nhân sinh ngẫu nghĩ hệ thống. Có thể dùng để mô phỏng tương lai của hắn, bất quá cần 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Lần này mô phỏng bên trong, hắn muốn biết Trạm Trần lão tổ tu vi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Trạm Trần lão tổ lại là giải quyết như thế nào tu luyện Vong Trần Thiên Công mà tình cảm đạm mạc tệ nạn, những này hắn đều muốn biết. Cố Thanh Nhiêu đi Trạm Trần lão tổ nơi đó hỏi, sau đó không bao lâu ta liền chết, Trạm Trần lão tổ hiểm nghi rất lớn. Trần Thiên trong lòng ước chừng, có thoát đi Vong Trần Sơn ý nghĩ, bị một cái đại lao để mắt tới cũng không quá tốt. Đồng thời hắn cũng không muốn làm một cái chỉ có thể vùi đầu tu luyện, trong lòng chỉ có đại đạo người. Loại này nhân sinh chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy không thú vị. Một năm sau, quét sạch toàn bộ Đông Đột thú triều liền sẽ mở ra, đến lúc đó ta có thể nhân cơ hội này giả chết chạy trốn. Trần Thiên trong lòng không ngừng đang nghĩ nên như thế nào nhường tự thân bình thường tử vong còn không bị nhìn ra sơ hở. Nhưng hắn không biết là, âm thầm có một ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở trên người hắn. Trần Thiên muốn chạy trốn, giả chết thoát thân à, bất quá hắn trước đó thế nào có một đoạn ký ức trống không. Diệp Thanh Vân thông qua mấy năm trước tại Trần Thiên vừa tới Vong Trần Sơn sau gieo xuống ma trùng, biết được ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, Trần Thiên trong đó một đoạn ký ức vậy mà không có cái gì. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng các loại suy đoán không ngừng hiện hiện. Cũng được, một năm sau đã hắn muốn giả chết, vậy ta liền để hắn chân chính chết đi. Chết đi nguyên nhân đẩy lên ma đạo cùng yêu tộc trên thần, còn có thể nhường Cấu Nguyên bởi vậy dụng tâm tu luyện. Diệp Thanh Vân liếc qua đi vào Trần Thiên trụ sở ngoài cửa Cấu Nguyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ khi Cấu Nguyên cùng Trần Thiên chỗ tốt quan hệ sau, liền tu luyện đều không thế nào dụng tâm, nhường tiểu Nhiêu Nhi không ít ở trước mặt hắn biểu lộ đối Trần Thiên bất mãn. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhường Cấu Nguyên một lần nữa đi trở về chính đạo, có động lực tu luyện. Hơn nữa hắn cũng có thể thu hoạch được tự sắc hệ thống ban thưởng, cái này sóng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. A về phần Trần Thiên kim thủ chỉ hoặc là trí bảo hắn cũng không thèm để ý, Trần Thiên mấy năm này tại Vong Trần Sơn biểu hiện, cơ hồ cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt, đủ để nhìn ra hắn kim thủ chỉ cùng trí bảo không có tác dụng lớn hơn gì. Nếu không phải hệ thống đánh dấu hắn là trời mệnh chi tử, Diệp Thanh Vân đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải giả hay không thiên mệnh chi tử. Sau đó Diệp Thanh Vân thu hồi đặt ở Trần Thiên trên người ánh mắt, mấy bước ra đi tới thần nữ phong bên trên. Hắn vừa đến nơi đây, Cố Thanh Nhiêu liền đã có cảm ứng. Lão tổ, ngài sao lại tới đây? Một vị thanh lãnh cao ngạo, hoàn mỹ không một tì vết tiên tử theo trong viện đi ra. Thế nào, tiểu Nhiêu Nhi không chào đón lão tổ ta? Diệp Thanh Vân cười một tiếng, đồng thời ánh mắt còn đánh giá Cố Thanh Nhiêu. Nàng hôm nay thân mang trắng đoán như tuyết váy dài, nhìn xem giống như tiên tử lâm trần, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Đối với Diệp Thanh Vân tùy ý dò xét, Cố Thanh Nhiêu không thèm để ý chút nào. Thanh Nhiêu tự nhiên là hoan nghênh lão tổ đến, chỉ là Nguyên Nhi lúc nào cũng có thể sẽ trở về, Thanh Nhiêu bồi ngài về Trạm Trần Điện lại tu luyện a. Cố Thanh Nhiêu trưởng thân ngọc lập, ngữ khí mười phần lạnh nhạt. Bây giờ đối với tu luyện nàng đã là không có cái gì ngượng ngùng, có thể lấy bình thường tâm đến đối đãi. Nhưng quá trình bên trong cũng không biết. Yên tâm đi, Cố Nguyên sẽ không tới. Đối với Diệp Thanh Vân mười phần giọng khẳng định, Cố Thanh Nhiêu cũng là mắt lộ hiếu kỳ, lão tổ, vì sao ngài khẳng định Nguyên Nhi sẽ không tới? Lập tức nàng dường như nhớ ra cái gì đó, trắng non trên gương mặt có chút ửng đỏ, hẳn là lão tổ là muốn lừa gạt Thanh Nhiêu, tại Thanh Nhiêu nơi ở tu luyện sao? Lão tổ thật là, nếu để cho Nguyên Nhi phát hiện nên làm cái gì? Cố Thanh Nhiêu mấp máy thanh lãnh cánh môi, trong lòng mười phần ngượng ngùng. Nhìn nàng tựa hồ có chút hiểu sai dáng vẻ, Diệp Thanh Vân cũng không có giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, vừa vặn hắn còn không có cùng Tiểu Nhiêu Nhi tại khuê phòng của nàng bên trong tu luyện. Tiểu Nhiêu Nhi, khuê phòng của ngươi ở đâu, còn không mau mau mang lão tổ đi. Dứt lời, Diệp Thanh Vân còn tiến lên ôm nhẹ ở Cố Thanh Nhiêu tinh tế vòng eo. Lão tổ, mời cùng Thanh Nhiêu đến. Cố Thanh Nhiêu khẽ mở miệng thơm, mang theo Diệp Thanh Vân đi tới khuê phòng của nàng. Theo cửa phòng đóng lại, một đạo cấm âm trận pháp cùng cách trở trận pháp cũng theo đó mở ra. Mà Diệp Thanh Vân cùng Cố Thanh Nhiêu cũng ở bên trong bắt đầu nghiêm chỉnh tu luyện. Lại là một năm qua đi. Một năm này, toàn bộ Đông Ngực bầu không khí đều biến có chút nghiêm trọng. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ Đông Thiên Sơn mạch thỉnh thoảng liền có một ít thú nhỏ chiều đánh tới, nhưng rất nhiều thành trì nhỏ đều là bị công phá, trong đó đông đảo sinh linh cũng là bị nuốt ăn. Trong đó một lần thậm chí có vương giả đại yêu ẩn hiện, chỉ là há mồm khẽ hấp liền có thật nhiều trợ giúp đi qua tu sĩ chết, nhường vô số người vì đó sợ hãi. May mắn cái này cản rỡ vương giả đại yêu cũng không lâu lắm cũng bị những đại thế lực kia người tới giết sát, lúc này mới không có đủ thành càng lớn tai họa. Nhưng cũng làm cho vô số tu sĩ bắt đầu rời xa lân cận Đông Thiên Sơn mạch Đông Thiên Châu, bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ che giả măng mọc đi hướng bên kia. Trong này có mong muốn dùng yêu tộc huyết nhục tu luyện, cũng có không quen nhìn yêu tộc làm hại tứ phương, càng có chính là đơn thuần mong muốn giết chóc. Cũng chính là bọn hắn mới khiến cho những cái kia thú nhỏ chiều không có lật lên bao lớn sóng gió, toàn diện đều bị trấn áp. Mặc dù trong đó có thật nhiều người thương vong, nhưng cũng làm cho những cái kia người còn sống sót bởi vậy kiếm đầy bùn đầy bát. Dù sao yêu tộc huyết nhục cùng trên người các loại bộ vị đều là có thể bán ra đi, trong đó một chút bộ vị càng là lao đáng tiền. Điều này cũng làm cho rất nhiều tán tu nhao nhao thu hoạch được tới đột phá tài nguyên, cũng thành công đột phá. Tin tức vừa truyền ra đi, càng làm cho rất nhiều người đỏ mắt, ngay sau đó lại là một sóng lớn người tiến về Đông Thiên Châu. Thậm chí có bị lợi ích choáng váng đầu góc người trực tiếp giết tới Đông Thiên Sơn Mạch. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 28, không giống với trước kia thú triều chương 28, không giống với trước kia thú triều Đông Thiên Sơn mạch bên ngoài một chỗ trong khu vực. Vâng. Một đạo phủ quang hiện lên, nam viên yêu tộc đầu lâu trong nháy mắt chém bay, máu tươi phun ra ngoài. Trong đó một cái đầu lâu càng là lăn đến một vị người mặc giáp trụ khôi ngô tráng hán dưới chân. Lương đạo hữu, phủ pháp của ngươi lại tinh tiến không ít ta. Nhìn xem trên mặt đất chết đi năm con yêu tộc thi thể, đi theo khôi ngô tráng hán sau lưng hai người càng là sợ hãi thán phục. Phải biết đây chính là năm vị thần cung cảnh trung kỳ đại yêu, hợp lực càng là sẽ để cho thần cung cảnh hậu kỳ người cảm thấy phiền toái. Không nghĩ tới vị này Lương đạo hữu chỉ là một kích phủ quang liền đem bọn hắn chém đầu giết chết. Đó là đương nhiên, trước đó ta liền đã mang theo không ít yêu tộc thi thể đi vạn bảo thương hội bán, cũng ở nơi đó mua không ít tài nguyên. Bây giờ ta cũng là tu vi tiến nhanh, đối phủ pháp cũng có càng nhiều cảm ngộ. Khôi ngô tráng hán cười đối bọn hắn hai người nói vài câu, thái độ rất là không tệ. Dù sao hai vị này vì đi theo hắn cũng là giao không ít tài nguyên. Vậy nhưng thật sự là chúc mừng Lương đạo hữu. Hai người ánh mắt sáng lên, ngay cả cho lúc trước những cái kia tài nguyên đều không thế nào đau lòng. Chỉ cần có thể đi theo vị này săn giết yêu tộc, bọn hắn khẳng định rất nhanh liền có thể đem những cái kia tài nguyên gấp bội kiếm về. Ha ha, không nói cái này, chúng ta vẫn là đem những yêu tộc này thi thể điểm a. Khôi ngô đại hán phất phất tay. Hắn có thể nhanh như vậy liền chém giết những yêu tộc này cũng có chữa sau hai người trợ giúp, bởi vậy Khôi ngô đại hán cũng là không chút gì keo kiệt. Đương nhiên, những cái kia trọng yếu đặc biệt đáng tiền bộ vị khẳng định là sẽ không để cho bọn họ. Tốt. Hai người cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là tiến lên dùng đặc chế đại đao bắt đầu chia cắt lên một chút bộ vị. Bất quá bọn hắn cầm đều là một chút bình thường bộ vị, những cái kia trọng yếu bộ vị bọn hắn không hề động. Hiển nhiên cũng là biết Khôi Ngô đại hán sẽ không cho bọn hắn. Thấy thế, Khôi Ngô đại hán âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy bọn hắn có chừng mực, không giống trước đó một chút nao tản, không phân rõ lớn nhỏ vương. Đột nhiên, Khôi Ngô đại hán đôi mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác dưới chân đại địa có chút rung động cảm giác. Đại địa thế nào tại mơ hồ run rẩy, hẳn là dường như nghĩ tới điều gì, Khôi Ngô đại hán sắc mặt đại biến, chạy, chạy mau, thú triều lại muốn tới. Lời còn chưa dứt, Khôi Ngô đại hán liền gánh đại phủ trực tiếp đường chạy. Ngay vậy, cái kia còn tại cắt chém bộ vị hai người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó là sắc mặt hoảng sợ. Mặc kệ cái kia còn tại cắt chém một nửa đại đao, bọn hắn trực tiếp tại chỗ hướng Đông Thiên Sơn mạch bên ngoài chạy tới. Quá trình bên trong còn đang không ngừng sử dụng đủ loại phụ lục gia tốc. Thật là xui xẻo, thế nào lần này đụng phải thú triều. Một người trong đó một bên chạy còn vừa tại nhà danh lấy. Hoành đạo hữu, ngươi có hay không cảm thấy chung quanh rừng cây sáng rõ càng ngày càng lợi hại, một người khác trầm giọng nói một câu. Hoành đạo hữu sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt liếc nhìn một phía, phát hiện cái này nào chỉ là lắc a, hoàn toàn chính là muốn sợ. Hơn nữa sau lưng truyền đến động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn, Hoành đạo hữu vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chỉ thấy hai người phía sau cách đó không xa đã là một cái nhìn không thấy bờ kinh khủng đàn thú, yêu khí trùng thiên. Ngay cả trên trời cũng nhìn xem một mảnh đen kịt, không biết có bao nhiêu yêu tộc ngay tại từ trên bầu trời cực tốc bay tới. Lâm đạo hữu, chúng ta khả năng hành đạo hữu cười thảm một tiếng. Không đợi Lâm đạo hữu kịp phản ứng, hai người bọn họ liền đã bị phía sau chạy tới một cái yêu tộc mướt. Miệng bên trong tiêu tán ra mùi máu tươi càng làm cho đông đảo yêu tộc hưng phấn, cùng nhau gầm rú một tiếng, nhường phía trước tại chỗ rất xa ngay tại đi đường Khôi Ngô đại hán chạy nhanh hơn. Cũng làm cho thân ở Đông Thiên Châu đám người sắc mặt đại biến, biết được thú triều lại tới. Nhanh thông chi những đại thế lực kia người, lần này chỉ sợ có thật nhiều vương giả đại yêu xuất động. Có tinh thông vọng khí tu sĩ nhìn xem phương xa như muốn che khuất bầu trời yêu khí, vội vàng hướng đám người hô to. Cái này khiến rất nhiều người càng là sắc mặt sợ hãi, đã có đi đường ý nghĩ. Cái này có thể cùng quá khứ những cái kia thú nhỏ chiều khác biệt, có vương giả đại yêu cùng không có vương giả đại yêu thú chiều hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Có thể nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là vương giả đại yêu cũng có thể đem bọn hắn đoàn diệt, chớ nói chi là vương giả phía dưới số lượng không biết rõ có bao nhiêu yêu tộc. Chúng ta không có những đại thế lực kia phương thức liên lạc, bất quá, chúng ta trước tiên có thể đi gọi trước đó những đại thế lực kia người tới. Có người áp chế nội tâm sao động suy nghĩ, tỉnh táo nói rằng. Lời này vừa nói ra, cũng là nhường đám người tỉnh táo một chút. Trước đó những cái kia đến đây thế lực lớn người tới còn không có trở về, ngay tại cách đó không xa một tòa bên trong tòa thành lớn. Phái mấy người đi tòa thành lớn kia thông chi, những người còn lại tiếp tục trấn thủ ở chỗ này, không thể để cho những yêu tộc này tại đông vực tùy ý giết chóc. Có không đành lòng đông vực thương vong thảm trọng tu sĩ lớn tiếng nói. Đồng thời trên người hắn có một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, đúng là vương giả uy áp. Gặp hắn chính là vương giả đại năng, những người còn lại cũng là ánh mắt sáng lên, không có phản bác. Mặc dù không biết rõ người vương giả này đại năng là từ đâu nhảy ra, nhưng mọi người cũng không có mơ tưởng cái gì. Chỉ cho là đây là một vị có đặc thù yêu thích đại nhân vật. Huống hồ bọn hắn tới đây tự nhiên cũng là vì lợi ích, cho nên cũng là do dự một hai sau cũng không có rời đi. Coi như trong lòng có rời đi ý nghĩ, cũng không người dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao vị vương giả này đại năng ánh mắt hiện tại thật là như có như không đang nhìn chăm chú bọn hắn. Trong đó có mấy người đi tới xung phong nhận việc muốn đi tòa thành lớn kia thông chi thế lực lớn người. Đối với cái này, vương giả đại năng nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói ai đi đều như thế, chỉ cần tin tức chuyển đến là được. Không cần, chúng ta đã tới. Cách đó không xa trong hư không, truyền đến một đạo lạnh lùng lời nói. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có thật nhiều tản ra kinh người khí tức tu sĩ theo trong hư không đi ra. Trong đó kém nhất đều là âm dương cảnh, nhường đám người trợn mắt hốt mồm. Bất quá những tu sĩ này cũng phân làm rất nhiều đội ngũ, dù sao bọn hắn đều là khác biệt thế lực người. Chúng ta đều đã thông chi thế lực sau lưng, bây giờ đã là tại điều động nhân thủ đến đây, cho nên chúng ta cần kéo dài một đoạn thời gian. Có râu tóc bạc trắng lão giả bình tĩnh mở miệng, tán phát khí tức nhường vị vương giả kia đại năng đều rất là kiêng kỵ. Vương giả đỉnh phong, không hổ là thế lực lớn người. Vị vương giả này đại năng cũng là trong lòng âm thầm cảm thán. Những này thế lực lớn người chỉ cần một câu, liền có thể có đông đảo tài nguyên cung cấp. Mà giống hắn dạng này khổ bức thế lực nhỏ lão tổ cũng chỉ có thể chính mình tìm tài nguyên cùng dựa vào một chút môn hạ thế lực bày đổ cúng. Chỉ là đơn giản so sánh một chút, liền để hắn không ngừng hâm mộ. Đừng nói nhảm, thú triều tới, chúng ta vẫn là trước ngăn lại a. Có người mặc áo trắng thanh lãnh nữ tử lạnh lùng nói. Nhìn qua nơi xa đã có thể nhìn thấy hình dáng thú triều, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, so sánh với bọn hắn bên kia ngưng trọng bầu không khí, Diệp Thanh Vân bên này liền rất sung sướng. Vong Trần Sơn, thần nữ phong, Cố Thanh Nhiêu trong khuê phòng. Lao tổ, môn hạ có đệ tử truyền đến tin tức, nói Đông Thiên Sơn mạch lại xuất hiện thú triều, hơn nữa còn không là bình thường thú triều. Nghe nói lần này có thật nhiều vương giả đại yêu, chỉ sợ phía sau là có yêu thánh tại độc tác. Thanh Nhiêu thân làm thần nữ, cần dẫn đầu môn hạ đệ tử tiến đến trợ giúp chớ nóng đội, chờ Lao tổ tiên tu luyện xong trước. Nô đệ cử chuyến hót, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mắc vu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 29, kiếm các kiếm vô sinh chương 29, kiếm các kiếm vô sinh nửa khắc đồng hồ sau. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt đỏ bừng từ trong phòng đi ra. Nhìn xem đóng lại cửa phòng, Diệp Thanh Vân cũng là thần sắc thích ý nằm tại trên giường của nàng. Chỉ là nghỉ ngơi sau khi, hắn liền đứng dậy đi đến tổ điện. Mơ hồ cảm thấy Ma Tông còn lại mưu đồ, không giống như là đơn thuần chỉ là muốn huyết thực tu luyện. Mời ra đại thánh lao tổ xem như át chủ bài, coi như Ma Tông còn lại mưu đồ cũng là không sợ. Ân, vẫn là ổn thỏa điểm a, mời ra đại thánh bên trong đều cực kỳ hung hăng lao tổ. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Giết. Đông Thiên Châu bên trên, khắp nơi đều có gầm thét tiếng va chạm vang lên. Giữa không trung không ngừng có máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa, trong đó có yêu tộc, tự nhiên cũng có thuộc về đông vực tu sĩ. Đồng thời thỉnh thoảng có khổng lồ yêu tộc thi cốt rơi xuống, đập chết trên mặt đất vô số đàn thú cùng tu sĩ, máu bắn tung tóe. Một chỗ thần cung cảnh trên chiến trường, đang có rất nhiều tu sĩ chém giết lên trước mắt không biết nhiều ít đánh tới yêu tộc. Mà đúng lúc này, có âm dương cảnh yêu tộc gần tàng khí tức hỗn tạp ở đằng kia chút yêu tộc bên trong. Đợi đến tiếp cận những tu sĩ kia sau, nó trực tiếp niết miệng cười một tiếng, thân thể bắt đầu biến vô cùng to lớn, tại bọn hắn hoảng sợ trong ánh mắt, mở ra kia như bồn máu đồng dạng miệng lớn. Phải chết sao? ta không cam lòng. Tình Nhi cảm nhận được nó kia làm cho không người nào có thể phản kháng khí tức, rất nhiều tu sĩ tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Ngay tại kia miệng lớn muốn đem bọn hắn thôn vệ thời điểm, một đạo lăng liệt kiếm quang bỗng nhiên từ đằng xa đánh tới, trực tiếp ở đằng kia âm dương cảnh yêu tộc trên thân chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, để nó phát ra một tiếng kêu rên, vội vàng dùng thần thông lui ra phía sau. Nghe được tiếng vang, những tu sĩ này cũng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một vị đứng tại giữa không trung người mặc màu trắng kiếm bào buộc tóc nam tử, trong tay cầm một thanh tản ra trận trận kiếm mang trường kiếm màu xanh. Chỉ thấy hắn nâng lên trường kiếm, sau lưng mơ hồ có một cỗ khổng lồ hư ảnh hiện hiện, đi theo hắn cùng một chỗ giơ tay lên bên trong hư ảnh trường kiếm. Ngay sau đó, theo kiếm bào nam tử chém xuống, một cỗ để bọn hắn sởn hết cả gai ốc kinh khủng kiếm ý trực tiếp chém giết trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng âm dương cảnh yêu tộc. Rất đẹp. Nhìn xem kiếm bào nam tử, có nữ tử mắt buốt tiểu tinh tinh, đầy mắt đều là thân ảnh của hắn. Ta nhận ra hắn, hắn tựa như là Vạn Kiếm Các Kiếm Vô Sinh. Có người nhìn xem bóng lưng kia dường như nhận ra hắn, hoảng sợ nói: Vạn Kiếm Các Kiếm Vô Sinh. Những người còn lại cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm Vô Sinh nhưng là đường kim Vạn Kiếm Các kiếm tử, thiên tư yêu nghiệt, cũng là dự định đợi tiếp theo Vạn Kiếm Các chủ, có thể nói là tương lai đông vực chúa tể người một trong. Các ngươi đi trợ giúp những người còn lại a, nơi này liền giao cho ta. Kiếm Vô Sinh huy kiếm lần nữa chém giết trước người không ngừng đánh tới thần cung cảnh yêu thú, bình thản đối sau lưng đám người nói một câu: Đa tạ kiếm tử, đa tạ kiếm tử, đa tạ kiếm tử. Tất cả mọi người là đối hắn chắp tay thi lễ, khắp khuôn mặt là cảm kích. Nếu không phải vị này, bọn hắn khả năng liền phải chôn xương nơi đây. Không, khả năng liền thi cốt đều không để lại đến. Lập tức bọn hắn cũng là nhao nhao rời đi, đi chi viện địa phương khác. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, một đạo cười khẽ thanh âm đàm thoại cũng là ở chỗ này vang lên: Kiếm Vô Sinh, không có việc gì chạy loạn đi cứu bọn hắn làm gì, ở chỗ này người chết không nhiều bình thường đi. Kiếm Vô Sinh lần nữa chém giết trước người một nhóm yêu tộc sau, liếc qua nơi xa bên trái đang không ngừng đi tới tóc đỏ nam tử. Nam tử xích hồng sợi tóc bay lên, khuôn mặt anh tuấn, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trên thân xích hồng ánh lửa quanh quẩn, chung quanh hư không đều tại bị thiêu đốt vỡ vụn. Đã nhìn thấy, ta lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ, dù sao bọn hắn cũng coi là vì đông bực mà chiến. Kiếm Vô Sinh nhàn nhạt mở miệng: Bọn hắn lại cùng ta chờ không quan hệ, cho dù chết cũng sẽ có người tiếp tục tiếp nhận mà đến, hoàn toàn không cứu được tất yếu. Tóc đỏ nam tử lắc đầu, cũng không tán thành Kiếm Vô Sinh lời nói. Hắn thấy nếu không có lợi ích, đồng thời không tốt rời đi, những người này đã sớm đường chạy. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ, không phải ta. Kiếm Vô Sinh lần nữa chém giết một nhóm phía trước đánh tới yêu tộc. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Tóc đỏ nam tử bình thản nói một câu. Hắn không hiểu Kiếm Vô Sinh ý nghĩ, cũng không muốn đi lý giải ý nghĩ của hắn. Đi, ngươi tới nơi này tìm ta làm cái gì? Kiếm Vô Sinh không muốn lại cùng hắn nói chuyện này, cho nên cũng là hỏi tới hắn ý đồ đến. Có ma đạo đông đảo thế lực người xuất hiện, trong đó lấy ma tông cầm đầu, đồng thời bọn hắn còn tại bốn phía trên chiến trường dùng ma công tu luyện, thậm chí sát phạt tu sĩ cùng yêu tộc. Nói lên ma đạo, tóc đỏ nam tử ngữ khí cũng là có chút băng lãnh. Bình thường, nơi đây đối ma đạo người mà nói thật là tốt nhất tu luyện bảo địa. Kiếm Vô Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nơi đây chết nhiều như vậy sinh linh, ma đạo người không đến mới kỳ quái. Nhưng tóc đỏ nam tử tiếp xuống một đoạn văn đường, Kiếm Vô Sinh đôi mắt ngưng lại. Người ở phía trên hoài nghi, lần này thú triều là từ ma tông người dẫn động. Kiếm Vô Sinh nhăn đầu lông mày nhìn qua tóc đỏ nam tử, những cái kia yêu thánh cùng ma tông người hợp tác. Hẳn là như thế, những cái kia yêu thánh đoán chừng cũng không muốn lại bị chúng ta thế lực sau lưng hạn chế quất tại một chỗ, mong muốn mượn cơ hội này thăm dò làn danh. Tóc đỏ nam tử nhẹ gật đầu. Kia đông vực chỉ sợ muốn xảy ra một trận thánh nhân đại chiến. Kiếm Vô Sinh đôi mắt thâm thúy. Không tệ, những cái kia yêu thánh muốn vì việc này trả giá đắt, đây cũng là đông đảo thế lực ý tứ. Tóc đỏ nam tử nói ra không có tình cảm chút nào lời nói. Yêu tộc mong muốn lên bàn cùng nhau ăn cơm. Xem trước một chút nắm đấm của mình có cứng hay không a, mà tại Đông Thiên Châu một chỗ khác địa vực, Cố Thanh Nhiêu mang theo một đám Vong Trần Sơn đệ tử đến đây trợ giúp đám người chống cự thú triều. Mà tại một đám Vong Trần Sơn đệ tử bên trong, thân làm duy nhất nam tu Trần Thiên ở trong đó tự nhiên là cực kỳ dễ thấy, nên tìm một cơ hội đường chạy. Trần Thiên chém giết trước người mấy vị yêu tộc, trong lòng nghĩ thầm. Chợt hắn bắt đầu xông lên trước chém giết yêu tộc, mặt ngoài xem ra hắn là đang đại chiến thần uy, nhưng kỳ thật lại tại như có như không bắt đầu rời xa lên đại bộ đội. Hắn một cử động kia cũng là bị một mực âm thầm nhìn chằm chằm hắn Cố Thanh Nhiêu phát hiện, bất quá nàng lại điểm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt, cũng không có đi quản. Lao tổ nói, lần này Trần Thiên sẽ chết trận ở chỗ này. Mà Trần Thiên cũng là càng chạy càng xa, rất nhanh liền bị một đám yêu tộc vây quanh ở trung tâm. Vị trí này các nàng hẳn là không thấy được. Đối với mình bị yêu tộc vây quanh, Trần Thiên trên mặt không chút nào hoảng. Quá khứ tại mô phòng bên trong hắn cũng là tìm được không ít cơ duyên, thánh khí vẫn là có mấy món, đủ hắn đường chạy. Ngay tại hắn dùng thánh khí bảo hộ tự thân, cũng giật xuống Vong Trần Sơn đệ tử phục sức chuẩn bị giá chết lúc, một đạo như quỷ mị giống như áo bào đen thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiên sau lưng. Hắn vươn tay, không nhìn món kia bảo hộ hắn thanh khí, tại Trần Thiên ánh mắt kinh hãi hạ, trực tiếp đem hắn tu vi phong ấn, cũng nhường hắn đã ngủ mê man. Nhìn xem ngã xuống đất Trần Thiên, áo bào đen thân ảnh cũng là khẽ cười một tiếng đem hắn thu nhập trong tay áo. Ngay sau đó thân hình hắn hư hóa, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, có 6 vị cả người vòng quanh tiên quang kinh khủng thân ảnh tại cùng đối diện 6 vị tản ra ngập trời yêu khí thân ảnh giằng co. Các ngươi làm quá mức. Một vị kinh khủng thân ảnh kiếm mắt lạnh lẽo, vô số kiếm khí tại quanh thân như ẩn như hiện, nhường đối diện yêu thánh ánh mắt mơ hồ có một tia kiên kỵ. Kiếm các chủ, chúng ta cũng bất quá là muốn tranh lấy chút lợi ích mà thôi. Hoa thánh ngữ khí lạnh nhạt, coi như không có cùng ma tông hợp tác, nó cũng là đối với mấy cái này đông bực thế lực lớn khó chịu. đem một vị thánh nhân hạn chế tại một chỗ trên dãy núi, ai cũng sẽ bất mãn, huống chi còn cùng còn lại thánh nhân nhét chung một chỗ. Nó tin tưởng còn lại yêu thánh cũng là đối với mấy cái này thế lực lớn bất mãn, phát động thú triều cũng là chuyện sớm hay muộn. Yêu tộc giết chóc quá nặng, làm trái thiên hòa, có thể để các ngươi ở tại Đông Thiên Sơn Mạch, đã là chúng ta thương hại. Không nghĩ tới các ngươi thế mà còn như thế tham lam, thử. Một vị khác lượn lờ tiên quang kinh khủng thân ảnh hừ lạnh một tiếng, dường như đối yêu tộc cực kỳ khó chịu. Nói vậy, những cái kia thuyết pháp rõ ràng là các ngươi áp đặt cho ta tộc. Có yêu thánh tràn đầy lửa giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Hắn yêu tộc giết chóc quá nặng, làm trái thiên hòa. Các ngươi nhân tộc làm sao có ý tứ nói lời này? Ly Minh đạo huynh, cùng bọn hắn nói những này làm gì, bất quá là một đám nghiệt súc mà thôi. Một đạo kinh khủng thân ảnh bình tĩnh nói rằng, không tệ, ta nhìn vẫn là chém giết những nghiệt súc này, nhường những cái kia còn tại Đông Thiên Sơn mạch nghiệt súc biết, cái gì là đông vực không thể làm trái thiên. Có khác kinh khủng thân ảnh nói ra lạnh lùng lời nói nhường yêu thánh sắc mặt đại biến. Nơi đây bầu không khí lập tức bắt đầu biến ngưng trọng lên. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 30, Tiêu Sơn lại xuất hiện chương 30, Tiêu Sơn lại xuất hiện kiếm các chủ trầm mặc sau một lúc lâu, đối một tên sau cùng giữ im lặng kinh khủng thân ảnh hỏi, không biết Nguyệt Thánh chủ có ý nghĩ gì. Lời này vừa nói ra, mặt khác bốn vị kinh khủng thân ảnh cũng là đưa ánh mắt nhìn phía Nguyệt Thánh chủ cũng chính là Nguyệt Tử Yên trên thân. Yêu thánh nhiều lắm. Nguyệt Tử Yên lời đơn giản lời nói nhường kia bốn vị kinh khủng thân ảnh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này đợi vong Trần Sơn Thánh chủ đồng ý liền tốt, không phải nếu là nàng cự tuyệt, bọn hắn cũng là có chút khó khăn. Mặc dù bọn hắn đều xem như cùng một cấp độ thế lực, nhưng cùng một cấp độ cũng là có khoảng cách. Cũng tỉ như vong Trần Sơn, tục truyền ra không ngừng một vị đại đế cấp nhân vật, nhưng rốt cuộc xảy ra mấy vị không người biết được. Dù sao vượt qua tuế nguyệt quá dài lâu, liền xem như năm người đạo thống bên trong cổ xưa nhất vạn kiếm cát, cũng không biết vong Trần Sơn đến cùng là khi nào thành lập. Mà bọn hắn phía sau lão tổ nhắc lên vong Trần Sơn cũng đầy là kiếm kỵ, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với vong Trần Sơn có vẻ tôn kính cùng kiếm kỵ. Xa xa hoa thánh nhìn xem Nguyệt Tử Yên, yêu dị trong con ngươi xẹt qua một tia nhỏ không thể thấy kiếm kỵ. Vong Trần Sơn đại danh tại yêu tộc cũng là vang vọng tứ phương, ngay cả Đông Thiên Sơn mạch một đám yêu thánh đối với nó cũng là có thể không gây liền không gây. Đương nhiên, nếu là vong Trần Sơn coi là thật khinh người quá đáng, bọn chúng cũng sẽ không sợ chính là. Bất quá cái này đời vong Trần Sơn thánh chủ diện mạo ta có vẻ giống như ở nơi nào nhìn qua. Hoa thánh trong đầu mới xuất hiện cái nghi vấn này, liền không có suy nghĩ nhiều. Đối diện 6 người đã giết tới. Vâng. Đông Thiên Sơn mạch bên trên, một đám yêu thánh nhìn xem biển mây bên trên thánh nhân đại chiến, cũng là trầm mặc. Địa vị trung quân là đánh ra tới. Có yêu thánh mắt lộ ra lẫm mang, dậm chân hướng chỗ kia thánh nhân chiến trường đi đến. Không chỉ là nó, còn có bộ phận yêu thánh cũng là tiến đến. Bất quá còn không đợi bọn hắn tiến vào trốn chiến trường kia, liền bị còn lại xuất hiện thánh nhân ngăn cản. Bọn hắn bộ phận là đại đế thế lực còn lại thánh nhân, còn có một ít là những cái kia chuẩn đế thế lực thánh nhân. Nhìn xem mới xuất hiện một chỗ chiến trường, càng nhiều yêu thánh đứng tại Đông Thiên Sơn mạch bên trên không nói gì. Bọn chúng không có đi trợ giúp. Dù sao mặc kệ đi nhiều ít cũng biết bị cản, hơn nữa bọn chúng còn muốn phòng bị ma đạo người. Những cái kia khát máu, hiếu chiến gia hỏa đều đi. Một vị yêu thánh mở miệng. Đi cũng tốt, phát tiết một chút, không chừng đầu góc đều đánh rõ ràng. Một vị khác yêu thánh cười nói. Còn lại yêu thánh im lặng. Trong lòng bọn họ xác thực đối nhân tộc bất mãn hết sức, nhưng cũng biết ẩn nhận ý tứ. Không có lực lượng phản kháng chỉ là tự tìm đường chết, còn không bằng giấu tài yên lặng phát dụng, chờ đợi thời cơ đâu. Bác vực yêu đình có nói gì hay không? Có yêu thánh hỏi một câu. Yêu đình lại tại nội loạn, làm sao có thể có thời gian quản chúng ta? Lại nội loạn. Xem ra từ khi vị kia yêu hoàng sau khi mất tích, chậm chạp không có cái mới yêu hoàng thượng bị a. Bình thường, vị kia tốt xấu là chân lòng, có thể áp đảo những cái kia yêu thánh, nhưng còn lại yêu tộc làm sao có thể áp chế những cái kia cổ lao yêu tộc? Huống chi vì yêu hoàng chi vị, những cái kia cổ lao yêu tộc tùy ý chen ép còn lại yêu tộc, nhường nơi đó loạn hơn. Một vị yêu thánh lắc đầu. Kia tương lai chỉ có thể nhìn chính chúng ta. Cha hỏi yêu thánh cũng là không đem hy vọng đặt ở bắc vực bên kia. Ấn lập tức, nơi đây lập tức bình tĩnh lại. Đông vực, Thề Châu, một chỗ cùng Đông Thiên Sơn mạch giao tiếp địa phương bên trên, chuyện chính đến trận trận tiếng va chạm, trong lúc mơ hồ còn có lời âm hưởng triệt. Không thể để cho những yêu tộc kia tiến lên, không phải những yêu tộc này sẽ thẳng vào Thề Châu, giết chóc vô số. Một vị người mặc giáp trụ nam tử trung niên cầm trong tay chiến thương cùng trước người không ngừng bọn tới yêu tộc chém giết. Vô số máu tươi đem hắn toàn bộ thân giáp trụ nhuộm đỏ, nhường hắn như cùng ở tại toàn bộ trong máu ngâm qua như thế. Là những người còn lại cũng là chém giết đấm máu, quá lớn. Coi như đã có thân thể người tràn đầy mọi mệnh, nhưng nhớ tới tại Tề Châu thân bằng hảo hữu, cũng là tiếp tục cắn răng chống xuống dưới. A! Lúc này, một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy bị giống nhau người mặc giáp trụ thân ảnh không ngăn được, trực tiếp bị một chút yêu tộc tìm tới cơ hội chia ăn, liền thi cốt đều không hề lưu lại. Tiểu bố, nhìn xem một màn này, có lão giả bi thống nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy huyết lệ. Nhìn xem nhi tử bỏ mình, hắn rất là bi thống, trong lòng đối yêu tộc đã là hận ý ngập trời. Hắn gầm rú cũng hấp dẫn tới một chút yêu tộc chú ý, nhường những cái kia đem bóng người phân thây yêu tộc lao đến, mắt lộ khát máu hưng phấn. Các ngươi những ngày xuất sinh. Lão giả mắt lộ thấu xương sắc ý, toàn thân tinh huyết trực tiếp tiêu đốt, khí tức bành trướng tới âm dương cảnh. Cho dù chết, hắn cũng muốn cùng những này xuất sinh liều mạng. Đột nhiên, vô số đạo hình như hồng liên thiên hỏa từ trên trời hạ xuống lâm, đốt cháy đông đảo yêu tộc, để bọn chúng tiếng kêu rên không ngừng, cuối cùng mẫn diệt thành tro. Cái này khiến nguyên bản có chút giết chóc tới chết lặng đám người lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh đang đứng ở giữa không trung. Hắn chỉ là phất phất tay, liền có vô số thiên hỏa hạ xuống, thiêu chết một mảng lớn yêu tộc. Đây là Hồng Liên Thiên Hỏa. Có người nhận ra đạo này thiên hỏa? Hắn là thánh nhân. Cảm nhận được người áo đen khí tức, càng là có người hoảng sợ nói: "Thánh nhân?" Đám người có chút túi đầu, lấy đó chính mình cung kính. Người áo đen nhìn qua một màn này, không nói tiếng nào, chỉ là ở trong lòng cảm kích nói rằng: "Đa tạ thông lão cho ta mượn lực lượng." "Không sao, chúng ta quan hệ thế nào?" Người áo đen trong đầu cũng là truyền ra một đạo cười ha hả lời nói: "Tiêu Sơn ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngài, là ngài diệt trừ cái kia hại ngài bỏ mình phản đồ." Tiêu Sơn ngữ khí tràn đầy chăm chú. Tề Châu là quê hương của hắn. Khi biết được Tề Châu gặp phải thú triều sau, hắn không nói hai lời lập tức chạy đến, trên đường cũng là mượn thông lão lực lượng mới khiến cho hắn nhanh chóng chạy đến. Không phải chỉ là đi đường đều sẽ hao phí đại lượng thời gian. Người đứa nhỏ này, thật sự là thông lão lời nói cũng là tràn ngập vui mừng, trong lòng cảm động, cảm thấy mình ánh mắt giống như cũng không kém như vậy. Tiêu Sơn cười cười không nói, ánh mắt quét về phía dưới, một lần tình cờ phát hiện một đạo người mặc trắng thuần quần áo tuyệt sắc nữ tử. Là Lâm Thiên Tuyết. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Sơn trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy trường kiếm trong tay tràn đầy máu tươi sau cũng là hiểu rõ. Điều này cũng làm cho hắn nguyên bản một chút tiểu tâm tư bị hắn bóc tát. Đã nàng vì Tề Châu tới đây giết yêu tộc, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không làm gì tốt sự tình. Hắn là muốn cùng nàng một trận chiến, nhưng đó là công bằng một trận chiến, cũng chiến thắng nàng, hướng nàng chứng minh hắn Tiêu Sơn không phải phế vật, mà không phải như là tiểu nhân đồng dạng dùng mượn tới thánh nhân lực lượng đi lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng lúc này Tiêu Sơn trong lòng còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là: "Thông lão, vì sao ta nhìn thấy yêu tộc sau đó ý thức cảm thấy buồn nôn?" Nhìn xem một đám yêu tộc thi hài, Tiêu Sơn nhíu mày, trong lòng tràn đầy chán ghét, dường như chuyện này với hắn mà nói là cái gì dơ bẩn ô chọc chi bẩn. Điều này cũng làm cho hắn không nghĩ ra, cho nên hắn cũng là hỏi tới Thông lão, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Ách Thông lão cũng không biết làm như thế nào cùng Tiêu Sơn kể rõ. Đề cử chuyện hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói: "Bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi." Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 31, một đám ma đạo thế lực đến chương 31, một đám ma đạo thế lực đến chẳng lẽ lại ta muốn nói với ngươi trước ngươi ở đằng kia bí cảnh bên trong cơ hội như là người chết sự tình. Thông lão ở trong lòng thầm nói. Nhớ tới lúc ấy cái kia hai mắt vô thần, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu bộ dáng, lại nhớ tới những ký ức kia, Thông lão cũng là âm thầm lắc đầu. Nếu không phải hắn đem những ký ức kia phong ấn, Tiêu Sơn hiện tại tuyệt đối sẽ không cùng thường ngày đồng dạng. Hẳn là ngươi thấy quê quán bị những yêu tộc này xâm lấn, để ngươi cũng là đối yêu tộc phát ra từ nội tâm chán ghét ta. Thông lão tùy ý tìm cái cớ. Vậy sao? Mười phần tín nhiệm Thông lão, Tiêu Sơn không có hoài nghi, chỉ là túi đầu trầm tư. Chẳng lẽ lại ta thật chỉ là bởi vì quê quán bị xâm lấn mà đối với nó nhóm cảm thấy chán ghét? Tiêu Sơn mơ hồ cảm thấy giống như cũng không là như thế, chỉ là hắn cũng nghĩ không ra cái khác chán ghét yêu tộc lý do. Mà phía dưới mọi người thấy kia đứng tại giữa không trung áo bào đen thánh nhân đang cúi đầu, tựa như đang nhìn xem bọn hắn như thế, để bọn hắn cũng là có chút khẩn trương. Sư tỷ, vị tiền bối này vì cái gì một mực cúi đầu? Lâm Thiên Tuyết bên cạnh một vị nữ tử áo trắng nghi hoặc hỏi một câu. Khả năng vị này thánh nhân cử động có thâm ý khác. Lâm Thiên Tuyết ngữ khí lạnh nhạt. Nàng kỳ thật cũng không biết vị này thánh nhân vì cái gì tại cúi đầu, nhưng nàng nghĩ cũng là đối sư muội nói lời này. Thánh nhân cử động chúng ta đoán không được, nhưng khẳng định là có mục đích. Lập tức nàng cũng là không thấy sư muội kia như có điều suy nghĩ thân sắc, quay đầu nhìn về nơi xa kia bởi vì kiêng kỵ thánh nhân mà không dám đến đây một đám yêu tộc. Trong nội tâm nàng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản nàng cũng không phải là phụ trách nơi đây, nhưng ở biết được Tề Châu bị thú triều xâm nhập sau, có chút lo lắng phụ mẫu Lâm Thiên Tuyết cũng là tìm tới lao tổ Diệp Thanh Vân. Tại đánh đổi một số thứ sau nàng cũng là thành công thay thế một vị sư tỷ phụ trách nơi đây. Nghĩ đến vì thế trả ra đại giới, Lâm Thiên Tuyết trong lòng tràn đầy ý xấu hổ. Không nghĩ tới nơi này lại có ca lớn. Đột nhiên, không biết nơi nào trong hư không truyền đến một đạo tà mị thanh âm đàm thoại. Đồng thời, một cỗ hạo đãng khí tức tràn ngập ra, nhường phía dưới mọi người sắc mặt đại biến. Không ngờ là một vị thánh nhân đến. Tiêu Sơn cũng là lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mắt cách đó không xa theo hư không đi ra nam tử trung niên. Nam tử trung niên người mặc cán bào, diện mạo tuấn lãng, một đầu xanh lục tóc dài rủ xuống bên hông, nhìn xem rất là tà dị xuất khí. Lúc này hắn con mắt lộ lửa nóng mà nhìn xem Tiêu Sơn, nhường Tiêu Sơn không khỏi nhíu mày lại. Hắn biết, đây là tại nhìn ánh mắt của con mồi. Ngươi là người phương nào? Tiêu Sơn mở miệng, dùng tương đối thanh âm giản mua hỏi. Ma tông trưởng lao Huyết Ly Thiên. Huyết Ly Thiên trên mặt phong khinh vân đạm, một chút cũng không có dấu giếm ý tứ. Hắn chỗ này tin tức nên biết thế lực này đều biết, cũng là không nghĩ tới lần này vận khí ta tốt như vậy đụng tới một vị đang đứng ở trạng thái hư nhược thánh nhân. Huyết Ly Thiên cười tạm một tiếng. hắn cũng không biết Tiêu Sơn lực lượng là mở tới, chỉ cho là một vị bị thương thánh nhân. Mà lời của hắn cũng là nhường dưới đáy mọi người sắc mặt nhiều một tia khó coi. Như vị tiền bối này ở vào trạng thái hư nhược, đây chẳng phải là? Ừ, liền xem như trạng thái hư nhược lại như thế nào, giết ngươi là đủ. Tiêu Sơn lạnh lùng nói một câu. Hắn có thể khiến cho Thông lão phụ thân đại đánh, hơn nữa Thông lão càng là có một cái cực đạo đế binh, trước mắt Ma tông thánh nhân cầm đầu đến đánh. Nhưng Huyết Ly Thiên cũng không biết những này, hắn lúc này nghe được Tiêu Sơn lời nói sau, càng là cười to. Chỉ là một cái thánh nhân sơ kỳ, liền dám lớn như vậy nói không biết thẹn. Bất quá không sao cả, ta sẽ để cho ngươi cùng ta hòa làm một thể. Ma tông thánh nhân trong mắt tràn đầy tham lam nhìn xem Tiêu Sơn. Thôn vệ thánh nhân đạo quả có thể khiến cho hắn tu vi tiến nhanh, bây giờ trước mắt thánh nhân ở vào trạng thái hư nhược, hoàn toàn chính là cơ hội trời cho a. Phải biết dưới trạng thái bình thường thánh nhân cũng không có dễ giết như vậy. Vậy thì đi thử một chút. Tiêu Sơn khuôn mặt băng lãnh, trên thân tương tự hồng liên thiên hỏa bắt đầu lượn lờ, nhường phương viên không biết nhiều ít vạn dặm địa vực nhiệt độ kịch liệt lên cao. Các ngươi nhanh chóng rời đi, người này ta sẽ đem chém giết. Tiêu Sơn đối dưới đáy đám người nói một câu. Kỳ thật dưới đáy đám người không cần hắn nhiều lời, đã sớm bắt đầu đường chạy. Hai vị thánh nhân đại chiến dư ba cũng không biết có thể giết bọn hắn bao nhiêu lần, cho nên bọn hắn cũng là đã sớm chạy đến từ xa. Về phần những yêu tộc kia cũng là đi đến những nơi khác. Nơi này có hai vị thánh nhân, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đúng là Hồng Liên Thiên Hỏa, ha ha ha, mua một tặng một a. Ma tông thánh nhân cũng không hề để ý dưới đáy đám người rời đi, lúc này ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Sơn trên thân kia tương tự Hồng Liên Thiên Hỏa, trong mắt tham lam gần như sắp muốn hóa thành thực chất. Lúc này trên người hắn ngập trời ma khí cũng tại bộc phát, nhường chung quanh địa vực trong nháy mắt biến ảm đạm xuống. Cùng Tiêu Sơn kia như mặt trời chói mắt dáng người có so sánh rõ ràng. Hai người va chạm ở giữa, tiếng vang ầm ầm cũng làm cho xa xa đám người nghe thấy được, chạy cũng càng nhanh hơn. Ngay tại Tiêu Sơn cùng bị này Ma tông thánh nhân đại chiến lúc, một bên khác, Đông Thiên Châu cũng đã xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi đại chiến như thế lửa nóng, hẳn là cũng không ngại chúng ta Ma tông đến đây nhúng tay à? Trên bầu trời, lúc đầu hai phe ngay tại đại chiến thánh nhân nghe được tiếng nói, cũng là vội vàng lui ra phía sau, cảnh giác nhìn xem đến chỗ này nằm vị Ma tông thánh nhân. Ma tông ngũ mạch, các ngươi quả nhiên đều tới. Có tiên đạo thế lực thánh nhân lạnh lùng nói rằng, bọn hắn đã sớm suy đoán lần này thú triều nhất định có ma đạo người đang làm cho quỷ, bây giờ ma tông ngũ mạch thánh nhân xuất hiện, cũng không có để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, cuộc thịnh yến này trọng đại như thế, tự nhiên cũng là không thể thiếu ta ma tông. Thân mang kinh bạc sa y, mảng lớn xuân quang chợt hiện hợp hoan khẽ cười nói. Dứt lời, nàng còn cười mỉm nhìn về phía tóc bạc Tử Nhãn, tràn đầy thanh lãnh xuất trần Nguyệt Tử Yên. Không biết Trạm Trần thánh nhân ở nơi nào, có thể thỉnh Nguyệt thánh chủ cáo chi. Trên mặt nàng tràn đầy vũ mị, đôi mắt đẹp như giận tự oán, không biết rõ còn tưởng rằng nàng bị kia Trạm Trần thánh nhân thế nào đâu. Nào biết Nguyệt Tử Yên chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một cái, không nói gì, nhường hợp hoàn sắc mặt hơi cương. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt của nàng lại khôi phục thường ngày vũ mị. Giả thanh cao kỹ nữ, nàng ở trong lòng mắng thầm. Các ngươi tới đây là vì làm cái gì? Vạn Kiếm các chủ lạnh lùng nhìn qua năm người. Tự nhiên là mong muốn trợ giúp chúng ta đồng minh. Ma tông trong năm người một vị đạo bảo lão giả mở miệng. Hắn nói tới đồng minh dĩ nhiên chính là một đám yêu thánh. Đa tạ đạo minh. Hoa thánh cũng là học nhân tộc lễ nghi đối với nó chắp tay thi lễ. Tại bên cạnh cũng là có bộ phận yêu thánh đi theo nó cùng một chỗ chắp tay thi lễ, nhưng có càng nhiều yêu thánh thờ ơ lạnh nhạt, đối ma tông hoàn toàn không có hảo cảm gì. Giết bọn chúng yêu còn muốn để bọn chúng đối ma tông người cảm tạ. Người sao không nằm mơ đâu? Chỉ bằng các ngươi? Có thánh nhân khinh thường nhìn xem năm người. Số người của bọn họ thật là ma tông thánh nhân gấp bội. Dù là ma tông huyết sắt là thánh nhân đỉnh phong lại như thế nào, vậy giết đều có thể đem người vây chết. Kia lại thêm chúng ta đây. Lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại vang vọng thiên cung, nhiều tiên đạo thế lực lớn thánh nhân đều nghe tiếng nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét liền để bọn hắn ánh mắt ngưng trọng lên. Không nghĩ tới đông vực ma đạo thế lực đều tới. Nhìn xem một đám người đến gần như sắp có thể so với bọn hắn số lượng ma đạo thánh nhân, có thánh nhân trầm giọng nói, bọn hắn muốn làm gì, cùng chúng ta hoàn toàn khai chiến sao? Một vị tiên đạo thế lực thánh nhân nhíu mày. Có lẽ vậy. Tại bên cạnh không xa thánh nhân từ tốn nói, mà tại một đám ma đạo thánh nhân bên trong, trong đó một vị ma đạo thánh nhân nhếch miệng cười nói, chúng ta muốn làm sự tình, đợi lát nữa các ngươi liền có thể biết. Lời này cũng làm cho những cái kia tiên đạo thế lực lớn thánh nhân trong lòng run lên. Hẳn là lần này ma đạo chuẩn bị gì đòn sát thủ. Một chút thánh nhân ung dung thản nhiên, đã bắt đầu trong bóng tối thông chi lão tổ. Chỉ cần lão tổ đến một lần, những này ma đạo thánh nhân cho dù có cái gì mưu kế cũng vô dụng. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, tin tức truyền không đi ra. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ trầm xuống, có dự cảm bất tường. Các ngươi muốn làm chuyện gì? Không biết có thể xin các ngươi cáo chi tại ta đây. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng cười khẽ nhường mọi người tại đây đều là đôi mắt nhắm lại. Bọn hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc bạch bào tuổi trẻ nam tử chính phụ tay dậm chân đi tới. Đề cử chuyên hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 32, Phệ Linh Tiên tuyệt trận. Chương 32, Phệ Linh Tiên tuyệt trận. Là hắn. Vong Trần Sơn chẳng trần. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đến, một đám ma đạo thánh nhân cũng là đôi mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Trong đó có 3 vị thánh nhân đỉnh phong ma thánh tại cảm giác được Diệp Thanh Vân đồng dạng là thánh nhân đỉnh phong sau, càng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra kiêng kỵ. Không nghĩ tới cái này hậu bối tu vi tiến bộ nhanh như vậy, thế mà đều nhanh vượt qua tu luyện có hơn 2000 năm bọn hắn. So sánh với một đám ma đạo thánh nhân nặng nghề, tiên đạo thế lực thánh nhân cũng có chút mặt lộ vẻ vui mừng. Vị này tu vi xem ra ở tại chúng ta ở trong đã là cực kỳ cao thâm. Hắn đã là thánh nhân đỉnh phong, thậm chí khoảng cách thánh vương chỉ có cách xa một bước. Xem ra là không cần quá lo lắng ma đạo. Mặc kệ là cùng Vong Trần Sơn có thủ vẫn là không có thủ, đều vô ý thức thở dài một hơi. Vị này Vong Trần Sơn lão tổ khí tức để bọn hắn kiêng kỵ, có thể thấy được coi như không phải thánh vương, cũng là cách thánh vương không xa. Bất quá trong đó một người mặc tuyết trắng tiên váy thiên tiên nữ tử khi nhìn đến Diệp Thanh Vân sau, lại là trong bóng tối hừ nhẹ một tiếng. "Sư tôn, ngài đã tới." Nguyệt Tử Yên đi tới Diệp Thanh Vân bên cạnh, đối với hắn chắp tay thi lễ. "Ân." Diệp Thanh Vân cười đối nàng gật gật đầu. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt nhìn phía một đám ma đạo thánh nhân. Không biết người nào có thể trả lời Diệp Mỗ vấn đề. Diệp Thanh Vân ngữ khí đạm mạc vô tình, không chút kiêng kỵ tản ra thánh nhân đỉnh phong khí tức. Hắn không có bộc lộ ra thánh vương hậu kỳ tu vi, sợ đem âm thầm mấy vị thánh vương dọa cho chạy. Cảm nhận được trên thân truyền đến trận trận cảm giác áp bách, một đám ma đạo thánh nhân cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi bây giờ liền có thể biết. Ma tông huyết sắc nhất mạnh huyết bảo tiểu lão đầu trong thai hơi động một chút, dường như nghe được cái gì sau, khóe môi hơi cong lên. Hắn vừa dứt lời, một cỗ huyết sắc tràn ngập đại trận dần dần bắt đầu thành hình. Đông Thiên Châu, đây là có chuyện gì? Cố Thanh Nhiêu mang theo những người còn lại đánh chết đông đảo yêu tộc sau, nhìn xem bốn phía ma văn đống nhiên hiện hiện, đại mi cau lại. Ngay sau đó, nàng liền thấy những ma văn này bắt đầu hấp thu lên đại địa bên trên không biết bao nhiêu thi hải. Vô tận thi hải vỡ vụn thành tro, ma khí quần quận nhấp nhô, một đạo ma quang chiếu rọi thiên địa, kéo dài tới chân trời. Đây là vật gì? Ma đạo thủ đoạn sao? Tuyệt đối là, cái này ma khí quá nồng nặc. Ma đạo muốn làm gì? Cố Thanh Nhiêu bên cạnh cách đó không xa người đều tại lẫn nhau thảo luận. Thần nữ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một vị người mặc màu trắng váy xa thanh lệ thiếu nữ đối nàng cung kính hỏi. Nàng là Vong Trần Sơn một vị chân truyền đệ tử. Còn lại Vong Trần Sơn người cũng là đưa ánh mắt bỏ vào Cố Thanh Nhiêu trên thân, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem lão tổ cùng thánh chủ mệnh lệnh có hay không truyền thừa, nếu là không có, chúng ta trực tiếp rời đi. Cố Thanh Nhiêu bình thản nói một tiếng. Ngược lại tại trận này thú triều bên trong các nàng Vong Trần Sơn cũng là xuất lực, bây giờ coi như trực tiếp rời đi cũng không người sẽ nói cái gì. Dù sao bên này yêu tộc đều chết kết thúc. Ta Vong Trần Sơn lần này vẫn lạc mấy người. Cố Thanh Nhiêu tinh mâu nhất chuyển. Không người vẫn lạc, bất quá ngài tùy tùng Trần Thiên lại là biến mất. Thanh lệ thiếu nữ cung kính nói ra lời này. Nhìn xem Cố Thanh Nhiêu cái kia như cũng bình thản dung nhan tuyệt mỹ, nàng cũng là không chút nào ngoài ý muốn. Thanh lệ thiếu nữ biết Thanh Nhiêu thần nữ rất chán ghét cái kia Trần Thiên, cho nên nàng cũng là không có chút nào giấu giếm. Nàng biết Thanh Nhiêu thần nữ cũng sẽ không bởi vậy sinh khí. Vậy thì đi tìm một chút ta, nếu là thực sự tìm không thấy, cũng không cần tiếp tục tìm. Cố Thanh Nhiêu ngữ khí thản nhiên nói. Dù là nàng chán ghét Trần Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là người theo đuổi nàng, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Là. Thanh lệ thiếu nữ túi đầu lên tiếng. Nàng nghe rõ thần nữ đại nhân ý tứ. Nếu là tìm không thấy, liền trực tiếp làm kia Trần Thiên vẫn lạc. Tả hữu bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, không ai sẽ quan tâm. Không chỉ là nơi này có trùng thiên ma quang, Đông Thiên Châu có khác 8 chỗ địa phương giống nhau dâng lên sông thẳng tới chân trời ma quang, tựa như 8 đạo thông thiên ma trụ đồng dạng. Cái này 9 đạo ma quang ở trên bầu trời triển khai một đạo đại trận, vô số còn tại đánh tới yêu tộc kêu rên một tiếng, hóa thành nồng hắc huyết khí bị đại trận hấp thu, nhường đại trận trận thế không ngừng tăng cường. Đây là tại huyết tế. Trông thấy một màn này, Cố Thanh Nhiêu tinh mâu ngưng tụ. Không tệ. Lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng nói truyền đến. Cố Thanh Nhiêu quay đầu nhìn lại, nơi xa một đạo huyết bảo nam tử ngay tại đi tới, hơn nữa còn có vô số ma đạo người cũng tại đánh tới, mục tiêu trực chỉ ở đầy tu sĩ. Huyết bảo nam tử không có để ý những cái kia đã tại đại chiến thân ảnh, mà là tại nhìn thẳng Cố Thanh Nhiêu. Hai người đối mặt ở giữa, thư không đều mơ hồ có gào thét thanh âm. Nhưng Cố Thanh Nhiêu kinh ngạc phát hiện, huyết bảo nam tử thực lực lại chậm rãi tăng cường. Cái này khiến nàng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn phía cái kia đạo đại trận. Không phải là trận này cho hắn gia trì. Đây là ta ma tông vệ linh tiên tuyệt trận, ở đây trong trận, thực lực của chúng ta có thể được gia trì tăng nhiều. Huyết bào nam tử sắc mặt thoải mái mà nói một câu. Kỳ thật hắn còn có một câu không nói. Không chỉ là vệ linh tiên tuyệt trận, một đám ma đạo thế lực còn lập xuống cấm đoạn tiên địa trận pháp, cam đoan tại trong một khoảng thời gian, ngoại giới không người biết được nơi này chuyện phát sinh. Vệ linh tiên tuyệt trận. Cố Thanh Nhiêu con ngươi hơi co lại, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Tục truyền cái này vệ linh tiên tuyệt trận chính là ma tông thủy tổ thiên ma đế sáng tạo, từng dùng cái này chém giết qua một vị đại đế, hung uy hiển hách. Nhưng vận dụng trận này cần huyết tế vô số sinh linh, cái này phạm vào vô số thế lực kiêng kỵ. Thiên ma đế sau khi mất đi, ma tông cũng không dám sử dụng trận này, sợ bị làm thật vô số thế lực vây giết. Mặc dù bọn hắn tổ địa đúng là có cái gì có thể che lấp tự thân địa bàn không bị tìm tới, nhưng cũng không có nghĩa là thật liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Các ngươi lại dám vận dụng trận này, không sợ bị đông đảo thế lực vây giết sao? Cố Thanh Nhiêu bình tĩnh lại, ngữ khí tràn đầy lạnh lẽo. Cái này ma tông dám sử dụng vệ linh tiên tuyệt trận, liền không sợ đem còn lại 4 vực thế lực lớn liên lụy vào. Ta ma tông đã vừa dùng, tự nhiên cũng là có thể đối mặt tương lai tất cả nguy cơ át chủ bài. Huyết bào nam tử khẽ cười một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không biết ma tông có cái gì át chủ bài, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nói ra lời ấy. Hắn thấy ma tông cao tầng cũng không phải đồ đần, dám dùng trận này tự nhiên cũng là nghĩ qua tương lai đủ loại. Đã bọn hắn dám dùng, liền đại biểu cho hắn ma tông có không sợ tất cả lực lượng. Nghe nói lời ấy, Cố Thanh Nhiêu thanh lãnh trên mặt tràn đầy đạm mạc, không có chút nào chấn động, không biết suy nghĩ cái gì. Huyết Vô Nhai, nói với nàng nhiều như vậy làm gì, còn không mau mau đem cái này đợi vong Trần Sơn thần nữ giết chết. Nơi xa một vị người mặc hắc tử sa váy tuyệt sắc nữ tu bay tới nơi đây. Là cực kỳ cực, kỳ thật ta vẫn rất muốn nếm thử vong Trần Sơn thần nữ tư vị đâu. Một vị người mặc hắc bạch ma bảo, sắc mặt có chút tái nhợt hơi mập nam tử cười híp mắt đi tới. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 33, trên trời dưới đất náo động chương 33, trên trời dưới đất náo động dám vũ nhục thần nữ đại nhân, muốn chết. Trước đó vị kia màu trắng váy xa thanh lệ thiếu nữ nghe được hắn dơ bẩn lời nói, cũng là gương mặt xinh đẹp chứa xương giết tới. Nàng muốn tự tay chém giết người này, khiến cái này ma tông người biết, vong Trần Sơn thần nữ không thể đủ. Ai nha nha, ngươi thế nào như thế táo bạo a, không liền nói một câu đi. Thôi mập nam tử nói thầm mấy câu. Lập tức hắn cũng là đối diện cùng nó va chạm, cùng nàng bắt đầu đại chiến. Mà nơi xa còn có mấy vị ma tông thiên kiêu đến đây, sau lưng còn mang theo một đám ma tông đệ tử. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vong Trần Sơn đám người, sắc cơ lộ ra. Giết! Nô Kỳ quát lạnh một tiếng, dẫn đầu giết tới. Còn lại ma tông người bao quát Huyết Vô Nhai cũng là đi theo nàng giết tới. Giết tuyệt ma tông người. Cố Thanh Nhiêu chỉ là đơn giản mệnh lệnh một câu, nhấc lên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện băng hàn trường kiếm hướng một đám ma tông người đánh tới. Bảo hộ thần nữ đại nhân. Một đám vong Trần Sơn đệ tử cũng là mắt lộ ra lánh mang, đi theo Cố Thanh Nhiêu cùng một chỗ cùng ma tông người đại chiến. Chỉ một thoáng, nơi đây va chạm tiếng chém giết không ngừng, đại chiến không ngừng. Thiên cung phía trên, Diệp Thanh Vân nhìn qua dưới đáy vô tận ma khí phóng lên tận trời, quên quần lấy đông đảo ma đạo thánh nhân, để bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy thư sướng, khí tức phóng đại. Đây là Phệ Linh Thiên tuyệt trận. Ma tông, các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Có thánh nhân mắt lộ ra kinh sợ mà nhìn xem ma tông năm người. Những người này chẳng lẽ liền không sợ bọn họ phía sau chân chính nội tình, thậm chí bị còn lại bốn vực người cùng một chỗ vây giết sao? Đương nhiên biết. Huyết Bảo tiểu lão đầu híp mắt hưởng thụ lấy thực lực bản thân bành trướng. Bây giờ tu vi của hắn đã là được gia trì tới cách thánh vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ cần các ngươi đều đã chết, chúng ta cũng có thể không sợ hết thảy. Hắn cười lạnh lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Có tiên đạo thế lực thánh nhân như mày, cái gì gọi là chúng ta chết các ngươi ma đạo liền có thể không sợ tất cả? Chẳng lẽ lại trên người bọn họ có cái gì có thể khiến cho ma đạo đạt được không sợ đông đảo thế lực các chủ bài? Diệp Thanh Vân cũng là đôi mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Thuộc hạ của hắn bên trong tự nhiên cũng là có ma tông người, nhưng hắn cũng không có làm rõ ràng ma tông chân chính át chủ bài. Không phải là bọn hắn tổ địa bên trong bậc kia. Diệp Thanh Vân, nhường nô gia nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự a. Hợp Hoan cảm nhận được tự thân không ngừng bành trướng lực lượng, trên ngọc dung tràn đầy tự tin. Nàng có chút nhẹ nhàng, cũng dám trực tiếp xưng hô Diệp Thanh Vân tên. A. Diệp Thanh Vân bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía cái kia người mặc khinh bạc sa y Hợp Hoan. Hợp Hoan kia có chút quen thuộc diện mạo cũng là nhường Diệp Thanh Vân hồi tưởng một chút. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia tao nữ nhân đồ đệ. Diệp Thanh Vân nhớ kỹ 200 năm trước hai vị phong tao nữ tử, trong đó một cái chín mọng, một cái khác còn có chút ngây ngô. Bất quá cái kia chín mọng bị hắn chém giết. Hừ. Nghe thấy Diệp Thanh Vân xưng hô sư tôn của nàng là tao nữ nhân, Hợp Hoan cũng là hừ lạnh một tiếng. Thiên Tú đạo huynh, Phệ Hồn đạo huynh giúp ta một chút sức lực. Hợp Hoan ngữ khí không còn kiều mị, mà là biến có chút băng lãnh. Tốt. Đạo bào lao giả nhẹ gật đầu. Đang muốn thử một chút cái này chạm trần thánh nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gã đại hán đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng có một đầu không biết dài đến đâu giữ tợn ma long hiện hiện. Giữ tợn ma long vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời trường âm, kinh thiên động địa tiếng long ngâm chấn động đến vô biên biển mới bắt đầu vỡ vụn, phảng phất là tại đến tuyên thệ sự xuất hiện của nó. Ma long, theo ta lên. Gã đại hán đầu chọc hét lớn một tiếng, sắc mặt có chút hưng phấn xông về Diệp Thanh Vân. Giữ tợn ma long đi theo thứ nhất bên cạnh, toàn thân đen nhánh vảy rồng tản ra băng lãnh hàn mang. Nó mở ra miệng rộng, dường như muốn đem Diệp Thanh Vân cho nuốt ăn. Thấy thế, Hợp Hoan cùng Phệ Hồn trong mắt sát ý tràn ngập, từ khác nhau vị trí thẳng hướng Diệp Thanh Vân. Ngay cả một đám ma đạo thánh nhân cũng là động, ngoại trừ có ba vị ma thánh đỉnh phong giống nhau thẳng hướng Diệp Thanh Vân, còn lại ma thánh lại là đưa ánh mắt đặt ở còn lại tiên đạo thế lực thánh nhân bên trên. Dù sao quả hồng vẫn là phải chọn mềm bóp. Làm cản, ma đầu thật can đảm, muốn chết. Một đám tiên đạo thế lực thánh nhân cũng là gầm thét. Mặc dù thực lực các ngươi phóng đại, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền yếu đi. Vâng. Nhiều như vậy thánh nhân va chạm, nhường nơi đây vô ngẩn hư không vỡ vụn, cũng đem nơi xa xem trò vui yêu thánh cho kinh tới. Chúng ta muốn giúp ma tông sao? Trong đó một vị yêu thánh đưa ánh mắt nhìn về phía ba thánh. Hoa Thánh nhớ tới Ma Tông cho những cái kia chỗ tốt, khẽ cắn răng, giúp, đương nhiên muốn giúp. Các ngươi muốn đi giúp phải, ta không phải đi. Có yêu thánh lạnh lùng nói một câu, về sau nó liền trở về. Nó là hiếu chiến cắt máu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nữa thích đi chịu chết. Ta cũng muốn trở về. Ta cũng là. Lại có hai vị yêu thánh đi theo nó cùng một chỗ rời đi. Hiển nhiên bọn chúng cũng không muốn tiếp tục chờ ở nơi này. Chỉ còn lại nguyên địa ba vị yêu thánh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa Thánh, nếu không chúng ta cũng trở về đi thôi. Mấy hơi sau, trong đó một vị yêu thánh nói rằng. Liên chỉ còn lại bọn chúng ba cái, cầm đầu đi giúp A, mặc dù Ma Tông cũng cho nó không ít chỗ tốt, nhưng cũng không đáng cho nó đi là Ma Tông bán mạng. Một vị khác yêu thánh cũng là trầm mặc, hiển nhiên cũng là mơ hồ đồng ý nó thuyết pháp. Cái này khiến Hoa Thánh có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Nó quay đầu nhìn về Ma Tông mấy vị thánh nhân, nói thầm trong lòng nói, cũng không phải ta không muốn giúp các người, mà là ta cũng không biện pháp à. Yêu đều đi đến, chẳng lẽ lại để nó chính mình một cái yêu tiến lên hỗ trợ. Vô Diện liếc qua mấy vị rời đi yêu thánh, đối bên cạnh Huyết Bảo tiểu lão đầu nói, huyết sát, những cái kia yêu thánh rời đi. Không sao, Ma Tông đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy, chờ bọn hắn trở về tự có ngạc nhiên mừng rỡ chờ lấy bọn chúng. Huyết Sát thuận miệng nói một câu, hoàn toàn không quan tâm yêu thánh rời đi. Hắn tiếp tục hấp thu kia dường như vô cùng vô tận ma khí, khí tức không ngừng cường thịnh, như muốn đột phá tới một tầng khác. Vậy ta lên trước, những người kia giống như có chút không chịu nổi. Vô Diện nhìn xem Diệp Thanh Vân chôn chiến trường kia, ngữ khí bình thản. Tiếp lấy thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Huyết Sát ánh mắt đảo qua Diệp Thanh Vân cùng một đám tiên đạo thế lực thánh nhân. Nhanh hơn, chỉ cần ta tạm thời đem thực lực tăng lên tới thánh vương, ta liền có thể cùng mấy vị thánh vương lão tổ hợp lực đem bọn hắn đều trọng thương mang về hiện thế. Đến lúc đó coi như thế lực này người phát hiện không hợp lý, từ lâu là chậm. Huyết Sát ánh mắt lạnh lùng. Diệp Thanh Vân trốn chiến trường kia bên trên. Ầm ầm. Khu khu. Hợp Hoan bị đánh rút lui và dặm, đồng thời miệng bên trong không ngừng có thánh huyết ho ra. Hắn thật là thánh nhân đỉnh phong. Hợp Hoan đưa tay lau một chút khóe miệng thánh huyết, sắc mặt khó coi nhìn về phía nhẹ nhõm áp chế thiên thú cùng vệ hồn cùng mặt khác ba vị ma thánh đỉnh phong Diệp Thanh Vân. Các nàng ma tông ba người thực lực đều bị vệ linh tiên tuyệt trận ra chỉ tới thánh nhân đỉnh phong. Lại thêm mơ hồ muốn đột phá tới một tầng khác ba vị ma thánh. Hợp lực cùng một chỗ liền xem như Diệp Thanh Vân cũng không nên dễ dàng như vậy áp chế bọn hắn a, các ngươi có chút yếu a. Diệp Thanh Vân ánh mắt bình thản, chỉ là một trưởng liền đem kia cơ hồ che khuất mênh mông tầng mây ma long lần nữa đánh bay không biết nhiều ít và dặm. Ánh mắt của hắn quét về phía một bên hư không, lại là đấm ra một quyền, đem dấu ở trong đó mong muốn đánh lén Vô Diện đánh đi ra. Cảm giác nhạy cảm như thế a, Vô Diện bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trong lòng vẫn không quên thầm nghĩ. Nhìn xem Vô Diện xuất hiện, Diệp Thanh Vân cũng dự định chăm chú một điểm. Lúc này trên ngón tay của hắn có kiếm quang đang lóe lên, chỉ là nhẹ nhàng trước người hư không gạch một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh, hư không bị cắt chém hai nửa, ngay tiếp theo kia ba vị ma thánh đỉnh phong cùng nhau bị cắt chém, trực tiếp tại chỗ bất lạc. Không có khả năng, làm sao lại một chút liền chết? Đây chính là ba vị thánh nhân đỉnh phong a. Hợp Hoan tràn đầy không thể tin. Như Diệp Thanh Vân thật mạnh như thế, kia trước đó đại chiến là chuyện gì xảy ra, là tại cùng bọn hắn chơi sao? Sau đó tại Ma Tông bốn người ánh mắt kinh hãi hạ, Diệp Thanh Vân trong tay xuất hiện một thanh tương tự cực đạo đế khí chạm trần kiếm thanh kiếm. Thanh kiếm trên thân mơ hồ để lộ ra một cỗ đạm mạc vô tình, tựa như thiên đạo chấp trưởng vô thượng kiếm ý, đây là chạm trần kiếm ý. Phệ Hồn có chút khàn khàn lời nói truyền ra, trong mắt mơ hồ có một tia tuyệt vọng. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 34, hắn đúng là thánh vương. Chương 34, hắn đúng là thánh vương. Trảm phong trần, trảm nhân quả. Chạm bạn bật chạm trần kiếm ý, a không nghĩ tới cái này chạm trần thế mà thật hiểu được chạm trần đế kiếm một tia chân ý. Cảm nhận được tự thân tất cả như muốn bị cái này chạm trần kiếm ý xóa đi, thiên thú trong lòng cũng rất là kiêng kỵ. Xem ra muốn mạng sống phải trả ra cực lớn một cái giá lớn, hy vọng còn có thể sống được a. Phệ Hồn trầm giọng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ân. Thiên thú cũng minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, nhẹ gật đầu. Ma Long, tới. Thiên thú hét lớn một tiếng, Ma Long cũng là minh bạch hắn ý tứ, ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, cái kia khổng lồ thân thể liền hướng cái kia đánh tới. Đơn giản va chạm cũng không để cho thiên thú thụ thương, ngược lại nhường trên người hắn dần dần sinh ra bao khỏa toàn thân đen nhánh giáp trụ. Đồng thời kia ma long thân thể cũng hóa thành vô số lưu quang bị hấp thu, biến mất ngay tại chỗ. Thiên thú khí tức trên thân cũng tại dần dần trở nên càng thêm cường đại, thẳng bức thánh vương. Hắn đúng là cùng kia ma long hợp làm một thể. Vô Diện không nói một lời, chỉ là thể nội khí tức cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng. Hiển nhiên cũng là dự định liều mệnh. Liên tại bọn hắn ba cái chuẩn bị liều mạng một lần lúc, Hợp Hoan bí mật truyền âm, ba vị đạo huynh không cần như thế, thánh vương lão tổ muốn xuất thủ. Lời nói chưa rơi, Diệp Thanh Vân trên không liền xuất hiện một đạo đủ để che khuất bầu trời bàn tay đen thủi. Bàn tay đen thủi quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm ma khí, mang theo có thể khiến cho thánh nhân cũng vì đó kinh hãi ngập trời chi lực đè xuống. Ven đường ở giữa, hư không im ắng vỡ vụn, ngay cả cái này mênh mông thiên khung đều rất giống muốn bị cái này bàn tay đen thủi áp sập. Kinh khủng động tĩnh cũng làm cho đang giao chiến đông đảo thánh nhân sợ hãi, nhao nhao hướng nơi xa triệt hồi. Đây là thánh vương chi lực, có ma đạo thánh vương xuất thủ. Nhìn to lớn tay ép xuống phương hướng chính là Trạm Trần thánh nhân chôn chiến trường kia. Trạm Trần thánh nhân có tùy thân mang theo Trạm Trần đế kiếm thói quen, sẽ không có sự tỉnh. Tiên đạo chúng thế lực thánh nhân toàn thân mang thương, ngữ khí tràn đầy bình tĩnh. Các ngươi thế mà còn dám phân tâm, xem ra trong lòng các ngươi vẫn là có một tia ngạo mạn đâu. Có ma đạo thánh nhân giữ tợn cười một tiếng, ngay sau đó cùng còn lại ma đạo thánh nhân tiếp tục thẳng hướng bọn hắn, trong đó một vị thánh nhân càng là trực tiếp bị bọn hắn giết tới tại chỗ vẫn lạc. Cái này khiến còn lại tiên đạo thế lực lớn thánh nhân sắc mặt khó coi. Ha ha, Diệp Thanh Vân, đây là ta Ma La lão tổ ra tay, chỉ là khu khu thánh nhân định phong ngươi, chết chắc. Hợp Hoan đứng tại chỗ rất xa, mắt lộ cao ngạo nhìn về phía Diệp Trường Sinh, mong muốn chọc giận hắn, nhường hắn sử dụng đế khí. Trên người hắn tài nguyên hẳn là chỉ có thể nhường hắn sử dụng một lần đế khí, chỉ cần hắn dùng ra, đại thánh lao tổ liền có thể trực tiếp vận dụng đế khí diệt sát tất cả. Hợp Hoan trong lòng mười phần bình tĩnh thầm nghĩ, nhưng cũng tiếc chính là, đối với kia thánh vương đại thủ đè xuống, Diệp Thanh Vân sắc mặt lại là phong khinh vân đạm, cũng không có lấy ra đế khí. Tựa như cố lực lượng này với hắn mà nói không tính là gì dường như. Sự thật xác thực như thế, Diệp Thanh Vân chỉ là ngước mắt, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Liền chờ ngươi đây. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp đột phá đến Thánh Vương cấp độ. Trong tay thánh kiếm chỉ là tiện tay vung lên, chạm chân kiếm ý đâm xuyên trời cao, mang theo có thể ma diệt vạn vật vô biên kiếm khí hướng kia Thánh Vương đại thủ chém tới. Cỗ này lực lượng kinh khủng cũng làm cho kia Ma La lão tổ cảm thấy không đúng. Hắn mong muốn thu hồi đại thủ, nhưng đã chậm. Bàn tay đen thủi kia trực tiếp liền bị chạm trần kiếm ý chém vỡ, thậm chí dư uy không giảm hướng hắn chỗ phương vị chém tới. Cái này khiến âm thầm Ma La lão tổ rốt cuộc che giấu không được, hiện lộ ra thân hình. Hắn người mặc đen nhánh của bào, diện mạo tuấn mỹ mà tà dị, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ lóe ra đen nhánh ma hỏa, chỉ là bị nhìn thẳng liền phảng phất để cho người ta muốn bị thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Bất quá lúc này Ma La lão tổ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, đối với kia cỗ xuyên qua cửu tiêu chạm trần kiếm ý hoàn toàn không dám khinh thường. Ma La thiên sát. Ma La lão tổ hét lớn một tiếng, quanh thân không ngừng hiện ra cổ lão thâm thúy thiên sát chi khí. Không ngừng tuân ra thiên sát chi khí che lại vô biên thiên cung, thậm chí còn hướng kia đánh tới chạm trần kiếm ý quét sạch mà đi, dường như muốn đem nó thôn phệ. Đáng tiếc, những này thiên sát chi khí trực tiếp liền bị cái kia đạo chạm trần kiếm ý chém chết, thậm chí đem kia vô biên thiên sát chi khí chém thành hai nửa. Tại Ma La lão tổ ánh mắt kinh hãi bên trong che mất thân hình của hắn, cũng không biết sống hay chết. Ma La, Ma La lão tổ. Âm thầm có hai đạo tiếng kinh hô vang lên, Hợp Hoan kia tràn đầy không dám tin lời nói cũng đang vang lên. Hợp Hoan lăng lăng nhìn qua kia ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng dường như mang theo mỉm cười Diệp Thanh Vân, trong lòng tràn đầy thấu xương hàn ý, ngươi làm sao có thể đã là Thánh Vương chi cảnh? Hợp Hoan trong mắt tràn đầy hoảng sợ, theo miệng bên trong gạt ra lời nói. Đồng thời trong lòng của nàng còn có một hồi minh ngộ, khó trách hắn chiến lược như thế nguy tiên, thì ra hắn đã là đột phá đến Thánh Vương. Nàng lời nói này cũng làm cho tại chỗ rất xa ngắm nhìn Ma đạo thế lực thánh nhân cùng Tiên đạo thế lực thánh nhân đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Không có khả năng. Chạm chân đã là Thánh Vương, kia trước đó vì sao triển lộ ra thánh nhân đỉnh phong khí tức? Không phải là chướng nhãn pháp? Mà tại một chỗ khác, khí tức còn đang không ngừng mạnh lên, huyết sắc cũng đầy là nghi hoặc không hiểu. Làm sao có thể, bây giờ thiên địa coi như chưa từng có hướng như vậy kiềm chế, nhưng cũng không đến nỗi nhường cái này chạm trần nhanh như vậy đã đột phá tới Thánh Vương a. Đối với đám người nghi hoặc cùng kinh hãi, Diệp Thanh Vân không có muốn giải thích ý tứ, chỉ là nhìn qua kia hai đạo giống nhau hiện lộ ra Ma tông Thánh Vương. Ở sau lưng hắn, Ma La kia thoi thóp thân thể đang nằm trong hư không. Các ngươi có thể rốt cục hiện ra. Diệp Thanh Vân ngữ khí tràn đầy bình thản. Hừ, tiểu bối, xem ra đánh bại Ma La để ngươi có chút tiêu ngạo. Trong đó một vị Ma tông Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một cỗ sa mạnh Thánh Vương sơ kỳ uy áp. Diệp Thanh Vân nhíu mày, không nghĩ tới lần này Ma tông thế mà hiện ra một vị Thánh Vương trung kỳ, thật là khéo. Nhìn xem Diệp Thanh Vân kia có chút ánh mắt tham lam, vị này Ma tông Thánh Vương nhíu mày, tiểu bối này chuyện gì xảy ra, ta triển lộ ra Thánh Vương trung kỳ khí tức ngươi không nên ít ra lộ ra một chút ngưng trọng biểu lộ a, thế nào ngược lại còn lộ ra tham lam? Thiên hồn, Ma La còn có thể cứu, không giao nhận ra một cái giá lớn có thể sẽ có chút lớn. Lúc này, một vị khác Ma tông Thánh Vương tại nhìn kỹ một chút Ma La sau, có chút tiếc nuối nói rằng, hơn phân nửa căn cơ bị hủy, coi như có thể sống sót, tương lai đại đạo con đường cũng là gây mất. Kia thật là đáng tiếc. Thiên hồn lắc đầu. Đối với một vị tu luyện người mà nói, con đường tương lai gãy mất không phải thua kém thiên băng địa liệt, thậm chí hận không thể tại chỗ chết đi. Mà liền tại hai người tiếc hận thời điểm, Diệp Thanh Vân lại đem ánh mắt nhìn phía lặng lẽ chạy trốn Ma tông bốn người. Hắn đưa tay nắm một cái, pháp lực biến thành đại thủ trực tiếp liền đem bốn người bắt lại. Đến lúc đó đem bọn hắn đều thôn vệ, tìm xem trong trí nhớ Ma tông không sợ vô số thế lực thủ đoạn. Nếu là ta vong Trần Sơn có thể thu hoạch, như vậy cũng có thể nhiều một đạo át chủ bài. Diệp Thanh Vân ánh mắt lóe ra qua mang. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết hồng chi mang đánh tới, mong muốn phá hủy đại thủ, đem bốn người cứu đi. Diệp Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, vung lên tay áo, một đạo bạch sắc quang mang cùng cái kia đạo huyết hồng chi mang va chạm. Mà bàn tay to kia thì đã đem bốn người thu vào trong tay áo. Ma tông huyết sát. Diệp Thanh Vân nhìn xem một vị huyết bảo tiểu lão đầu cấp tốc đến chỗ này, hơn nữa nhìn khí tức, thình lình cũng là Thánh Vương. Huyết sát thấy không có đoạt lại bốn người, vội vàng hướng hai vị Ma tông Thánh Vương hô to, hai vị lão tổ, chúng ta cấp tốc vây giết vị này chẳng trần, hắn không chết, kế hoạch lần này có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe được kế hoạch, hai vị Ma tông Thánh Vương cũng là nghiêm sắc mặt, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Kế hoạch lần này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại. Tiếp lấy ba người không hẹn mà cùng, đồng loạt xông về Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân không sợ chút nào, lấy ra một thanh mới Thánh Vương chi kiếm, cùng bọn hắn đụng vào nhau. Bốn người tiếng va chạm kinh thiên động địa, không biết có bao nhiêu vạn dặm hư không vỡ vụn, nhiều nơi xa lần nữa đánh nhau một đám thánh nhân không khỏi lé mắt. Đệ cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 35, Đại Thánh Lao Tổ Thái Vi chương 35, Đại Thánh Lao Tổ Thái Vi Diệp Thanh Vân cùng ba vị Ma tông Thánh Vương chém giết, cũng như có như không mang theo bọn hắn tiến về cao hơn càng xa thiên cung. Hắn mong muốn dùng thôn tiên ma công thôn vệ ba người này, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được âm thầm cũng có đại thánh quang tới tràn đầy ác ý ánh mắt. Tiếp lấy tia mắt kia giống bị thứ gì chặn, trong lúc mơ hồ chỉ có một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Điều này cũng làm cho Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên, trực tiếp khí tức phóng đại, bộc lộ ra tự thân Thánh Vương hậu kỳ tu vi, nhường ba người kia trợn mắt hốt hoồm. May mắn lần này đi tổ địa tỉnh lại một vị đại thánh lão tổ, không phải lần này ta cũng không dám bại lộ Thánh Vương hậu kỳ tu vi. Diệp Thanh Vân trong lòng thở dài một hơi. Về phần thôn tiên ma công hắn vẫn là không dám bên ngoài triển lộ ra. Thánh Vương hậu kỳ lại như thế nào, xuất ra đại thánh khí hoàn toàn diệt sát hắn. Thiên hồn đè xuống trong lòng chấn kinh, quát lạnh một tiếng, thể nội bay ra một thanh đen nhánh đại kích. Mặc dù không biết rõ Diệp Thanh Vân là thế nào đột phá tới Thánh Vương hậu kỳ, nhưng hắn lúc này đã không có không đi suy nghĩ nhiều, chỉ muốn vận dụng đại thánh khí bức Diệp Thanh Vân sử dụng đế khí. Một vị khác Ma tông Thánh Vương cũng giống nhau lấy ra hai kiện đại thánh khí, trong đó một kiện đại thánh khí bay đến huyết sát trên tay. Đây là tổ địa bên trong lão tổ đặc biệt giao cho bọn hắn ba kiện đại thánh khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ba vị đại thánh khí bị ba người toàn lực kích phát, lập tức nhường nơi đây quang mang bạt trượng, ba đạo khủng bố không ngừng theo đại thánh khí bên trong không ngừng truyền ra, nhường nơi đây thiên địa pháp tắc đều hỗn loạn. Chết đi. Huyết sát đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Diệp Thanh Vân. Lời nói vừa dứt, ba kiện đại thánh khí trực tiếp phóng xuất ra đủ để xuyên qua tinh hà, phá hủy vô số ngôi sao lực lượng kinh khủng. Thật vượt chỉ tiêu a. Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng. Hắn chỉ là một cái thánh vương liền trực tiếp vận dụng ba kiện đại thánh khí, thật sự là để mắt hắn. Bất quá đã các ngươi dùng, vậy cũng đừng trách ta cũng dùng. Chỉ thấy Diệp Thanh Vân thể nội bay ra một đạo khắc họa lấy mênh mông thiên địa, chúng sinh vạn tượng cổ đồ. Cổ đồ tản ra từng sợi khí tức, trong đó mơ hồ có đế uy chợt lóe lên. Nó chỉ là hơi chấn động một chút, liền để kia cố có thể diệt sát vô số thánh vương lực lượng kinh khủng tiêu tán, cũng hiển lộ ra ba người kia mộng bức ánh mắt. Chuẩn đế khí. Thiên hồn trợn tròn mắt, ngữ khí mười phần khô khốc. Không phải, coi như ngươi là vong Trần Sơn đương kim lão tổ cũng không thể như thế quá mức, á hơn nữa ngươi tổ địa lão tổ là nhiều sợ ngươi chết đi à, đều tùy thân mang theo đế khí, trả lại cho ngươi một cái chuẩn đế khí hộ thân a. Ba vị, đến ta đổ bên trong một thuật. Diệp Thanh Vân khẽ cười một tiếng, cổ đồ cũng là phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem hoàn toàn không cách nào phản kháng ba người trực tiếp hút vào. Không tệ, sau khi trở về liền có thể dùng thôn thiên ma công đem bọn hắn hấp thu. Diệp Thanh Vân cầm đã thu liễm khí tức cổ đồ, âm thầm hài lòng. Chương này cổ đồ tên là Thương Mang Thiên Đồ, là tổ địa một vị chuẩn đế lao tổ tự mình cho hắn, chuyên môn dùng để cho hắn hộ đạo. Đương nhiên, xem như một cái giá lớn, tương lai hắn cũng muốn hao phí tinh lực đi là lao tổ bổ sung thọ nguyên. Hy vọng lao tổ có thể thiếu hút một chút ta, không phải ta sợ chính mình muốn bị hút khô. Diệp Thanh Vân thì thầm trong lòng. Ngay sau đó, thân hình của hắn liền biến mất tại nơi đây. Tinh không phía trên, bốn vị ma đạo đại thánh đang cùng một vị người mặc xanh nhạt đạo bào, cầm trong tay phất trần tóc trắng nữ tử đang đối đầu. Tóc trắng nữ tử dung mạo tuyệt sắc, mái đầu bạc trắng dùng làm ngân quan buộc lên, mấy sợi tóc rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, nổi bật lên khuôn mặt đó trắng muốt như sương tuyết. Lại thêm tự nhiên mà vậy tản ra thanh lãnh, nhường nàng đẹp đến mức tuyệt trần. Bốn vị ma đạo đại thánh cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm tóc trắng nữ tử. Bọn hắn tuy là bốn người, nhưng đều đúng cô gái tóc trắng kia rất là kiêng kỵ, dường như không phải bốn người bọn họ vây quanh nàng, mà là nàng bao vây bọn hắn dường như. Chính là ở đây bầu không khí càng thêm ngưng trọng trầm muộn thời điểm. Trong đó một vị thuộc về ma tông đại thánh dường như cảm ứng được cái gì, trong lòng có chút bất mãn. Thật sự là một đám phế vật, kia Trạm Trần không chỉ có vô dụng đế khí, nắm giữ ba kiện đại thánh khí các ngươi thế mà còn thất bại. Tính toán, lần này coi như thất bại cũng không ảnh hưởng toàn cục, tương lai lại tìm cơ hội chính là. Còn nữa, Nam vực mọi dợ cũng có thể dùng để huyết tế, bọn hắn cũng không giống như Đông vực những thế lực này như thế khó chơi. Ma tông đại thánh trong lòng suy nghĩ không ngừng, trên mặt lại là ung dung thản nhiên, đồng thời đối còn lại mấy vị ma đạo đại thánh truyền âm, chư vị, không cần cùng Thái Vi giằng co, chúng ta rời đi thôi. Vì sao? Hẳn là ba người kia đã đem Trạm Trần chém giết, đồng thời đem những cái kia thánh nhân cũng trọng thương mang đi. Có ma đạo đại thánh hỏi. Không có, bọn hắn thất bại. Ma tông đại thánh bình tĩnh nói một câu. Ân. Thiên Máu đạo minh, xem ra bây giờ các ngươi ma tông người cũng là có chút yếu đi, ba cái thánh vương thế mà làm không xong một cái thánh vương. Một vị ma đạo đại thánh hình như có chút bất mãn, còn kém chất vấn ngươi ma tông còn có thể hay không làm ma đạo thế lực đứng đầu. Xác thực, ta nhìn Thiên Máu đạo minh cũng là muốn nhiều bồi dưỡng hạ ma tông thiên tiêu, bằng không nếu là bị chúng ta thế lực thiên tiêu đánh bại, vậy nhưng thật sự là mặt mũi không ánh sáng. Một vị khác ma đạo đại thánh cũng là cười, một chút cũng không có cho ma tông giữ lại mặt mũi. Hừ. Thiên Huyết đại thánh hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói thêm gì. Chờ xem, tương lai các ngươi cũng bất quá là một cái tế phẩm mà thôi, còn muốn đi hướng thánh địa. A, Thiên Huyết đại thánh âm thầm cười lạnh. Ngay sau đó, hắn cũng là tựa như tức giận đồng dạng trực tiếp rời đi, nhường mấy vị ma đạo đại thánh đều là cười một tiếng, đi theo hắn cùng một chỗ rời đi. Thái Vi đại thánh cũng không có ngăn cản, tùy ý bọn hắn đem dưới đáy những cái kia ma đạo thánh nhân đồng loạt mang đi. Cũng không biết cái này ma đạo đến tột cùng thu được loại nào át chủ bài, thế mà có thể khiến cho bọn hắn không kiêng kỵ. Nàng thanh lãnh đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đến lúc đó thông báo một chút thế lực này, để bọn hắn nghi kỵ đi thôi. Thái Vi đại thánh bình tĩnh thầm nghĩ. Nàng vong Trần Sơn cũng không thèm để ý cái gì thiên hạ đại sự, chỉ muốn đông được an ổn một chút, yên lặng mạnh lên, một lần nữa tìm tới con đường kia. Dù sao thôn thiên ma công đã bị hậu bối tìm tới, đương nhiên, nếu là có thể tìm tới món đồ kia, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến Diệp Thanh Vân, Thái Vi đại thánh trong lòng cũng là có chút phức tạp. Nàng mặc dù đối với hắn đùa bỡn thần nữ hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng đối với hắn thu được thôn thiên ma công cũng rất là hài lòng. Có thể cung cấp sinh mệnh bản nguyên Diệp Thanh Vân bây giờ tại tổ địa có thể nói là bánh trái thơm ngon. Huống chi có thể thu được thôn tiên ma công Diệp Thanh Vân khẳng định cũng không tầm thường. Liền xem như cực kỳ trọng thị quy củ những người kia cũng chỉ có thể đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá chỉ có cùng một chỗ tu luyện mới có thể thu được sinh mệnh bản nguyên. A, Thái Vi đại thánh đôi mắt đẹp lạnh nhạt, căn bản không thể nào tin Diệp Thanh Vân những cái kia lý do thoái thác. Cuối cùng chỉ là cấp quán chu sinh mệnh bản nguyên, chỉ có thể dùng song tu phương pháp này đến quán chú là không thể nào. Bất quá song tu cũng hàm ẩn thiên đạo lý lẽ. Cũng được, giống như ước nguyện của hắn a. Thái Vi đại thánh cảm thấy Diệp Thanh Vân mặc dù lòng có dục niệm, nhưng nếu là việc này làm nhiều, lại thêm 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, trong lòng của hắn dục niệm cũng biết chậm rãi biến mất. Cuối cùng cũng sẽ trở thành một cái hợp cách vong trần sơn môn nhân. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 36, đại chiến kết thúc chương 36, đại chiến kết thúc nghĩ như vậy, Thái Vi đại thánh cảm thấy mình cùng Diệp Thanh Vân cái này hậu bối tu luyện giống như cũng sẽ không xấu hổ khó chịu. Nàng đây là tại trợ hậu bối dốc hết sức, nhưng hắn có thể sớm hơn nhìn thấu tất cả. Trở về liền cùng các nàng nói một chút, để các nàng dùng sức tu luyện, sớm ngày nhường hắn chặt đứt dục niệm. Thái Vi đại thánh trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó thân hình của nàng liền biến mất tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, nơi đây lần nữa biến yên tĩnh y mắng xuống dưới. Thiên cung phía trên, lúc này Diệp Thanh Vân đang cùng Nguyệt Tử Yên đứng ở chỗ này, xung quanh đã là không có mưa ai. Đáng tiếc Diệp Thanh Vân có chút tiếc nuối thanh âm đàm thoại vang lên. Hắn lại tới đây lúc, đám kia ma đạo thánh nhân đã là trực tiếp rời đi. Nhiều như vậy sinh mệnh bản nguyên chạy, nhường hắn 10 phần tiếc hận. Bất quá nghĩ đến trong tay áo 4 vị thánh nhân, thương mang thiên đồ bên trong 3 vị thánh vương, không đúng, 2 vị thánh vương cùng 1 vị thánh nhân, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng là có chút an ủi. Cũng không tính đi không. Về phần cái kia ma la thánh vương hắn cũng có đi hắn nằm thi địa phương tìm, kết quả cũng không có tìm được, cũng không biết là bị ai cứu đi. Một bên Nguyệt Tử Yên thấy sư tôn tiếc hận bộ dáng, cũng là mở miệng an ủi, sư tôn, khói tím cũng là trấn áp 3 vị thánh nhân, sau khi trở về liền giao cho ngài. A, tốt Yên Nhi, vi sư quá khứ quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên, ôm Nguyệt Tử Yên vòng eo, đục lên đi tùy ý hôn lấy thanh lãnh xuất trần vòng trần sơn thánh chủ. Không biết qua bao lâu, tại bên ngoài như thế thân mật, còn thể thống gì? Một đạo êm thai thanh lãnh lời nói bỗng nhiên tại trong lòng hai người vang lên, nhường Diệp Thanh Vân giật nảy mình, đội vàng buông lòng ra. Nguyệt Tử Yên cũng là không có gì phản ứng, thậm chí còn dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm lấy một chút môi đỏ, rất là mê người. Diệp Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là tóc trắng nữ tử cũng chính là Thái Vi đại thánh dậm chân đi tới, cũng là thở dài một hơi. Lão tổ, ngài không thể chờ chúng ta thân mật xong lại mở miệng đi. Hắn ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ. Ta như không thấy được còn chưa tính, nhưng đã bị ta thấy được, không được. Thái Vi đại thánh liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này, thế mà còn muốn nhường nàng nhìn xem sư đồ thân mật xong, thật sự là. Bất quá cái này đời vong Trần Sơn thánh chủ dung mạo giống như có chút quen thuộc a, bất quá nàng lại nhớ không nổi là ở đâu thấy qua, kỳ quái. Diệp Thanh Vân đối với Thái Vi đại thánh cũng là không có biện pháp gì, quyết định chính mình nhất định phải thật tốt tăng cao tu vi vượt qua nàng, đem nàng đặt ở dưới thân tu luyện. Ân, còn muốn đưa ra chút quá mức yêu cầu, không đáp ứng liền không cho sinh mệnh bản nguyên. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Thái Vi đại thánh cũng không biết Diệp Thanh Vân trong đầu những cái kia đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Lúc này nàng cũng là không có suy nghĩ nhiều Nguyệt Tử Yên sự tình, có thể làm cho nàng quen thuộc cũng không nhớ ra được, nàng cảm thấy vẫn là không nên suy nghĩ nhiều tương đối tốt. Đi thôi, xuống dưới đem những đệ tử kia mang đi sau, chúng ta liền về vòng Trần Sơn a. Thái Vi đại thánh bình tĩnh nói một câu. Ân. Diệp Thanh Vân cùng Nguyệt Tử Yên cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đông Thiên Châu. Thanh Lãnh xuất Trần Cố Thanh Nhiêu đứng tại một chỗ mây mù lượn lờ trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn trời. Khi nhìn đến chín đạo thông thiên ma quang tiêu tán sau, nàng cũng là biết lần này ma đạo hành động đã là thất bại. Nàng thấp xuống trán, tinh mâu cụ xuống, xuyên thấu qua mây mù nhìn xem dưới đáy đại địa bừa bộn. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tràn đầy khô quắt thi hải, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ huyết thổ, thỉnh thoảng còn có một số yếu ớt tiếng kêu rên tại thi hải khắp nơi trên đất đại địa bên trên vang lên. Bất quá rất nhanh liền có người đến đây đem những cái kia bị thi hải ngăn chặn tu sĩ cứu ra. Nhưng những tu sĩ này đã là thiếu cánh tay thiếu chân, cá biệt người thậm chí căn cơ bị hủy, tương lai tu đạo vô vọng. Coi như cứu được tương lai đoán chừng cũng biết đổi phế cả đời, có lẽ có người không tiếp thụ được tại chỗ tự sát. Cố Thanh Nhiêu trong lòng tràn đầy bình tĩnh. Lúc này, một vị người mặc màu trắng váy sa thanh lệ thiếu nữ đi tới. Thần nữ đại nhân, lần này ta vong Trần Sơn đệ tử cùng Ma Tông đệ tử đại chiến, tuy không người tử vong, nhưng có 2 vị nội môn đệ tử bị trọng thương. Nàng tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nói, các nàng căn cơ tổn hại một bộ phận, đối tương lai tiềm lực khả năng ảnh hưởng không nhỏ. Vong Trần Sơn sẽ đền bù các nàng, nếu là căn cơ vẫn là không cách nào khôi phục, ta sẽ đích thân đi mời lão tổ. Cố Thanh Nhiêu xoay người lại, dùng hơi có vẻ nhiệt độ lời nói kể rõ. Những đệ tử này là vì vong Trần Sơn mà chiến, nàng cũng là không thể để cho thất vọng đau khổ. Thần nữ đại nhân nhân tử. Thanh lệ thiếu nữ thấp xuống trán, ngữ khí lộ vẻ cung kính hơn. Thanh Nhiêu nói không sai, đợi sau khi trở về, lập tức liền mang theo các nàng đến đây thấy ta đi. Một đạo ngữ khí bình tĩnh lời nói truyền đến, nhường hai nữ đều là nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị bạch bào nam tử cùng tóc bạc tử nhãn tuyệt sắc nữ tử đâm đầu đi tới. Ở sau lưng hắn, đi theo một vị tóc trắng nữ tử. Bái kiến lao tổ, thánh chủ. Cố Thanh Nhiêu hòa thanh lệ thiếu nữ cũng là xoay người cung kính đối ba người chắp tay. Không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân vung tay lên, một cỗ lực lượng trực tiếp để các nàng ngồi thẳng lên. Người đem đông đảo đệ tử gọi tới a, chúng ta mang các ngươi trở về. ánh mắt quét về phía Thanh Lệ thiếu nữ, Diệp Thanh Vân ngữ khí thản nhiên nói, "Là." Thanh Lệ thiếu nữ trong mắt tràn đầy cung kính lui xuống. Diệp Thanh Vân đưa ánh mắt nhìn về phía cô Thanh Nhiêu, do xét nàng một phen khí tức sau, cười nói, "Thanh Nhiêu, ngươi sau khi trở về có thể nếm thử đột phá tới âm dương cảnh đỉnh phong." Hắn không tiếp tục gọi Tiểu Nhiêu Nhi, sau lưng Thái Vi đại thánh đang nhìn xem đâu. "Ân." Cố Thanh Nhiêu gật đầu lên tiếng, còn không khỏi nhìn nhiều Diệp Thanh Vân một cái. Hiển nhiên đối với hắn bỗng nhiên gọi nàng Thanh Nhiêu cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Lão tổ lần này không có gọi ta Tiểu Nhiêu Nhi là bởi vì sau lưng vị kia tóc trắng nữ từ sao? Hẳn là đây là so lão tổ còn cường đại hơn lão tổ. Cố Thanh Nhiêu như có điều suy nghĩ. Nàng biết Vong Trần Sơn tổ địa bên trong có rất nhiều lão tổ đang ngủ say, ngày nào đi ra một vị so Diệp Thanh Vân cường đại hơn lão tổ nàng cũng không kỳ quái. Cũng không biết vị lão tổ này có biết hay không Trạm Trần lão tổ làm sự tình. Nếu là biết, đến lúc đó ta liền đi là Trạm Trần lão tổ văn mại. Cố Thanh Nhiêu âm thầm suy nghĩ. Nàng sợ Diệp Thanh Vân sẽ bị phạt nặng, muốn vì hắn hướng những lão tổ kia cầu tình, ít nhất phải giảm bớt đối với hắn trừng trị. Dù sao nàng đối Trạm Trần lão tổ vẫn là rất ưa thích, mặc dù hắn có chút biến thái ham mê, nhưng người hay là rất tốt. Thái Vi đại thánh cũng đang quan sát thế hệ này Vong Trần Sơn thần nữ. Thiên Hàn đạo thể, âm dương cảnh hậu kỳ, Vong Trần Thiên Công cũng tu luyện 10 phần không tệ, đáng tiếc nguyên âm bị phá. Thái Vi đại thánh rất là hài lòng, chính là đối với nàng nguyên âm bị phá có chút tiếc hận. Thật tốt một đứa bé đụng phải một vị không bình thường Vong Trần Sơn lão tổ, cũng coi là cái bất hạnh của nàng a, ngày sau ta nguyên âm cũng biết bị hắn phá, nhưng cũng không thể để hắn quá đắc ý, tốt nhất nhường hắn đem cùng ngoại giới khả năng có nữ nhân quan hệ gây mất, một lòng cùng chúng ta tu đạo. Như thế, chúng ta cũng có thể cùng nó một mực tu luyện, nhường hắn sớm một chút gây mất phàm trần dục niệm, một lòng đại đạo, đi hướng chính độ. Thái Vi đại thánh ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại là bắt đầu nghĩ đến điều giáo kế hoạch. Lúc này Diệp Thanh Vân đang nhìn đến đây Thanh Lệ thiếu nữ, cùng sau người một đám thanh lãnh động nhân Vong Trần Sơn đệ tử. "Ân, chúng ta Vong Trần Sơn nữ đệ tử đều có một cỗ thanh lãnh phạm a." Diệp Thanh Vân ánh mắt lơ đãng quét một vòng đông đảo đệ tử, âm thầm gật đầu. "Đệ cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã." Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm. Đại Khang Vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 37, cực đạo đế khí hỗn độn trùng chương 37, cực đạo đế khí hỗn độn trùng kia một đám đệ tử đến chỗ này sau, cũng là cung kính đối bốn người chắp tay, đệ tử bái kiến lão tổ, thánh chủ, thần nữ. Ân. Bốn người đều là đối với các nàng nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Vân quay người đối Thái Vi đại thánh mở miệng, "Lão tổ, liền phiền toái ngài mang bọn ta về Vong Trần Sơn." Đại thánh tốc độ có thể so sánh hắn cái này thánh vương nhanh hơn. Thái Vi đại thánh không nói thêm gì, chỉ là tố thủ vung lên, mang theo đám người rời đi nơi đây. Mà nơi đây phát sinh sự tình cũng bị những cái kia còn sống thánh nhân truyền trở về, làm cho cả đông vực đều đã xảy ra động đất. Trong đó Vong Trần Sơn Trạm Trần lão tổ Diệp Thanh Vân đã là thánh vương tin tức, nhường vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thán không hổ là cổ lao thế lực Vong Trần Sơn người. Bất quá đám người chỉ là cảm thán một phen sau liền bị một chuyện khác hấp dẫn đi. Lần này, lại có thánh nhân vẫn lạc. Có thánh nhân vẫn lạc thế lực tức giận, phát động lệnh truy nã, tiêu diệt đông vực ma tu, thà giết lầm cũng không dung tha. Chỉ cần có ma tu đầu lâu mang đến, tài nguyên cái gì cần có đều có. Tin tức này vừa ra, vô số ma tu run lẩy bẩy, trước kia rất nhiều Trương Dương ma tu tức thì bị không biết tên tán tu cường giả giết tế cờ. Đầu lâu càng là xuất hiện ở những cái kia tuyên bố lệnh truy nã trong thế lực, dọa đến vô số ma tu ẩn họ mai danh, căn bản không dám ở nơi này đoạn thời gian làm loạn. Không chỉ là như thế, những cái kia vẫn là thánh nhân thế lực càng là có lao cổ động leo ra. Bọn hắn vừa ra tới, liền không hẹn mà cùng lên Đông Thiên Sơn mạch. Cùng ngay liền có người nghe được Đông Thiên Sơn mạch bên trên có gầm thét cùng tiếng kêu rên vang vọng, cũng không biết trong đó chết nhiều ít yêu tộc. Mà đông vực còn lại thế lực lớn bao quát bốn vực những đại thế lực kia tại biết được lần này mà tông bố trí xuống vệ linh thiên tuyệt trận sau, cũng là mắt lộ sát ý lần này mà tông phạm vào ranh giới cuối cùng, dù là trong đó là dùng đa số yêu tộc huyết tế. Theo Vong Trần Sơn Thái Vi đại thánh tin tức truyền đến xem, cái này ma tông thế mà còn có cái gì không sợ lá bài tẩy của bọn hắn. Cái này còn cao đến đâu, còn lại bốn vực thế lực lớn người cũng là lúc này phát khởi trừ ma hành động, thậm chí còn có thế lực liên hợp lại, mong muốn cưỡng ép thôi diễn ma tông hạ lạc. Đáng tiếc là, lần này thôi diễn vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng, cái gì cũng không tính toán ra được. Nhưng rất nhiều người cực kỳ bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là đối ma tông càng thêm cảnh giác, cũng làm cho toàn bộ Thần Châu đại lục nước nhìn càng thêm bực ngầu. Vong Trần Sơn, Trạm Trần điện bên trong, Diệp Thanh Vân ngồi trên bảo tọa. Lần này trở về hắn cũng không có vội vã cùng người đi tu luyện, mà là vung lên tay áo, một đạo hôn mê bóng người xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất. Người này chính là Trần Thiên. Liên để ta nhìn ngươi kim thủ chỉ hoặc là trí bảo là cái gì sao? Diệp Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp dùng thôn thiên ma công đem Trần Thiên hoàn toàn thôn phệ. Đốt. Thiên mệnh chi tử Trần Thiên tử vong, thu hoạch tất cả khí vận. Ban thưởng tử sắc hệ thống ban thưởng, cực đạo đế khí hỗn độn chung lúc này Diệp Thanh Vân cũng không có chú ý hệ thống nhắc nhở âm thanh, mà là tra xét rõ ràng Trần Thiên ký ức. Một lát sau, mọi thứ đều cực kỳ bình thường, không có cái gì kim thủ chỉ cùng trí bảo, tựa như liền cùng trước kia những người kia không hề có sự khác biệt. Diệp Thanh Vân nhăn đầu lông mày. Trần Thiên xem như bị hệ thống tiêu ký thiên mệnh chi tử, làm sao có thể không có kim thủ chỉ gì gì đó. Thiên phú như thế đồng dạng, lại có thể nhanh như vậy tu luyện tới âm dương cảnh, muốn nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong ai mà tin. Hẳn là cái này Trần Thiên ký ức bị xoắn cải. Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Suy tư sau khi, hắn liền đem nghi hoặc đặt ở trong đáy lòng. Cái này Trần Thiên đã ký ức bị sửa đổi, mà hắn không chút nào nhìn không ra, kia động thủ người khẳng định không phải hắn bây giờ có thể suy đoán cấp độ. Ngược lại chỉ cần chỗ tốt tới tay là được rồi, dù sao hắn đánh giết Thiên Mệnh chi tử không phải là vì hệ thống ban thưởng a, nghĩ đến hệ thống ban thưởng, Diệp Thanh Vân cũng là nhìn lên vừa rồi hệ thống nhắc nhở. Lần này tử sắc hệ thống ban thưởng đúng là cực đạo đế khí hỗn độn chung. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn được Trảm Trần Đế kiếm tán thành, có thể tùy thời đem nó mang theo trên người, nhưng người nào sẽ ngại chính mình đế khí nhiều. Diệp Thanh Vân theo hệ thống trong không gian trực tiếp lấy ra hỗn độn chung. Hỗn độn chung nhìn xem không lớn, chỉ có nửa người chi cao, nhìn bề ngoài rất là cổ phát, một chút cũng không có cực đạo đế khí như thế. Nhưng Diệp Thanh Vân có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cái kia có thể tùy tiện diện sát vô số hắn vĩ nạn chi lực. Không sai không sai, hơn nữa tựa như là bởi vì hệ thống ban thưởng, ta có thể không sử dụng bất kỳ tài nguyên liền có thể trực tiếp thôi động nó. Diệp Thanh Vân có thể cảm giác được mình cùng hỗn độn trung tâm ý tương thông, nhất niệm liền có thể thôi động uy năng của nó. Hắn vô ý thức mong muốn thử một chút, ngay sau đó liền vội vàng đã ngừng lại ý nghĩ này. Thật muốn thử một chút liền trôi qua trôi qua. Tại Vong Trần Sơn nội bộ vận dụng cực đạo đế khí, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ bị một đám lao tổ như thế nào hành hung. Đáng tiếc Diệp Thanh Vân tiếc hận một tiếng, nếu là lúc này có địch đến liền tốt. Vừa vặn có thể thử một chút cái này hỗn độn trung uy lực. Lập tức hắn nhường hỗn độn trung biến cực nhỏ, tựa như phối sức như thế treo ở bên hông. Hoàn Mỹ, nếu là có người dám trực tiếp cùng ta cận thân, trực tiếp cầm lấy hỗn độn trung đập chết hắn. Diệp Thanh Vân rất là hài lòng. Về sau hắn thả ra trong tay áo bốn vị ma tông thánh nhân cùng ba vị ma đạo thánh nhân. Ba vị này ma đạo thánh nhân là Nguyệt Tử Yên trấn áp, trở lại Vong Trần Sơn sau liền giao cho Diệp Thanh Vân. Vừa đi ra bảy người sững sờ, nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Vân sau càng là sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình toàn thân lực lượng đều bị phong ấn lại. Trảm Trần đại nhân, ngài thả ta chứ, nô gia có thể vì ngài làm một chuyện gì? Thấy chạy không thoát, Hợp Hoan lúc này đối Diệp Thanh Vân lộ ra mị thiếu, ngựa khí mười phần mê người. Trên người nàng khinh bạc sa y dường như trong lúc lơ đãng trượt xuống, lộ ra trắng nõn như ngọc vai cùng đa số trắng nõn. Nhường kia ba vị ma đạo thánh nhân cũng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng. Diệp Thanh Vân cũng là mắt lộ ra thưởng thức, đánh giá nàng kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Dứt bỏ nữ nhân này là ma tông Hợp Hoan nhất mạch không nói, nữ nhân này vẫn rất cực phẩm. Đáng tiếc đã không biết rõ bị nhiều ít người xài qua rồi. Diệp Thanh Vân âm thầm lắc đầu. Đại nhân, nô gia nhất định sẽ đem ngài phục thị tốt. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân ánh mắt, Hợp Hoan cũng là thấp xuống chán, hình như có chút ngượng ngùng, như là một cái ngây thơ thiếu nữ đồng dạng. Vì mạng sống, trước kia tại Ma Tông bên trong như là nữ vương đồng dạng nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Trông thấy nàng bộ dáng này, trên thân giáp trụ tràn đầy vết rách thiên thú cũng là nhếch miệng, mười phần kinh thường. Nữ nhân này coi là ai cũng ăn bộ này a, huống hồ người nào không biết ngươi Hợp Hoan là không biết bao nhiêu người trải qua hàn nát, còn đặt cái này giả thuần đâu? Ngươi cùng ngươi sư tôn như thế đâu? Lúc trước nàng cũng là muốn dụ hoặc ta cầu ta thả nàng. Diệp Thanh Vân chỉ là nói đơn giản vài câu, liền để Hợp Hoan tâm trực tiếp chìm xuống dưới. Nàng đã đoán được nàng kết cục. Diệp Thanh Vân, tương lai ngươi cũng sẽ không tốt hơn, Ma Tông ngày sau nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Hợp Hoan nâng lên trán, quá khứ cặp kia tràn đầy vũ mị đôi mắt đẹp giờ phút này tràn đầy hận ý, nàng không tiếp tục giả trang cái gì, chỉ là không ngừng tại nguyền rủa Diệp Thanh Vân, phát tiết chính mình nội tâm đối với sợ hãi tử vong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền nói không ra lời nói tới. Nàng kia trắng non thon dài cái cổ trắng ngọc đã bị Diệp Thanh Vân dùng tay phải dùng sức bóp lấy nhấc lên. Hợp Hoan sắc mặt thống khổ, cách mặt đất chân ngọc lõa lắc, một đôi ngọc thủ cũng là nắm thật chặt trên cổ tay, dường như mong muốn nhường hắn buông ra. A, đột nhiên, thể nội bản nguyên sói mòn mang đến sâu tận xương tủy thống khổ nhường nàng nhịn không được kêu thê lương thảm thiết lên. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 38, thôn vệ, thu hoạch ký ức. Chương 38, thôn vệ, thu hoạch ký ức. Đây là như thế cổ lão cũng mang theo thôn vệ chi ý ma văn, không phải là thôn thiên ma công. Nam dưới đất mấy người nhìn xem Diệp Thanh Vân giờ phút này trên thân hiện hiện ma văn, cũng là sắc mặt một thoáng biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thanh Vân thế mà chính là vị kia thôn thiên ma công truyền nhân. Mà Hợp Hoan tiếng kêu thảm thiết đã dần dần bắt đầu suy yếu lên. Có thể trông thấy thân thể đã là dần dần khô gắt, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu biến dàn mua, nếp nhăn không ngừng xuất hiện, không có chút nào phục đã từng phong hoa tuyệt đại. Tay của ta, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tay của mình đã tràn đầy nếp nhăn, lại thêm thể nội bản nguyên bị thôn vệ trở thành phế nhân, Hợp Hoan hoàn toàn hỏng mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng toàn thân đều bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn thôn vệ, cùng hắn hòa thành một thể. A, nữ nhân này đến cùng là có nhiều buồn nôn a, những sinh vật kia đều có thể giới miệng. Đọc qua nữ nhân kia vô số ký ức, Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy buồn nôn. Hắn xác thực có nghĩ qua nữ nhân này sinh hoạt cá nhân rất loạn, nhưng không nghĩ tới loạn như vậy. Hắn vội vàng đem những này nhìn thoáng qua đều cảm giác bẩn thỉu ký ức hủy diệt, chỉ để lại những cái kia hữu dụng ký ức. Ngoại trừ Hợp Hoan nhất mạch công pháp truyền thừa cùng vô số bí pháp, còn có một số tin tức. Về phần trong óc nàng cấm chế gì gì đó, cũng đã tiện thể bị thôn thiên ma công ướt. Kỳ gia, Vân gia, Thiên ẩn các tam đại chuẩn đế thế lực đã bị ma tông thẩm thấu hơn phân nửa, còn lại thế lực lớn cũng có một ít bị ma tông người nắm giữ, bất quá địa vị đều không cao. Diệp Thanh Vân tại nữ nhân này trong trí nhớ phát hiện rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó một chút Vong Trần Sơn người danh tự nhường hắn đôi mắt nhắm lại lên. Bất quá hắn cũng là không có đánh cỏ động rắn ý tứ, sau đó nói cho Yên Nhi nhường nàng an bài là được. Chỉ là Kỷ gia lại bị Ma tông nắm giữ nhiều người như vậy, nhường Diệp Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Xem ra lúc trước Kỷ Vân Mộng phụ mẫu vẫn lạc quả nhiên là có kỳ quặc, cũng là có thể mượn nhờ cơ hội lần này, nhường Kỷ Vân Mộng hoàn toàn thần phục. Diệp Thanh Vân trong lòng tràn đầy bình tĩnh, trong đầu lóe ra vô số suy nghĩ. Tiếp lấy hắn tạm thời đè xuống suy nghĩ, tiếp tục đọc qua ký ức. Nữ nhân này thông qua cùng một vị Ma tông lão tổ trong giao hoan theo chỗ của hắn đạt được một chút tin tức. Nhưng này Ma tông lão tổ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nói trận đàn chữa trị hoàn tất, hiện thế rất nhiều thánh nhân có thể khiến cho tổ địa cái kia cổ lao trận đàn mở ra thông đạo. Diệp Thanh Vân đôi mắt nhắm lại lên. Hắn nghĩ tới một sự kiện, cái này cổ lao trận đàn có thể hay không chính là nhường đông đảo thế lực không cách nào thôi diễn nguyên nhân. Bất quá cũng không phải không có những khả năng khác, không chừng trận kia đàn chính là mở ra một chỗ không biết thông hướng nào thông đạo đâu. Diệp Thanh Vân đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại ba vị Ma tông thánh nhân, không chừng ba người này trong trí nhớ có nữ nhân này không biết rõ đồ vật. Nhìn xem Diệp Thanh Vân đi tới, Phệ Hồn cùng Tiên Thú hai người trên mặt có chút hoảng sợ, vô diện kia bị sương mù bao phủ khuôn mặt lại là để cho người ta nhìn không ra cái gì. Diệp Thanh Vân đưa tay trực tiếp đem hai người thôn phệ, vô số ký ức vọt tới bị hắn đọc qua. Ngoại trừ công pháp truyền thừa cùng bí pháp bên ngoài, hai người này biết đến cũng không so nữ nhân kia nhiều. Đồ vô dụng. Diệp Thanh Vân sau khi xem xong trong lòng còn nhả rãnh một câu. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía vô diện. Đối với cái này vô diện công pháp truyền thừa, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ngay cả thân làm Thánh Vương hậu kỳ hắn đều không nhìn thấy cổ quái xương mù hạ che giấu khuôn mặt. Ai, có lẽ đây chính là chúng ta vi phạm tổ huấn hậu quả. Hay là liền xem như không có vi phạm tổ huấn chúng ta cũng sẽ có kết quả này. Vô diện thấp giọng nỉ non. Về sau hắn liền không có lại mở miệng. Dù sao hắn đã bị Diệp Thanh Vân thôn vệ, đã không cách nào lại nói chuyện. Người này mặt ngoài cổ quái xương mù kỳ thật chính là diện mạo của hắn. Có thể thông qua khí hơi thở mô phỏng bất cứ người nào, hiểu rõ càng nhiều, mô phỏng cũng càng giống. Diệp Thanh Vân thông qua trí nhớ của hắn sau cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Người này là Ma tông phụ trách ngoại giới một mạch, cũng chính là chuyên môn tìm hiểu các loại tin tức một mạch. Cùng thôn thiên ma công bí pháp kém không ít, bất quá cũng coi là rất biến thái. Hắn thôn thiên ma công ma chủng có thể chủng tại bất luận người nào thể nội, là mặc rời hóa nắm giữ hắn tất cả, thậm chí tùy thời tiếp nhận thân thể của hắn nắm quyền. Nếu muốn biết cái gì, trực tiếp đọc qua hắn gieo xuống ma chủng thuộc hạ liền có thể, so cái này vô diện nhất mạch dễ dàng hơn. Cái này vô diện nhất mạch các loại cứ điểm cùng vô diện nhất mạch các đệ tử bây giờ mô phỏng chính là ai ta đã là đều biết. Nhưng ma tông người có thể cũng không biết ta có thể thôn vệ các loại cấm chế thu hoạch trong đó bí ẩn ký ức, cho nên muốn bỏ năm lên hạ bây giờ ta cũng là vô diện nhất mạch à. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm cười một tiếng. Hắn tương lai có thể đi hướng cái này vô diện nhất mạch cứ điểm thu hoạch các loại liền ma chủng hóa thân cũng không biết cơ mật. Công pháp truyền thừa, các loại bí lời nói hắn đều biết. Cái này chẳng phải đại biểu cho hắn chính là chính tông vô diện nhất mạch à. Tương lai tìm mấy người thuộc hạ trà trộn vào đi, không chừng còn có thể lăn lộn thành vô diện nhất mạch tân nhiệm vô diện chi chủ. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Chợt hắn tiện thể lấy đem ba vị ma đạo thánh nhân cùng chuẩn đế khí thương mang thiên đồ hai vị thánh vương cùng một vị thánh nhân thôn phệ. Ba vị ma đạo thánh nhân không có gì đáng nói. Diệp Thanh Vân cũng là theo hai vị thánh vương cùng cái kia gọi là huyết sát thánh nhân trong trí nhớ có chút thu hoạch. Hắn thông qua trong trí nhớ biết được ma tông tổ địa là muốn thông qua huyết tế phương pháp mở ra thông đạo đưa tới một vị sinh linh. Ma tông một đám lao tổ lời nói cái này sinh linh chỉ cần xuất hiện tại Thần Châu đại lục, tương lai hắn ma tông đem không sợ tất cả. Cái này khiến Diệp Thanh Vân hết sức tò mò là sinh linh gì có thể khiến cho ma tông tự tin như vậy. Bất quá đáng tiếc là ba người dường như thân phận không đủ, cũng không hiểu biết càng nhiều. Có lẽ Ma tông đại thánh thậm chí chuẩn đế đại nhân vật khả năng biết được trong đó nội tình. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, trong lòng suy nghĩ sau khi, hắn liền không có lại nghĩ việc này, mà là cảm thụ thể nội lại là tinh tiến không ít tu vi. Khoảng cách Thánh Vương đỉnh phong còn có chút khoảng cách, bất quá sinh mệnh bản nguyên cũng là gia tăng rất nhiều. Đoán chừng muốn bị Thái Vi lão tổ tất cả đều đi. Diệp Thanh Vân thầm nói, Thái Vi lão tổ thật là hoàn toàn sẽ không ngại chính mình thọ nguyên nhiều. Bất quá đối với này hắn hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng thậm chí nghĩ đến Thái Vi lão tổ đạo bảo hạ kia luyện chuyển tuyệt mỹ dáng người. Ân, khẳng định rất nhuận. Ngay tại Diệp Thanh Vân mơ màng thời điểm, một bên khác, thần nữ phong bên trên, tỷ, Trần huynh thật đã chết rồi. Cố Nguyên khi biết Trần Thiên sau khi chết, cũng là như bị sét đánh, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trần huynh làm sao lại chết đâu, hắn không phải đã đồng ý hắn sẽ còn sống trở về sao? Hắn chết, thi cốt cũng không thấy bóng dáng. Cố Thanh Nhiêu bình thản lời nói cho Cố Nguyên nặng nề một kích, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia bi ý, lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ tức hận, tỷ, ta ngày sau nhất định sẽ giết hết ma đạo người cùng yêu tộc người, là Trần huynh báo thù. Hắn hận à, lúc đầu gặp cùng chung chí hướng hảo hữu nhường hắn cực kỳ vui vẻ, không nghĩ tới chỉ là một lần thú triều liền để bọn hắn không ngày gặp lại. Cố Thanh Nhiêu đại mi cao lại. Nguyên Nhi phản ứng là không phải có chút quá lớn, không biết rõ còn tưởng rằng người thân nhất của hắn chết đâu. Bất quá nàng nghĩ lại, khả năng này cũng không phải chuyện gì xấu, vừa vặn có thể nhường Nguyên Nhi cố gắng tu luyện, tương lai chạm yêu trừ ma. Tốt, ngươi trước quay về trụ sở của mình, ngày mai ta sẽ đi chỉ đạo ngươi tu luyện. Cố Thanh Nhiêu khẽ mở miệng thơm. Nàng còn muốn trước mang hai vị kia đệ tử tiến đến tìm lão tổ. Nghe nói lời ấy, Cố Nguyên lúc này mới thu liễm lại trên mặt cừu hận, tiến lặng gật đầu, quay người rời đi. Hắn muốn trở về cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày là Trần huynh báo thù. Gặp hắn cảm xúc coi như ổn định, Cố Thanh Nhiêu cũng là không có quá mức lo lắng, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 39, tiến vào trạm đuổi điện quy củ. Chương 39, tiến vào trạm đuổi điện quy củ. Nửa khắc đồng hồ sau, Cố Thanh Nhiêu mang theo hai vị người mặc áo trắng, ngũ quan tinh xảo thiếu nữ đi tới trạm trần điện trước cửa. Lão tổ, Thanh Nhiêu đã là mang theo hai vị đệ tử đến đây. Cố Thanh Nhiêu kia thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Kẹt kẹt, trong điện im mắng đáp lại, nhưng cửa điện cũng đã tự động mở ra. Người mặc màu xanh váy dài Cố Thanh Nhiêu thấy cửa điện mở ra, cũng là vẻ mặt tự nhiên chút bỏ giày đều, thậm chí còn muốn chút bỏ vớ lưới, nhường sau lưng hai vị thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Thần nữ đại nhân, tiến vào lão tổ trạm trần điện cần chút bỏ vớ giày sao? Sau lưng một thiếu nữ nghi hoặc hỏi. Hẳn là đây là lão tổ lập hạ quy củ. Một vị khác thiếu nữ cũng là dùng mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Cố Thanh Nhiêu. Nghe nói lời ấy, Cố Thanh Nhiêu kia ngay tại chút bỏ vớ lưới tố thủ cũng là dừng lại. Hoàng bét, nàng vô ý thức chút bỏ vớ giày, đều quên sau lưng còn có hai vị đệ tử. Bất quá Cố Thanh Nhiêu tâm cảnh siêu nhiên, chỉ là một lát sau liền tiếp tục chút bỏ vớ lưới, lộ ra một đôi trắng non không tì vết chân ngọc. Không tệ, đây là lão tổ lập hạ quy củ. Cố Thanh Nhiêu không quay đầu lại, chỉ là dùng bình thản ngữ khí cùng với các nàng nói rằng, nàng tự nhiên không có khả năng nói ra nàng chút bỏ vớ giày nguyên nhân, cho nên đâm lao phải theo lao ác thì ra là thế. Hai nữ cũng là giật mình, tiếp lấy cũng là túi người rút đi vớ giày. Các nàng không có hoài nghi Cố Thanh Nhiêu lời nói, thần nữ đại nhân làm sao lại lừa các nàng đâu? Ngồi trên bảo tọa Diệp Thanh Vân nhìn thấy các nàng ba người sau khi đi bảo, cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem đi theo Cố Thanh Nhiêu phía sau hai vị thiếu nữ, ánh mắt có chút cổ quái. Tiểu Nhiêu Nhi chút bỏ vớ giày còn chưa tính, hai vị này đệ tử vì cái gì cũng muốn chút bỏ vớ giày? Không phải là Tiểu Nhiêu Nhi đối với các nàng nói thứ gì? Đối với Diệp Thanh Vân như có như không cổ quái ánh mắt, Cố Thanh Nhiêu trực tiếp làm như không thấy. Lão tổ, đây chính là hai vị kia căn cơ bị hao tổn đệ tử. Diệp Thanh Vân khẽ gật đầu, tiếp lấy thần niệm thả ra, muốn nhìn một chút các nàng thể nội căn cơ bị hao tổn trình độ. Hai vị thiếu nữ cũng là cảm nhận được kia cố mênh mông kinh khủng thần niệm, đôi mắt đẹp hiện lên một tia chờ mong. Các nàng mặc dù đã bị trong môn trưởng lao ổn định tương thế, nhưng căn cơ bị hao tổn lại là cực kỳ phiền toái, nhường lao tổ tự mình động thủ tốt hơn. Lao tổ tu vi cao siêu, nhất định có thể đem các nàng căn cơ bị hao tổn cho nhẹ nhõm giải quyết. Căn cơ bị hao tổn không tính nghiêm trọng, ta có thể trực tiếp giúp đỡ bọn ngươi khôi phục. Diệp Thanh Vân thu hồi dò xét thần niệm, ngữ khí ôn hòa đối với các nàng nói rằng, điểm này căn cơ tổn thương hắn chỉ cần cho điểm bản nguyên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đệ tử đa tạ lão tổ. Hai nữ đôi mắt đẹp lóe ra hào quang. Không cần nhiều tạ, đây cũng là lão tổ ta phải làm, dù sao các ngươi là vì vòng Trần Sơn mà căn cơ bị thương. Diệp Thanh Vân đối hai nữ cực kỳ hòa ái, nhường trong lòng hai cô gái chạy qua ấm áp, hoàn toàn không hối hận vì vòng Trần Sơn mà căn cơ bị hao tổn sự tình. Tiếp lấy, Diệp Thanh Vân lời nói xoay chuyển, bất quá ta cần dùng tay cùng các ngươi thân thể tiếp xúc thân mật, cho các ngươi quán chú bản nguyên, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Hắn không có nói sai, bản nguyên xác thực cần thân thể tiếp xúc khả năng quán chú. Về phần cùng sư tôn cùng lão tổ nói cần cùng một chỗ tu luyện khả năng quán chú bản nguyên lời nói vậy cũng là gạt người. Bất quá là vì chính hắn cảm giác hưng phấn cùng từng tia cấm kỵ cảm giác mới nói ra. Lão tổ, ngài cho chúng ta quán chú bản nguyên có thể hay không nhường ngài nhận tổn thương? Hai nữ cũng là quan tâm hỏi. Các nàng vừa mới bắt đầu nghe được cần tiếp xúc thân mật lúc, trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có thể lý giải. Nghe được cần lão tổ quán chú bản nguyên sau, các nàng cũng là quan tâm có thể hay không nhường lão tổ nhận tổn thương. Nếu để cho lão tổ tự tổn khả năng chữa trị các nàng căn cơ lời nói, các nàng cũng là mười phần ấy nấy. Sẽ không, yên tâm đi, điểm này bản nguyên với ta mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thanh Vân kia không thèm để ý chút nào bộ dáng cũng là nhường hai nữ âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút hoài nghi lão tổ không có nói thật, nhưng hai nữ cũng là không có từ chối. Mặc kệ lão tổ nói tới là thật là giả, hai nữ đều đúng hắn rất là cảm kích, quyết định ngày sau nhất định phải thật tốt báo đáp vong Trần Sơn, báo đáp lão tổ. Đi theo ta, Thanh Nhiêu ngươi cũng tới. Dứt lời, Diệp Thanh Vân quay người hướng Tẩm Cung phương hướng đi đến. Cố Thanh Nhiêu cùng hai vị thiếu nữ đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới trong Tẩm Cung. Hai người các ngươi nằm tại trên giường. Diệp Thanh Vân đối hai vị thiếu nữ nói một câu. Là hai người nhẹ gật đầu, nhu thuận tiến lên nằm tại trên giường. Nhìn xem hai nữ kia bị quần áo phát họa ra huyền chuyển đường cong, Diệp Thanh Vân cũng là âm thầm gật đầu, cảm thấy thân hình của các nàng mười phần không tệ. Lập tức hắn cũng là tiến lên, duỗi ra hai tay đặt ở các nàng non mềm trên bụng, quán chú thể nội bản nguyên chi lực. Cảm thụ được trên bụng ấm áp, cùng bản nguyên truyền đến thoải mái dễ chịu làm cho hai nữ cũng là sắc mặt bắt đầu ửng đỏ lên. Bất quá tại phát hiện thể nội căn cơ tổn thương ngay tại khôi phục lúc, các nàng cũng là mắt lộ ý mừng. Bị lao tổ đụng vào thuần khiết thân thể mềm mại khó chịu cảm giác cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Một chén trà sau, tốt. Diệp Thanh Vân vẻ mặt thoải mái mà thu hồi hai tay. Hai nữ đôi mắt đẹp lặng lẽ dò xét lao tổ, phát hiện hắn khí tức thông thuận, không có bất kỳ cái gì cảm giác suy yếu sau, cũng là hoàn toàn yên tâm bên trong một tia lo lắng. Đa tạ lao tổ. Bạch Y thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cảm kích mở miệng nói, nếu không phải lão tổ, coi như tương lai nàng căn cơ có thể khôi phục, cũng biết lãng phí một đoạn quý giá thời gian tu luyện. Một vị khác thiếu nữ áo trắng cũng là kịp phản ứng, túi đầu cảm kích, đà tạ lão tổ. Diệp Thanh Vân cười cười, cũng không có cự tuyệt các nàng cảm kích. Các ngươi kêu cái gì? Hắn đang muốn đối với các nàng nói cái gì, lại phát hiện chính mình không biết rõ tên của các nàng, cho nên cũng là hỏi một câu. Đệ tử tên là Mộ Thi Vũ, đệ tử tên là Mộ Ngọc Kỳ. Hai nữ đáp lại, nói ra tên của mình. Các ngươi đi vào trước sân môn, là một cái gia tộc. Nghe được các nàng đều họ Mộ, Diệp Thanh Vân thuận miệng hỏi.
Đúng vậy, lão tổ, chúng ta là Vong Trần Sơn dưới trướng Mộ gia người.
Hai người cung kính gật đầu.
Thì ra là thế.
Diệp Thanh Vân trên mặt giật mình, tựa như nhớ tới Mộ gia như thế. Kỳ thật hắn căn bản là không nhớ ra được Mộ gia là cái nào. Dù sao Vong Trần Sơn phụ thuộc quá nhiều thế lực, hắn tự nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đều đi từng cái nhớ kỹ.
Lão tổ, chúng ta trước hết rời đi.
Mộ Thi Vũ nhìn thấy còn đứng ở một bên cách đó không xa Cố Thanh Nhiêu, cũng là chủ động cáo từ nói.
Lão tổ đã đem thần nữ đại nhân cũng gọi tới, nghĩ đến cũng là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng vị này nói.
Không tốt lại tiếp tục quấy rầy nàng cũng là chuẩn bị mang theo Mộ Ngọc Kỳ rời đi.
Tốt.
Mặc dù Diệp Thanh Vân đối với các nàng thật thích, nhưng hắn hiện tại vẫn là càng muốn cùng hơn Tiểu Nhiêu Nhi cùng một chỗ tu luyện. Về phần hai vị này đệ tử, nếu là hắn tương lai có thể nghĩ đến các nàng, tự nhiên cũng có thể một câu để các nàng tới cùng hắn tu luyện. Chờ Mộ Thi Vũ cùng Mộ Ngọc Kỳ sau khi rời đi, Diệp Thanh Vân cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng một bên thanh lãnh xuất trần Cố Thanh Nhiêu trên thân.
Tiểu Nhiêu Nhi, còn không mau mau là lão tổ ta làm ấm giường tu luyện.
Diệp Thanh Vân đối với nó mệnh lệnh một câu.
Ân, trước cùng Tiểu Nhiêu Nhi tu luyện một lần, lại đi tìm Thái Vi lão tổ a là.
Cố Thanh Nhiêu kia hoàn mỹ ngọc dung tràn đầy lạnh nhạt, di chuyển thon dài đùi ngọc nằm ở trên giường êm, chờ đợi cùng lão tổ cùng một chỗ tu luyện. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khoe mắt nàng dư quang dường như nhìn thấy cái gì, sắc mặt biến hóa, tinh mâu bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Chỉ thấy Diệp Thanh Vân đang hơi lộ ra vui vẻ đi tới, trên tay còn cầm một vật.
Tiểu Nhiêu Nhi, lần trước cái kia chất lượng không tốt, chỉ là dùng một lần liền gãy mất. Mà cái này thật là hàng cao cấp, là có thể phụ trợ chúng ta tu luyện pháp bảo, thật là ta chuyên môn để cho người ta định chế.
Diệp Thanh Vân là Cố Thanh Nhiêu giới thiệu vật trong tay, thậm chí rất tự tin biểu thị cái này tuyệt đối có thể sử dụng thật lâu.
Lão tổ, vật này không tốt, ngài mau đưa hắn thu a.
Cố Thanh Nhiêu mặt lộ khó xử, nhớ tới lần trước cái kia bị nàng làm gãy đồ vật, càng làm cho nàng mười phần ngượng ngùng. Cũng không biết vật này đến tột cùng là bực nào ma đạo yêu nhân tạo thành liền, quả nhiên là tà vật.
Ai, Tiểu Nhiêu Nhi, lần trước ta gặp ngươi thật là rất ưa thích a.
Diệp Thanh Vân mới sẽ không thu hồi đi, vật này lần trước thật là nhường Tiểu Nhiêu Nhi phá công thật nhiều lần, kém chút liền thần nữ dáng vẻ cũng bị mất.
Lão tổ Cố Thanh Nhiêu ngữ khí có chút thẹn thùng.
Biết lão tổ sẽ không thu hồi đi nàng cũng là thỉnh cầu nói,
kia Thanh Nhiêu lần này tu luyện muốn vận dụng Thanh Tâm Quyết.
Không sử dụng Thanh Tâm Quyết lời nói, chính nàng cũng không biết chính mình lại biến thành cái dạng gì. Mắt thấy Cố Thanh Nhiêu tinh mâu bên trong khẩn cầu cùng ý xấu hổ, Diệp Thanh Vân cũng là không có quá bức bách, tốt.
Ngược lại tương lai thời gian dài, một ngày nào đó Tiểu Nhiêu Nhi sẽ chủ động tìm cầu.
Rất nhanh, hai người cũng là bắt đầu đứng đắn tu luyện.
Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005,
Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống.
Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng.
Hồng Quân mời ngay đạo.
Thông Thiên muốn kết bái.
Tần Lân quát tay, tạ yêu.
Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan.
Đốt.
Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế. Tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.
Chương 40, Thanh Vũ đại thánh cùng Huyền Linh đại thánh. Chương 40, Thanh Vũ đại thánh cùng Huyền Linh đại thánh. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ Cố Thanh Nhiêu đi lại lỗ mãng rời đi sau, Diệp Thanh Vân cũng là sảng khoái tinh thần tại trên giường em ngồi dậy.
Tiểu Nhiêu Nhi phong thái quả nhiên là càng ngày càng mê người.
Nhớ tới tối hôm qua Cố Thanh Nhiêu ngượng ngùng, Diệp Thanh Vân cũng là trong lòng cảm thán.
Lập tức hắn đối với Bạch Ngọc Bích mở miệng, "Vân Mộng, đi ra một chuyến."
Hắn lời nói chưa rơi, thân mang màu đỏ tía váy dài Kỳ Vân Mộng liền từ giữa đi ra.
Không biết đại nhân có chuyện gì phân phó Vân Mộng.
Kỳ Vân Mộng sắc mặt bình thản.
Thanh lệ thoát tục nàng cùng nơi đây bừa bộn tầm cung có chút không hợp nhau.
Cha mẹ ngươi vẫn lạc chuyện đã xác định, không phải ngoài ý muốn, chính là Kỳ gia nội bộ làm ra.
Diệp Thanh Vân lời nói nhường Kỳ Vân Mộng nguyên bản bình tĩnh đôi mắt đẹp ngưng tụ, toàn thân khí thế dường như khống chế không nổi dường như đổ xuống mà ra.
Nhìn khí tức, không ngờ là thánh nhân sơ kỳ.
Tỉnh táo một chút.
Diệp Thanh Vân có chút phất tay, nàng toàn thân hiển lộ mà ra khí thế khủng bố liền bị áp xúc tại nàng quanh thân mấy tấc chỗ.
Lúc này tay áo đồng bền, Thanh lệ tuyệt trần Kỳ Vân Mộng cũng là hít sâu một hơi. Cố nén trong lòng sắc ý, thu liễm lại toàn thân khí thế.
Nàng hướng Diệp Thanh Vân chắp tay, "Thật có lỗi, đại nhân, Vân Mộng vừa rồi thất thố."
"Không sao."
Diệp Thanh Vân cũng không thèm để ý, nàng nhịn không được mới tốt, như nhịn được hắn liền phải hoài nghi mình có thể hay không để cho nàng hoàn toàn thần phục.
"Chờ ta đột phá đại thánh, ta liền dẫn ngươi đi Kỳ gia thanh toán."
Diệp Thanh Vân cũng không chuẩn bị vội vã bại lộ hỗn độn trung lá bài tẩy này, Hoàng Ma Tông đại sự hắn khẳng định là Ma Tông tất phải giết người, không chừng tương lai có thể câu được một chút cá lớn dùng làm tu luyện. Bọn hắn đến lúc đó khẳng định sẽ có nhằm vào Trạm Trần Đế kiếm thủ đoạn, nhưng không sao cả. Hỗn độn trung chính là ứng đối tình huống như vậy, chuyên môn chấn áp riêng phần mình công vụ.
Đa tạ đại nhân.
Kỳ Vân Mộng mắt lộ một tia ý mừng, lần nữa đối với nó cung kính thi lễ.
Phụ thân, mẫu thân, mối thù của các ngươi Vân Mộng nhất định sẽ cho các ngươi báo, hy vọng các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi.
Kỳ Vân Mộng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Ngay sau đó dòng suy nghĩ của nàng hiện lên một tia phức tạp, nàng còn nghĩ tới một người, một cái nhường nàng có chút ấy náy người.
Không cần cảm ơn, đây là chúng ta giao dịch không phải sao?
Diệp Thanh Vân cười, nhớ tới lúc trước Kỳ Vân Mộng lần đầu nở rộ phong thái, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin nam nhân.
Nghe nói người kia đều trở thành một tông chi chủ, xem ra cũng là theo sự kiện kia chạy ra.
Nghe vậy, Kỳ Vân Mộng mấp máy cánh môi, trong lòng cũng là thở dài một hơi.
Nàng biết, tương lai nàng đem hoàn toàn trở thành hắn vật sưu tập.
Bất quá nàng cũng không có hối hận, đây đều là nàng năm đó lựa chọn. đại nhân, Vân Mộng còn muốn cùng hắn gặp lại một lần cuối, dùng cái này chém tới trong lòng cuối cùng một sợi tơ tình. Kỳ Vân Mộng đôi mắt đẹp chỗ sâu nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng lại giấu giếm quyết ý nàng muốn tự tay đem kia đoạn tình cảm vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Có thể, bất quá chờ Kỳ gia chuyện xử lý xong sau ngươi lại đi à, trong khoảng thời gian này ta không rảnh. Diệp Thanh Vân sắc mặt lạnh nhạt. Về sau một đoạn thời gian hắn đoán chừng đều muốn cùng lão tổ các nàng tu luyện, không có thời gian có thể đi qua nhìn cho hay. Thú hồ hắn nhưng là còn muốn lần nữa cùng nàng ở đằng kia chỗ tu luyện. Kỳ Vân Mộng hơi nghi hoặc một chút, nàng đi theo Diệp Thanh Vân có rảnh hay không có quan hệ gì. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi có ngượng ngùng chi ý nổi lên. Hắn lại muốn ở chỗ đó bên trên tu luyện, thật sự là. Mà thôi, theo hắn à, hy vọng người kia không muốn phải nhìn a, trong lòng nghĩ như vậy Kỳ Vân Mộng cũng làm mở miệng nói, Vân Mộng biết được. Ngươi trở về tu luyện a. Diệp Thanh Vân hướng nàng phất phất tay. Lúc trước hắn cùng Tiểu Nhiêu Nhi tu luyện qua, hiện tại trong lòng đã là không có chút nào tạp niệm. Không phải nếu là quá khứ hắn hiện tại đã sớm bắt đầu cùng Kỳ Vân Mộng bắt đầu tu luyện. Kỳ Vân Mộng lần nữa đối với hắn thi lễ sau liền xoay người về tới Bạch Ngọc Bích bên trong. Lúc này trong tẩm cung chỉ còn lại Diệp Thanh Vân một người. Đi trước tổ địa a. Diệp Thanh Vân thì thầm trong lòng, hóa thành lưu quang rời đi chạm trần điện, hướng vong Trần Sơn chỗ càng sâu chi địa bay đi. Càng tới chỗ sâu, mắt Trần có thể thấy, linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặng, chỉ là hô hấp một ngụm liền có thể nhường thấp cảnh giới tu sĩ chậm rãi tăng trưởng tu vi. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Vân liền đi tới một tòa tản ra nhu hòa tiên quang, che kín các loại cổ lão đạo văn tiên môn bên ngoài. Hắn vận chuyển vong Trần thiên công, tiên môn cũng dường như cảm ứng được cái gì, có chút rung động, mở ra môn hộ. Lập tức một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí nồng nặc cũng là theo tiên môn bên trong đập vào mặt. Trong lúc mơ hồ, còn có một số có thể khiến người ta thọ nguyên trôi qua biến chậm rãi tiên khí hỗn tạp trong đó. Diệp Thanh Vân thần sắc tự nhiên đi tới môn hộ. Chỉ là giây lát, hắn liền đi tới một chỗ không giống với ngoại giới thế giới mới. Quả nhiên, vẫn là nơi này dễ chịu. Cảm nhận được toàn thân thư sướng, một chút cũng không có ngoại giới cảm giác bị đè nén, Diệp Thanh Vân cũng là duỗi lưng một cái. Kia là tự nhiên, tiên linh đạo không nhận mạn pháp ảnh hưởng, coi là ở vào nói thịnh thời đại thiên địa. Lúc này, một vị người mặc xanh nhạt đã bảo, cầm trong tay phất trần tóc trắng tuyệt sắc nữ tử bình tĩnh đi tới. Mà tại bên cạnh, có hai vị khí tức thâm thúy nữ tử đi theo bên cạnh của nàng. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Thái Vi đại thánh bên trái nữ tử thân mang đạo bào màu xanh, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cây bích ngọc châm kéo. Thanh lãnh xuất trần khuôn mặt tựa như vạn năm huyền băng, tựa như không có tình cảm chút nào đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà phía bên phải nữ tử một bộ áo trắng, tuyệt mỹ khuôn mặt thanh lãnh như sương, khí chất thánh khiết xuất trần, đúng như không dính khói lửa trần gian tiên trong hòa nữ. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên, hắn nhìn ra hai vị này nữ tử chính là đại thánh, xem xét chính là nơi đây lão tổ. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Ba vị lão tổ đều muốn sinh mệnh bản nguyên, có thể hay không không đủ phân a? Diệp Thanh Vân bắt đầu tính lấy chính mình dư thừa sinh mệnh bản nguyên có thể cho ba vị lão tổ bổ sung nhiều ít thọ nguyên. Thái Vi đại thánh giờ phút này vẫn còn tiếp tục nói, bất quá nơi đây muốn phụng dưỡng chúng ta, cho nên cũng là không có dư thừa tài nguyên, không phải nhường vòng Trần Sơn tất cả mọi người tiến vào nơi này tu luyện mới tốt. Nói đến đây, Thái Vi đại thánh nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo tiếc hận. Lão tổ không cần tiếc hận, coi như chúng ta không tới đây cũng không sao. Chỉ cần lão tổ các ngươi còn tại, ta vong Trần Sơn mới là cái kia có thể bệ nghệ tất cả thế lực, quan sát chúng sinh quái vật khổng lồ. Lấy lại tinh thần, Diệp Thanh Vân nghiêm sắc mặt. Hắn nói chính là lời từ đáy lòng. Vong Trần Sơn có thể sừng sững lâu như thế dựa vào là cái gì, là danh vọng sao? Không, là có thể đánh phục tất cả thực lực. Phải biết ban đầu thật là có mới phát thế lực không phải hiểu rất rõ vong Trần Sơn, mong muốn thông qua chèn ép cổ lao thế lực vong Trần Sơn phương thức nổi danh. Kết quả đi, đúng là nổi danh, chính là nổi danh phương thức không giống. Không đến thời gian một ngày liền bị vong Trần Sơn tổ địa bên trong đi ra lão tổ tiêu diệt, trực tiếp chấn kinh lúc ấy Thần Châu đại lục. Kia mới phát thế lực thật là một vị đại đế thành lập. Dù là vị kia đại đế đã vất lạc, lưu lại thế lực vẫn như cũ cường thịnh. Không nghĩ tới không đến thời gian một ngày liền bị diệt, điều này có thể không cho vô số người rung động. Cũng là thông qua lần này sự kiện, nhường rất nhiều thế lực nhận thức lại cổ lão thế lực vong Trần Sơn, không còn dám xem nhẹ những này vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng cổ lão thế lực. Nghe vậy, Thái Vi đại thánh cũng là hơi lộ ra nụ cười, ngay cả nàng bên cạnh hai vị nữ tử đều là trên mặt ý cười. Cái này hậu bối quả nhiên là cái hảo hải tử, ngoại trừ dục niệm nặng một chút, cái khác đều rất tốt. Nữ tử áo trắng đối Thái Vi đại thánh truyền âm, nữ khí mang theo ý cười. Thái Vi đại thánh cũng cùng với nàng ý nghĩ giống nhau, thầm nghĩ vì hắn chặt đứt dục niệm ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Thái Vi lão tổ, không biết hai vị này lão tổ là. Lúc này, Diệp Thanh Vân thanh âm truyền đến, nhường Thái Vi đại thánh lấy lại tinh thần, bất quá không cần nàng giới thiệu, bên cạnh hai người đã là mở miệng. Ta tên Thanh Vũ. Nữ tử áo trắng nói khẽ. Ta tên Huyền Linh. Đạo bào màu xanh nữ tử thanh âm hơi có vẻ đạm mạc, nhưng cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện trong đó cũng là mang theo một tia ôn hòa. Gặp qua Thanh Vũ lão tổ, Huyền Linh lão tổ. Diệp Thanh Vân sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay đối hai người thi lễ. Thanh Vũ đại thánh cùng Huyền Linh đại thánh nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Đi theo ta. Biết được Diệp Thanh Vân đến đây mục đích, Thái Vi đại thánh vừa xoay người mang theo hắn đi hướng chỗ ở của nàng. Mà Thanh Vũ đại thánh cùng Huyền Linh đại thánh lại là thân hình biến mất, không biết đi nơi nào. Tốt. Diệp Thanh Vân theo thật sát Thái Vi đại thánh sau lưng. Trên đường đi, hắn cũng là mở miệng hỏi, "Lão tổ, hai vị kia lão tổ đi đâu?" "Hai người bọn họ về trước chỗ ở của mình, chuẩn bị chờ chúng ta tu luyện xong lại để cho ngươi đi trụ sở của các nàng." Thái Vi đại thánh lời nói nhường Diệp Thanh Vân bừng tỉnh hiểu ra, cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc hận. Thì ra không phải bốn người được a. Thái Vi đại thánh cũng không hiểu biết Diệp Thanh Vân trong lòng tiếc hận, nếu để cho nàng biết, đoán chừng đều phải cẩn thận giáo huấn hắn đi. Đối nàng mà nói, hai người tu luyện còn có thể lý giải, bốn người cùng một chỗ tu luyện cái kia chính là bảng môn tà đạo, là tuyệt đối cấm chỉ sự tình. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 41, Thái Vi đại thánh tạp niệm chương 41, Thái Vi đại thánh tạp niệm rất nhanh, Thái Vi đại thánh liền mang theo Diệp Thanh Vân đi tới chỗ ở của nàng. Tới. Thái Vi đại thánh nhẹ giọng mở miệng. Diệp Thanh Vân nhìn qua một màn trước mắt, có chút kinh ngạc. Chỉ thấy một tòa lấy thanh trúc dựng phòng trúc bằng nước xây lên, mười phần đơn giản tự nhiên, hoàn toàn không có đại thánh trụ sở dáng vẻ. Tại hắn trên đường tới hắn còn nghĩ Thái Vi đại thánh trụ sở là như thế nào tiên đài lầu cát, rộng lớn đạo trường, kết quả là cái này. Người rất kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Thanh Vân trên mặt kinh ngạc, Thái Vi đại thánh cũng là hiếu kỳ hỏi một câu. Chỗ ở của nàng chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này giống như có chút không xứng với ngài. Diệp Thanh Vân lắc đầu nói rằng, trụ sở không phải liền là dùng để ở lại sao? Nào có cái gì xứng hay không được? Thái Vi đại thánh cười nhạt một tiếng. Đối với nàng mà nói, có thể ở lại địa phương chính là trụ sở. Ngoại giới kia các loại biểu hiện ra chính mình cổ lão nội tình đại điện nàng có thể ở, đơn giản phòng trúc nàng cũng có thể ở. Là Thanh Vân nhỏ hẹp. Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hán thuộc về là loại kia xa hoa đại điện ở nhiều, lại nhìn những cái kia bình thường trụ sở. Theo bản năng cảm thấy nó không xứng hắn ở Thái Vi lão tổ tâm cảnh quả nhiên là so với ta tốt nhiều. Cũng không đúng, tựa như là ta tương đối kỳ hoa, cùng Vong Trần Sơn không hợp nhau. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Vong Trần Sơn thủ trọng tâm cảnh, có thể nói tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh, đạo tâm tuyệt đối siêu nhiên. Không sao, ngày sau ta tự sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Thái Vi đại thánh ngữ khí nhu hòa nói một câu. Nàng trước đó đã cùng một số người thương lượng qua, tương lai từ nàng là chủ lực dạy bảo Diệp Thanh Vân, Huyền Linh cùng Thanh Vũ làm phụ trợ, nhường hắn nhanh chóng đi trở về chính đạo. Mà chờ tương lai ngoại giới thiên địa dần dần khôi phục, những người còn lại cũng biết không ngừng xuất thế cùng một chỗ dạy bảo Diệp Thanh Vân. Chợt Thái Vi đại thánh mang theo Diệp Thanh Vân tiến vào phòng trúc. Phòng trúc bên trong trưng bày đồ vật cực ít, chỉ có cái bàn, giường, trúc giá gì gì đó. Thái Vi đại thánh vừa bắt đầu chút bỏ đả bảo, một bên bình tĩnh đối Diệp Thanh Vân nói, "Tới đi, ta cần một chút sinh mệnh bản nguyên." Nàng bây giờ thọ nguyên chỉ còn lại hơn 300 năm, đối với nàng mà nói cũng phải chết cũng kém không nhiều, bởi vậy cũng là có chút không kịp chờ đợi. Là Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên nhìn xem Thái Vi đại thánh kia khi xương tái tuyết không tì vết ra thịt, uyển chuyển sung mãn thân thể mềm mại. Hắn bắt đầu chậm rãi đi lên trước. Chuyện sau đó, tất cả đều không nói bên trong. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đã là 2 năm rưỡi thời gian trôi qua. 2 năm này nửa thời gian bên trong, vũ vực thế lực ngoại trừ tiếp tục tiêu sát ma đạo tu sĩ, bên ngoài cũng không có làm ra còn lại cử động. Một đám ma đạo thế lực cũng là không có tiếp tục kiếm chuyện, quyết định trước chờ qua cái này đầu gió lại nói. Mà trong đoạn thời gian này, thiên tiêu xuất hiện suất cũng là so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Kết hợp hiện tại linh khí của thiên địa nồng độ bắt đầu chậm chạp dâng lên, các loại bí cảnh cũng là không ngừng xuất hiện, có người khẳng định, tương lai thiên địa có thể sẽ thoát khỏi mặt pháp, trở lại cổ lao thời đại phồn vinh. Tin tức này không biết từ chỗ nào truyền ra, nhường ngũ vực vô số người trong mắt đột nhiên sáng lên. Thiên địa hoàn cảnh tại biến tốt, cũng liền đại biểu cho tài nguyên càng nhiều, cường giả đản sinh càng nhiều, không chừng tương lai còn sẽ có đại đế sinh ra. Ý tưởng này vừa ra, cũng là nhường vô số thế lực hưng phấn ma sát của trường, chuẩn bị tương lai làm một vô lớn. Tương lai đại đế nhất định là theo chúng ta thế lực đi ra. Vô số thế lực người âm thầm suy nghĩ. Vong Trần Sơn tổ địa, Thiên Linh đảo. Một gian bảng nước xây lên phòng trúc bên trong. Thái Vi lão tổ, ngài đã nhiều 700 năm thọ nguyên, có thể không cần đội vã như vậy. Diệp Thanh Vân mặc vào bạch bào, đối nằm tại trên giường sắc ửng đỏ tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử bất đắc dĩ nói rằng: "Thái Vi lão tổ khẩu vị quá lớn, sinh mệnh bản nguyên cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhường hắn rất là mỏi mệt. Vậy thì qua một thời gian ngắn lại tiếp tục tu luyện a." Trên giường, Thái Vi đại thánh ánh mắt rời xuống, thấy Diệp Thanh Vân có chút run chân dáng vẻ, cũng là buông tha hắn. Đồng thời trong lòng còn không hiểu lóe lên vẻ đắc ý bảo ngươi không có chút nào an phận, trải qua giáo hơn sau, nhìn ngươi còn dám hay không lật động. Nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Vân thở dài một hơi. 2 năm này nửa thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ đến đây nơi đây, đồng thời còn đi còn lại 2 vị lao tổ trụ sở đó cùng các nàng tu luyện quán chu sinh mệnh bản nguyên. Ban đầu hắn tự nhiên là quy quy củ củ, không có lật động. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn cũng là càng lúc càng lớn mật, nhất là thấy Thái Vi đại thánh cùng 2 vị khác lao tổ không có ngăn cản sau, càng là không thể một phát thu thập. Bất quá cuối cùng có lẽ là Thái Vi đại thánh tỉnh táo lại, tại chỗ kết thúc cùng hắn tu luyện. Về sau cùng Thái Vi đại thánh tu luyện cũng là trực tiếp từ nàng làm chủ, căn bản không cho hắn làm yêu cơ hội. Dù sao Thái Vi đại thánh chính là đại thánh đỉnh phong chi cảnh, chỉ là động động tay liền để Diệp Thanh Vân không có lực phản kháng chút nào. Đa số sinh mệnh bản nguyên cũng là bị Thái Vi đại thánh hấp thu đi, nhường Diệp Thanh Vân rất là mệt mỏi, mỗi lần đều là 2 chân rung động rung động. Thanh Vũ lão tổ cùng Huyền Linh lão tổ đối với hắn đều không có như vậy quá mức. Điều này cũng làm cho hắn mong muốn thoát đi Thái Vi đại thánh cái này ma quật. Tu luyện thoải mái là thoải mái, nhưng không thể như quá khứ đồng dạng làm chủ liền để hắn không tốt lắm. Lão tổ, kia Thanh Vân trước hết cáo lui. Diệp Thanh Vân đối Thái Vi đại thánh chắp tay sau liền trực tiếp bước nhanh rời đi, sợ Thái Vi đại thánh gọi lại hắn. Trên giường có chút lười biếng Thái Vi đại thánh liếc mắt nhìn hắn. Thấy Diệp Thanh Vân nhanh chóng đi đường, cũng là có chút buồn cười. Nàng cũng không phải cái gì hồng hoang manh thú, chạy nhanh như vậy làm gì? bất quá hắn dục niệm hẳn là cũng tính bị ta chặt đứt rất nhiều a. Thái Vi đại thánh không xác định mà thầm nghĩ, kinh nghiệm của nàng không tính phong phú, không rõ ràng lắm Diệp Thanh Vân dục niệm có phải hay không bị nàng chặt đứt rất nhiều. Bất quá nàng nhớ tới cùng Diệp Thanh Vân cái này hậu bối tu luyện, trong lòng cũng là không bình tĩnh. Không nghĩ tới hai người tu luyện tư vị như thế chi diệu, nếu là ta lúc tuổi còn trẻ, khả năng đều sẽ trầm mê trong đó. Thái Vi đại thánh nhớ lại loại kia dục tiên dục tử cảm giác, cũng là âm thầm cảm thán. Khó trách Diệp Thanh Vân sẽ như thế trầm mê đạo này, đúng là có hắn nguyên nhân. Đạo này tu luyện, làm không trộn lẫn dục niệm, đây mới là hoàn mỹ tu luyện. Chờ hắn chặt đứt dục niệm sau, ta cùng hắn hẳn là cũng xem như đạo lữ, đến lúc đó như thế tu luyện cũng là âm dương song tu, hợp tình hợp lý. Bất quá hắn tương lai hẳn là cũng sẽ là các nàng đạo lữ, nghĩ đến Diệp Thanh Vân sẽ trở thành các nàng đạo lữ, Thái Vi đại thánh nhíu mày lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhíu lên lông mày bùng ra, cảm thấy mình cũng là có chút nhỏ hẹp, trong lòng thế mà hiện lên một tia không muốn để cho hắn trong lúc các nàng đạo lữ suy nghĩ. Xem ra việc này đối ta cũng là có chút ảnh hưởng. Thái Vi đại thánh đóng lại đôi mắt đẹp, không ngừng vận chuyển vòng trần thiên công, toàn thân tản ra lạnh nhạt xuất trần vật bị. Một bên khác, Diệp Thanh Vân đã rời đi tiên môn về tới Trạm Trần Điện bên trong. Người trở về. Người mặc xanh nhạt tiên váy Triệu Thanh Âm khẽ mở miệng thơm. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiến lên đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng trong tẩm cung đi đến. Như vậy vội vã tu luyện. Triệu Thanh Âm vẻ mặt thanh lãnh, một đôi trắng loan tay trắng vòng lấy hắn cổ. "Ân, nhớ ngươi." Mỗi lần Diệp Thanh Vân tại Thái Vi đại thánh kia gặp khó, đều sẽ trở về tìm người rửa sạch nhục nhã, tìm về tự tin của mình. Triệu Thanh Âm nhắm lại đôi mắt đẹp, cũng không biết tin không tin. Nàng là biết Diệp Thanh Vân cùng các lão tổ tu luyện sự tình. Sau hai canh giờ, nhìn xem trên giường đã mê man đi Triệu Thanh Âm, Diệp Thanh Vân khẽ môi lời câu. Quả nhiên, Thái Vi lão tổ chính là ỷ vào chính mình tu vi cao ước hiếp hắn. Chờ hắn tương lai cùng nàng cùng cảnh giới, chắc chắn sẽ mạnh mẽ giáo huấn nàng, nhường nàng hiển thị rõ cho hề, lại dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại. Đến lúc đó, hắn cũng có thể uy hiếp Thái Vi lão tổ, nhường nàng thật tốt nghe lời. "Lão tổ, ngươi cũng không muốn ngươi bộ này dáng vẻ bị người khác trông thấy a?" Nghĩ đến Thái Vi lão tổ kia khuất nhục mà không thể làm gì bộ dáng, Diệp Thanh Vân khẽ môi là ép đều ép không đi xuống. Đột nhiên, Diệp Thanh Vân cảm nhận được tự thân một chương truyền âm ngọc phù phát ra chấn động. Cái này khiến hắn lúc này đình chỉ huyễn tưởng, xuất ra ngọc phù. Ngay sau đó, truyền âm ngọc phù một đạo thanh âm đàm thoại cũng theo đó theo ngọc phù bên trong truyền ra, "Trạm Trần đại nhân, kia Bùi Ngọc Hàn lại tân thu một vị đệ tử." Đệ cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 42, Thanh cung thánh nữ Lục Nhẹ Nhan chương 42, Thanh cung thánh nữ Lục Nhẹ Nhan thu đã thu, chút chuyện nhỏ này vì cái gì còn muốn cùng ta báo cáo? Diệp Thanh Vân ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí mơ hồ có một tia bất mãn. Chút chuyện nhỏ này thế mà đều muốn nói với hắn, người này có phải hay không cảm thấy hắn quá nhàn? Hồi báo người kia dường như cũng nghe ra bất mãn của hắn, vội vàng nói, "Trạm Trần đại nhân, nếu chỉ là một vị phổ thông đệ tử, kia thuộc hạ tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy việc nhỏ quấy nhiễu ngài thanh tu. Nhưng Bùi Ngọc Hàn đệ tử mới thu thiên tư bất phàm, kiếm đạo tu vi tinh tiến cực nhanh, thậm chí là so năm đó Diệp Kiếm Tiên đều muốn nhanh a." "A?" Diệp Thanh Vân trên mặt hơi kinh ngạc. "Kia Diệp Kiếm Tiên thật là một vị thiên mệnh chi tử, hắn tự mình xác nhận qua. Kết quả lại có thể có người thiên tư so với hắn còn cao hơn, hẳn là lại là một cái thiên mệnh chi tử." Diệp Thanh Vân trầm ngâm một lát, "Ta biết được, đến lúc đó ta sẽ tiến về Đại Tề hoàng triều." Đúng lúc hắn cũng rất lâu không có chơi qua kia Bùi Ngọc Hàn, lần này hắn ngược lại muốn xem miệng của nàng có phải hay không còn cứng như vậy. "Ta Âm Dương Các chắc chắn sẽ vì đại nhân chuẩn bị kỹ càng trụ sở." Truyền âm ngọc phù truyền đến lời nói tràn đầy lấy lòng. "Không cần, ta tại Đại Tề hoàng triều tự có trụ sở." Diệp Thanh Vân từ chối. Hắn quá khứ tại Đại Tề hoàng triều bên trong bình thường đều là ở tại thanh cung, trong đó tự có thánh nữ vì hắn làm ấm giường thị tẩm. Thì ra là thế, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Người kia giật mình, hiển nhiên cũng là nghĩ tới cái gì. Tiếp lấy Diệp Thanh Vân tùy ý cùng hắn nói vài câu sau, thu lại truyền âm ngọc phù. Là mới tiên mệnh chi tử xuất hiện, vẫn là chỉ là một cái tư chất yêu nghiệt thiên tiêu. Diệp Thanh Vân ánh mắt bắt đầu lóe lên. Diệp Yên cái này thiên mệnh chi tử là hắn tại 200 năm trước du lịch đại lục lúc tại Vong Trần Sơn phụ thuộc thế lực Đại Tề hoàng triều bên trong phát hiện. Ân, là thông qua thanh cung thánh nữ phát hiện. Nhớ tới Lục Khinh Nhan kia huyền chuyển mê người dáng người, hắn khỏe môi hơi câu. Hơn 20 năm không thấy, cũng không biết nàng bây giờ là gì ý nghĩ. Có lẽ trong lòng còn ôm lấy một tia không thiết thực hy vọng. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm cười nói, Đại Tề hoàng triều là Vong Trần Sơn dưới trướng phụ thuộc hoàng triều. Hắn thực lực tại toàn bộ Đông Hoang bên trong đều là có tên tuổi, chính là từ chuẩn đế khai sáng. Lúc này, màn đêm buông xuống. Đại Tề hoàng triều ba cung một trong thanh cung bên trong, một vị người mặc màu xanh đậm quần áo tuyệt mỹ giai nhân đang dựa nghiêng ở bên cửa sổ, suy nghĩ xuất thần nhìn qua trên trời kia trong sáng không tì vết trăng sáng. Trăng sáng tung xuống từng mảnh mông lung quang huy chiếu rọi tại quần thần, nhường nàng kia như tuyết không tì vết ra thịt hiện ra mê người quan trạch, sấn thắc nàng tựa như nguyệt cung tiên tử đồng dạng. Diệp Yên nàng nhẹ giọng nỉ non, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại quá khứ cùng hắn từng màn. Trong đó có hạnh phúc, hài lòng, cùng đau thương. Lập tức trong óc nàng Diệp Yên thân ảnh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vị khác nam tử mặc áo bào trắng. Hắn thô bạo đem nàng đè lên giường, cùng nàng tiến hành tu luyện. Ngay sau đó vô số hình tượng hiện lên, có tại bên cửa sổ, trên đất, cửa điện bên ngoài, trên tầng mây, trong hoa viên, khắp nơi đều có hắn cùng nàng vết tích. Nhớ tới những ngày cảm thấy khó xử ký ức, Tuyệt Mỹ giai nhân sắc mặt đỏ lên, một đôi trắng non thon dài đùi ngọc không khỏi khép lại lên. Ai nhìn thấy phản ứng theo bản năng mình, Tuyệt Mỹ giai nhân thở dài. Nàng cũng không biết nàng hiện tại trong lòng yêu đến cùng là ai. Giây lát, Tuyệt Mỹ giai nhân vẻ mặt sững sờ, lấy ra trên thân thuộc về người kia truyền âm ngọc phù. Nhẹ nhan, sáng mai ta muốn tới Đại Tề hoàng triều, nhớ kỹ giúp ta làm ấm giường. Mang theo một chút ý cười thanh âm đàm thoại truyền đến, nhường Lục Khinh Nhan không khỏi mấp máy kiểu diễm cánh môi. Ta biết được, Trạm Trần đại nhân. Lục Khinh Nhan lên tiếng. Mấy hơi sau, nghe được truyền âm ngọc phù không có bất kỳ cái gì lời nói truyền đến, nàng cũng là đem ngọc phù thu vào. Tiếp lấy nàng di chuyển gót sen đi tới thiên điện. Thiên điện bên trong mây mù lờ, có thể trông thấy trung ương chỗ có một tòa bạch ngọc suối nước nóng. Lục Khinh Nhan chút bỏ trên thân quần áo, bị mây mù che giấu mông lung thân thể mềm mại đã là ngâm vào trong ôn tuyền. Cũng không biết Trạm Trần đại nhân vì sao bỗng nhiên đến đây, không phải là tĩnh cực tự động. Lục Khinh Nhan trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, lập tức nàng cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Nàng phụ trách chỉ là phục thị tốt vị đại nhân kia, nhường hắn có thể nhiều hơn nâng đỡ Đại Tề hoàng triều. Đây cũng là nàng thân làm thanh cung thánh nữ chức trách. Lục Khinh Nhan gột rửa toàn thân sau, chân ngọc bước ra suối nước nóng mặc vào nàng sớm đã là chuẩn bị tốt xanh nhạt sa mỏng. Thêu lên hoa văn xanh nhạt sa mỏng nhường nàng kia huyền chuyển đầy đặn thân thể mềm mại như ẩn như hiện, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch căng phồng. Đối với tự thân mặc như thế bại lộ phục sức, Lục Khinh Nhan trên mặt không có biến hóa chút nào. Đây là Trạm Trần đại nhân ưa thích. Chúng chi nàng cũng cảm thấy mặc sa mỏng tu luyện rất là thuận tiện. Lục Khinh Nhan thu hồi trên đất màu xanh đậm quần áo sau, liền chân trần hướng trong tẩm cung đi đến. Thanh cung bên trong rất là yên tĩnh, tại trên đường đi có thể trông thấy thanh cung không có một ai, nhường Lục Khinh Nhan rất là bình tĩnh về tới tẩm cung của mình. Nàng nằm tại chính mình trên giường êm, yên lặng chờ đợi Diệp Thanh Vân đến. Sáng sớm hôm sau, làm Diệp Thanh Vân dậm chân đi vào thanh cung lúc, đã là gặp được đang nằm tại trên giường êm vì hắn làm ấm giường Lục Khinh Nhan. Nhìn xem nàng người mặc hắn thích nhất xanh nhạt sa mỏng, Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ Nhan bây giờ rất hiểu chuyện đi, đều biết chủ động xuyên hắn ưa thích. Nhẹ Nhan gặp qua Thanh Vân đại nhân. Lục Khinh Nhan cũng là thấy được Diệp Thanh Vân, tại trên giường em đứng dậy quỳ gối trên giường, đối với hắn hạ thấp người thi lễ. Không cần đa lễ, trước hết để cho ta xem một chút bây giờ Nhẹ Nhan tu luyện kỹ xảo có hay không lạnh nhạt. Nhìn xem nàng kia bị xanh nhạt sa mỏng bao khỏa đầy đặn thân thể mềm mại, Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia dục nghiệm. Hơn 20 năm không thấy, hắn cũng là rất hoài niệm nàng tư vị. Mời đại nhân kiểm nghiệm. Lục Khinh Nhan có chút ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Thanh Vân chậm rãi dậm chân tiến lên, đi tới trên giường em. Sau hai canh giờ, không tệ, kỹ thuật không có lùi bước. Diệp Thanh Vân mặc bạch bào, đối trên giường em còn tại thở dốc. Lục Khinh Nhan khích lệ một câu, đa tạ đại nhân khích lệ. Lục Khinh Nhan tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy ửng hồng, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cái này hơn 20 năm cấm dục nhường nàng cũng là 10 phần trống rỗng, cho nên trước đó đối với Diệp Thanh Vân đến, trong lòng của nàng vẫn còn có chút vui vẻ. Ta muốn trước đi tìm Bùi Ngọc Hàn, ngươi muốn đi với ta sao? Không cho phép ngươi tâm tâm niệm niệm Diệp Viên đã xuất quan đâu. Diệp Thanh Vân khẽ cười nói. Nghe vậy, Lục Khinh Nhan sắc mặt cứng đờ, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục thường ngày bình tĩnh. Đại nhân nói đùa, hắn đã mấy trăm năm đều chưa hề đi ra, khả năng sớm đã là tọa hóa vẫn là cá dứt lời. Lục Khinh Nhan đôi mắt đẹp có chút tạm đạm. Năm đó hắn mong muốn thừa dịp lúc tuổi già trước đó đột phá thánh vương, bởi vậy tìm một cái bí ẩn địa phương bế tử quan. Kết quả mấy trăm năm đi qua, hắn vẫn là không có xuất hiện tại ngoại giới, cũng làm cho lòng của nàng hoàn toàn chìm xuống dưới. Về sau nàng cũng là toàn tâm toàn ý làm lên chính mình thánh nữ, liền xem như Diệp Thanh Vân năm đó mong muốn nàng thị tẩm, nàng cũng không đến cỡ nào do dự liền gật đầu đáp ứng. Đã hắn đều đã chết, thanh bạch thân thể giữ lại thì có ích lợi gì đâu, còn không bằng đổi lấy vị đại nhân này đối Đại Tề hoàng triều lọt mắt xanh. Diệp Thanh Vân từ chối cho ý kiến. Hắn kỳ thật cũng cho rằng ngày đó mệnh chi tử Diệp Viên đã chết, không phải liền xem như đột phá cũng không nên sẽ dùng thời gian lâu như vậy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Diệp Thanh Vân đối với nó nói một câu sau liền xoay người rời đi. Chỉ để lại trên giường em ánh mắt hơi thất thần, không biết suy nghĩ cái gì Lục Khinh Nhan. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 43, Bùi Ngọc Hàn đệ tử mới Lâm Huyền. Chương 43, Bùi Ngọc Hàn đệ tử mới Lâm Huyền kiếm tông, là Đại Tề hoàng triều lục đại tông cửa một trong. Cũng là lục đại tông trong môn nội tình nhất cạn thế lực mới. Từ 2000 năm trước Diệp Viên Diệp Kiếm Tiên sáng tạo, ngồi xuống rơi chi địa chính là Đại Tề hoàng triều bên trong Quỳnh Minh Sơn mạch bên trên. Làm Diệp Thanh Vân lại tới đây lúc, phát hiện kiếm tông so sánh với trước kia đã là cực kỳ vắng lạnh. Ngoài núi tuần tra kiếm tông đệ tử đều ít đến thương cảm. Ngươi là người phương nào? Xa xa thủ vệ đệ tử cảnh giác nhìn xem đến đây Diệp Thanh Vân, một cái tay đã là lặng lẽ đặt ở trên chuôi kiếm. Bùi Ngọc Hàn đâu? Diệp Thanh Vân đối với hắn hỏi một câu. Hắn vừa rồi nhìn một cái bốn phía, phát hiện cũng không nhìn thấy Bùi Ngọc Hàn. Điều này không khỏi làm hắn nghi hoặc. Tại tới thời điểm hắn đã thông chi Bùi Ngọc Hàn, kết quả nàng vậy mà không tại ngoài sơn môn xin lợi. Ta không biết tông chủ ở nơi nào. Gặp hắn dường như nhận biết nhà mình tông chủ, thủ vệ đệ tử cũng là cung kính không ít, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn là không có buông xuống. Vậy ngươi nhường Bùi Ngọc Hàn đổ nhi ra đi a. Diệp Thanh Vân ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Đợi lát nữa hắn phải thật tốt giáo huấn nữ nhân kia, hơn 20 năm không thấy, nàng lại không nghe lời. A. Cái này thủ vệ đệ tử có chút do dự, không biết nên không nên đi vào gọi những sư huynh kia sư tỷ. Hơn nữa không có truyền triệu hắn cũng rất khó nhìn thấy tông chủ đệ tử. Chạm chân đại nhân xin đừng nên khó xử vị này đệ tử. Một đạo yếu ớt tiếng thở dài vang lên. Diệp Thanh Vân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một vị người mặc hắc bạch kiếm bào nữ tử đang ngự kiếm chạy nhanh đến. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, đen nhánh xinh đẹp mái tóc theo ngự kiếm mà có chút tung bay, để cho người ta nhịn không được kinh diễm thất thần. Từ bên ngoài tới, lại đi tìm nàng cái kia sư tôn bế quan chi địa. Diệp Thanh Vân nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này Bùi Ngọc Hàn còn chưa hết hy vọng đâu. Nhìn thấy đã là bay đến trước người cách đó không xa Bùi Ngọc Hàn, thủ vệ đệ tử cũng là đối với nó cung kính chắp tay, đệ tử gặp qua tông chủ. Ân. Bùi Ngọc Hàn khẽ bước cẩm, tiếp lấy nàng quay đầu đối Diệp Thanh Vân mở miệng nói, chẳng trần đại nhân mời lên, Ngọc Hàn mang ngài tiến về Hàn cung bên trong. Nghe vậy, thủ vệ đệ tử không khỏi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Người này có thể nhường tông chủ mang lúc nào đi Hàn cung? Phải biết Hàn cung thật là tông chủ tẩm cung a. Hơn nữa nghe tông chủ gọi chạm trần đại nhân, không phải là vị kia. Dường như nghĩ tới điều gì, thủ vệ đệ tử vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nghĩ sâu xuống dưới. Ân. Diệp Thanh Vân bước ra một bước, đi tới Bùi Ngọc Hàn sau lưng, dưới chân đại kiếm vững vàng gánh chịu lấy hắn. Thấy thế, Bùi Ngọc Hàn cũng là mang theo Diệp Thanh Vân bay hướng Hàn cung vị trí. Chỉ chốc lát, dưới chân đại kiếm liền mang theo hai người bay đến Hàn cung trước cửa. Chờ Bùi Ngọc Hàn thu hồi tự thân kiếm sau, Diệp Thanh Vân cũng là vẻ mặt như thường tiến lên đưa tay đặt ở Bùi Ngọc Hàn kia mê người tư thái bên trên. Bùi thiên tử, trước đó có phải hay không lại đi tìm người sư tôn bế quan chi địa? Diệp Thanh Vân cười một tiếng. Ân, đối với ở trên người nàng tắc quái đại thủ, Bùi Ngọc Hàn nhìn như không thấy. Bùi thiên tử, ngươi hẳn là cũng biết người sư tôn đã. Diệp Thanh Vân còn chưa nói xong, liền bị Bùi Ngọc Hàn mặt lạnh lấy trực tiếp cắt ngang. Không có khả năng, sư tôn nhất định còn sống. Nàng không tin cái kia ở trong mắt nàng có thể định tiên lập địa sư tôn đã chết. Bùi thiên tử, xem ra đã lâu không gặp, để ngươi có chút không hiểu được khiêm tốn. Diệp Thanh Vân nhìn nàng sắc mặt có chút lạnh lên, trên mặt cũng là có chút khó chịu. Trước người đau đớn cũng làm cho Bùi Ngọc Hàn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Đừng quên, ngươi kiếm tông bây giờ còn có thể tại Đại Tề Hoàng Triều trở thành lục đại tông cửa một trong nguyên nhân. Mặc dù có Tô Thanh Ly nữ nhân kia che chở kiếm tông, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nếu là không có ta, các ngươi kiếm tông chính là có nữ nhân kia che chở cũng là vô dụng, càng đừng đề cập tiếp tục trở thành lục đại tông cửa một trong. Còn dám bày sắc mặt, ta cũng có thể để ngươi kiếm tông vạn kiếp bất phục. Câu nói này nhường Bùi Ngọc Hàn sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt lên, thật có lỗi, chẳng trần đại nhân, Ngọc Hàn mới vừa rồi là cảm xúc có chút kích động. Xin ngài nhất định không cần để vào trong lòng, Ngọc Hàn về sau nhất định sẽ thật tốt phục thị ngài. Cao ngạo Bùi Ngọc Hàn cúi đầu xuống, đối với nó không ngừng xin lỗi. Kiếm tông là sư tôn của nàng lập, nàng không muốn để cho sư tôn tâm huyết của ví, vì thế nàng bằng lòng trả bất cứ giá nào. Hừ. Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Bùi Ngọc Hàn hướng Hàn cung đi vào trong đi. Hắn muốn để cái này Bùi Ngọc Hàn thật tốt ôn lại một chút chính mình quá khứ đê tiện dáng vẻ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn cung bên trong, trên giường, một cái tuyệt mỹ nữ tử đang mặt mũi tràn đầy ửng hồng nằm tại trên giường. Trên người nàng khắp nơi đều có hắc bạch kiếm vào mảnh vỡ, bị che giấu hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trên cũng là mơ hồ lộ ra các loại vết đỏ. Cái gì Bùi tiên tử, Bùi kiếm tiên, vừa rồi kia phiên bộ dáng, không chừng liền một chút kỹ nữ đều làm không được. Nhìn xem một màn này, đứng tại giường bên cạnh Diệp Thanh Vân đối với nó chào phúng. Đồng thời còn lấy ra lưu ảnh thạch phát hình kia một hình tượng, nhường Bùi Ngọc Hàn kia tràn đầy ửng hồng tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng cũng không biết chính mình lần này tại sao lại sẽ lộ ra loại kia vẻ mặt. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy chính mình mười phần áy náy tại sư tôn dạy bảo. Thậm chí trong lòng còn tại âm thầm áy náy không thể vì sư tôn giữ vững thân thanh bạch của mình. Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn, quá khứ cái này Bùi Ngọc Hàn cũng cực ít lộ ra cái loại này vẻ mặt. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất tu luyện liền để nàng như thế, hẳn là bỏ đã lâu chi thân nhường nàng biến nhạy cảm như vậy. Nghe nói ngươi tân thu một cái đồ nhi, tên gọi là gì? Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp lóe, hỏi tới chính sự. Lâm Huyền. Mặc dù không biết rõ Diệp Thanh Vân tại sao phải hỏi việc này, nhưng Bùi Ngọc Hàn tốt nhất là ngoan ngoan trả lời. Dù sao đây không tính là bí mật gì. Nghe nói hắn thiên tư bất phàm, ngươi ở đâu thu lại? Một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi. Vắng vẻ sơn phong. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc, gọi là Lâm Huyền chẳng lẽ lại cùng Diệp Viên có quan hệ? Ân. Nói lên Lâm Huyền, Bùi Ngọc Hàn tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng là rào rạt ra vẻ tươi cười. Nàng không nghĩ tới lúc trước nhận lấy một cái hợp nàng mắt duyên đệ tử thiên tư càng như thế kinh khủng, cũng làm cho nàng nhìn thấy một tia phục hưng kiếm tông hy vọng. Ngươi đem hắn gọi tới, ta xem một chút hắn có thích hợp hay không ta vòng Trần Sơn đạo thống. Diệp Thanh Vân mở miệng. Đương nhiên, có thích hợp hay không gì đó đương nhiên là giả, hắn chỉ là muốn nhìn xem kia Lâm Huyền có phải hay không thiên mệnh chi tử. Về phần có phải hay không cùng Diệp Viên có quan hệ hắn cũng không phải rất quan tâm. Nghe nói lời ấy, Bùi Ngọc Hàn biến sắc, môi đỏ khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể không cam lòng lên tiếng. Là, nàng kỳ thật rất muốn cự tuyệt, nhưng lại không dám cự tuyệt. Dù sao Diệp Thanh Vân thật là vong Trần Sơn lão tổ, tại đông vực cao cao tại thượng, khiến vô số người kính sợ. Mà nàng bất quá là một cái phá lạc tông cửa tông chủ, ngay cả kia lục đại tông cửa một trong danh hào cũng là hắn bảo vệ tới. Hắn như thật coi trọng kia Lâm Huyền, nàng lại như thế nào cự tuyệt, thậm chí không chừng Lâm Huyền cũng biết chủ động đi theo hắn đi thôi. Bùi Ngọc Hàn trong lòng đau thương cười một tiếng. Cùng lúc đó, khoảng cách Hàn cung tương đối xa một chỗ trong cung điện, một vị người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử đang xếp bằng ở trên giường tu luyện. Chỉ là chớp mắt, hắn mở hai mắt ra. Tu vi đã là khôi phục lại thần cung chi cảnh. cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ chỉ cần mấy chục năm ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Nam tử trẻ tuổi trong lòng đại khái tính toán. Hắn lần này sau khi xuất quan, mặc dù cảnh giới đột phá đến thánh vương, nhưng toàn thân pháp lực lại biến mất không còn một mảnh. Nếu không phải đúng lúc gặp nhà mình Đồ Nhi Ngọc Hàn, hắn cũng không biết nên tốn bao nhiêu thời gian xuống núi. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 44, Huyền Nguyên kiếm. Chương 44, Huyền Nguyên kiếm. Huyền Nhi, đến đây Hàn cung thấy ta. Lúc này, đùi Ngọc Hàn kia thanh thúy êm tai nhưng lại mang theo từng tia thanh âm khàn khàn tại Lâm Huyền trong đầu vang lên. Ngọc Hàn tìm ta. Nghe được tiếng nói, Lâm Huyền sắc mặt sững sờ. Lập tức hắn xuống giường, đi ra cửa điện hướng Hàn cung nơi ở bay đi. Một chén trà sau, Lâm Huyền đi tới Hàn cung trước cửa điện. Có thể trông thấy cửa điện kia lúc này đã là mở rộng. Hắn dậm chân đi vào, vòng qua sau tấm bình phòng, phát hiện trên bảo tọa ngồi một vị xa lạ, hắn hoàn toàn không quen biết Bạch Bảo nam tử. Tại bảo tọa bên cạnh, mang trên mặt một chút đỏ ửng Bùi Ngọc Hàn đang đứng tại bên người của hắn, giống như thị nữ đồng dạng. Người này là người phương nào, Ngọc Hàn vì sao đối với nó cung kính như thế dáng vẻ? Lâm Huyền đôi mắt nhắm lại lên. Mặc dù bây giờ Diệp Thanh Vân cực kỳ nổi danh, nhưng cũng chỉ là danh hào nổi danh, thực sự được gặp hắn chân dung người cực ít. Cơ hồ chỉ có giống nhau cấp độ hoặc kém hơn một bậc thế lực nhân tài biết được dung mạo của hắn, là lấy Lâm Huyền cũng không có nhận ra người trước mắt là Trạm Trần lão tổ. Bùi Ngọc Hàn nhìn thấy Lâm Huyền đến, khẽ mở miệng thơm vì đó giới thiệu bên cạnh người, "Huyền Nhi, vị này chính là Vong Trần Sơn Trạm Trần lão tổ, còn không mau mau bài kiến." Nghe vậy, Lâm Huyền thần sắc nghiêm lại, Vong Trần Sơn cùng Trạm Trần lão tổ đại danh hắn tự nhiên cũng là nghe qua. Liền xem như hắn tại thời kỳ đỉnh phong cũng không dám tại trước mặt bọn hắn ngày loạn. Đừng nhìn bây giờ những đại thế lực kia trưởng đà người bất quá thánh nhân, rất nhiều người cảnh giới liền hắn cũng không bằng. Nhưng đó là bởi vì bây giờ thiên địa đang đứng ở mạt pháp thời đại, chân chính thiên tư kinh diễm người đã sớm tự phong. Hỗn hồ những đại thế lực kia đều là truyền thừa xa xưa, tổ địa chắc chắn sẽ tự phong lấy rất nhiều lao cổ đồng. Lúc nào thời điểm leo ra một cái thánh vương thậm chí đại thánh cũng sẽ không nhường hắn kinh ngạc. Kiếm Tông Lâm Huyền, gặp qua Trạm Trần tiền bối. Lâm Huyền không tiêu ngạo không tự ti đối với nó chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân mắt lộ mỉm cười mà nhìn xem Lâm Huyền. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Lâm Huyền, Huyền Nguyên kiếm thân phận, Diệp Yên bản mệnh chi kiếm, Bùi Ngọc Hàn chi đồ thể chất. Huyền Nguyên kiếm thể tu vi, thần cung cảnh sơ kỳ, thánh vương cảnh giới, tu vi khôi phục bên trong, Huyền Nguyên kiếm. Diệp Yên bản mệnh chi kiếm. Diệp Thanh Vân trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cũng có chút tiếc hận. Lúc trước kia kinh tài tuyệt diễm Diệp Yên quả nhiên đã là bất lạc. Hơn nữa nhìn cái này, Lâm Huyền cảnh giới chính là thánh vương, tu vi lại tại khôi phục, hẳn là Diệp Yên tất cả thành tựu kiếm của hắn. Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ, nếu là không có hắn, Diệp Yên Đồ Nhi, Hồng Nhan cùng vị hôn thê đoán chừng đều sẽ bị hắn kế thừa. A Diệp Thanh Vân trong đầu mặc dù suy nghĩ tung bay, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Chỉ là dò xét hắn vài lần sau liền giả bộ tiếc hận lắc đầu, "Đáng tiếc, ngươi cùng ta Vong Trần Sơn vô duyên." Lời này vừa nói ra, bên cạnh Bùi Ngọc Hàn trong mắt xẹt qua một tia ý mừng, khóe miệng cũng không khỏi câu lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng đội vàng thu liễm tất cả thần thái, khôi phục chính mình thường ngày cao lãnh tiên tử dáng vẻ. Chỉ là khóe mắt nàng dư quang lại như có như không nhìn về phía Diệp Thanh Vân, rất sợ bị hắn phát hiện gì rồi. "Tiền bối, lời ấy ý gì?" Lâm Huyền hỏi. "Trảm Trần lão tổ trước đó muốn nhìn ngươi một chút phải chăng thích hợp tu luyện Vong Trần Sơn công pháp, đáng tiếc Huyền Nhi ngươi không thích hợp." Diệp Thanh Vân còn chưa nói thứ gì, một bên tâm tình không tệ Bùi Ngọc Hàn liền đối với nó giải thích nói. Hắn lườm Bùi Ngọc Hàn một cái, thấy mặt nàng sắc như có chút tiếc hận bộ dáng, diễn quá mức. Diệp Thanh Vân ở trong lòng yên lặng nhả danh nói, "Vãn bối là kiếm tông người." Lâm Huyền nghiêm túc mở miệng, biểu lộ tự thân lập trường, nhường Bùi Ngọc Hàn trong lòng rất là hài lòng, đối Lâm Huyền càng yêu thích hơn. "Ha ha." Diệp Thanh Vân nhìn xem hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Bùi Ngọc Hàn trên thân, khẽ cười một tiếng. Trong lòng của hắn nhiều hứng thú bắt đầu nghĩ đến nếu nàng sư tôn Diệp Viên mọi thứ đều bị hắn Huyền Nguyên kiếm thôn phệ, Bùi Ngọc Hàn sẽ còn đối Lâm Huyền thân thiết như vậy à? Không chừng biết sau liên tục giết trái tim của hắn đều có lẽ còn có thể nhờ vào đó nhường Bùi Ngọc Hàn hoàn toàn trở thành hắn vật sưu tập một trong. Bùi Ngọc Hàn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Diệp Thanh Vân kia ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng không hiểu hắn tại sao phải nhìn như vậy nàng. Đối với cái này, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng là không có giải thích cái gì, tùy ý trong lòng suy đoán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Huyền, trầm ngâm nói, "Ngươi lui xuống trước đi à, ta và ngươi sư tôn còn có lời muốn nói." Dứt lời, hắn đôi mắt chỗ sâu có ma quang chợt lóe lên, một đạo ma chủng lặng yên không tiếng động trồng vào Lâm Huyền thể nội. Gieo xuống ma chủng sau, tương lai cái này Lâm Huyền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Thanh Vân nghĩ thầm, tương lai Lâm Huyền không chỉ có thu hoạch được cơ duyên gì hắn đều có thể biết, ngay cả tính mệnh cũng tại hắn một ý niệm. Bùi Ngọc Hàn sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng tự nhiên cũng là biết được Diệp Thanh Vân sẽ nói với nàng thứ gì lời nói. "Là." Lâm Huyền chắp tay lên tiếng. Hắn không có hoài nghi cái gì, chỉ cho là hắn nhóm muốn nói gì đứng đắn chuyện quan trọng. Chợt hắn hóa thành lưu quang trực tiếp rời đi, trên thân để lộ ra một sợi khí tức trong nháy mắt nhường Diệp Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ. Đây là tiên đạo khí tức. Diệp Thanh Vân gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền rời đi phương hướng. Vừa rồi kia sợi chợt lóe lên tiên đạo khí tức hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Xem như đã từng cùng tiên đạo chỉ có kém một bước cuối cùng lại vô duyên nhìn thấy hắn đối với cái này ấn tượng cực sâu. may mắn vừa rồi ngay tại Lâm Huyền trên thân gieo ma trùng. Diệp Thanh Vân đôi mắt nhắm lại. Cái này Lâm Huyền không phải đã từng đi qua tiên đảo, chính là thân kiếm tạo thành liền trong tài liệu liền có tiên đảo chỗ sản xuất tiên liệu. Mặc kệ là loại nào, đều đại biểu cho cùng tiên đảo có nhân quả. Thân làm tiên mệnh chi tử Lâm Huyền tương lai lần nữa tiến vào một lần tiên đảo cũng rất hợp lý, mà hắn cũng có thể thông qua Lâm Huyền tiến vào tiên đảo. Nhìn xem Diệp Thanh Vân ngay tại nghĩ ngợi gì gì đó bộ dáng, Bùi Ngọc Hàn không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn. Đối với Diệp Thanh Vân, trong lòng của nàng rất là phức tạp. Đã qua hắn dùng kiếm tông uy hiếp nàng, bước bách nàng cùng nó tu luyện, nhường nàng rất là chán ghét hắn. Nhưng hắn nhường kiếm tông không bị đại tề hoàng triều xóa tên, nhường kiếm tông có thể tiếp tục trở thành lục đại tông cửa một trong, lại làm cho nàng rất là cảm kích. Cũng bởi vì này nàng cùng Diệp Thanh Vân giữ vững hơn 200 năm quan hệ, quá trình bên trong nàng tự nhiên cũng là bị hắn các loại nhục nhã. Nhưng nghĩ đến sư tôn lưu lại kiếm tông, nàng cũng là cắn răng chống xuống tới, cuối cùng quen thuộc hắn thô bạo đối đãi. Cho tới bây giờ Bùi Ngọc Hàn cũng không biết chính mình bây giờ đối Diệp Thanh Vân là ý nghĩ gì. Bùi tiên tử, còn không mau mang ta đi giường của ngươi giường. Diệp Thanh Vân lời nói nhường Bùi Ngọc Hàn lấy lại tinh thần. Nhìn thấy hắn trên dưới dò xét nàng ánh mắt, Bùi Ngọc Hàn trong lòng vô cùng tỉnh táo. Quả nhiên, vẫn là ghét nhất hắn. Một tháng sau, hàng cung bên trong, Bùi tiên tử nói, ngươi là thế nào yêu người sư tôn? Thế nhân đều gọi hâu ngươi là hàng cung kiếm tiên, xem ra chỉ là có tiếng không có miếng. Nếu để cho ngươi sư tôn nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi ngậm miệng. Bùi Ngọc Hàn cắn răng đáp lại nói, thật sự là càng ngày càng quá mức, thế mà tại cảnh tượng như thế này hạ nâng lên nàng sư tôn. Nhưng càng làm cho tức giận là chính mình thế mà cảm nhận được mãnh liệt hơn kích thích, cái này khiến nàng không khỏi đối sư tôn càng thêm áy náy lên. Diệp Thanh Vân khắp khuôn mặt là xem thường, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, quá khứ chúng ta không phải thường xuyên dạng này tu luyện đi. Hơn nữa cái này đối ngươi kích thích không phải cũng là rất lớn đi. Hắn tiến lên tại Bùi Ngọc Hàn bên thai nói nhỏ lấy. Bùi Ngọc Hàn nhắm mắt không nói, chỉ là nàng tuyệt mỹ trên mặt ửng hồng cùng thỉnh thoảng tiếng hư nhẹ, để cho người ta minh bạch sâu trong nội tâm của nàng đến cùng là vui sướng đến mức nào. Gặp nàng không nói tiếng nào, Diệp Thanh Vân trong lòng tràn đầy ý cười. Cái này Bùi Ngọc Hàn quả nhiên là cực phẩm ưu vật, mỗi lần nhắc lên sư tôn của nàng lúc, phản ứng luôn luôn so dĩ vãng kịch liệt. Cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng là tại ấy nấy đâu, vẫn là tại hương phấn đâu. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 45, tông môn đại hội chương 45, tông môn đại hội không biết qua bao lâu. Hai người đều đã là ngủ lại mặc chỉnh tề. Diệp Thanh Vân vẫn như cũng là một thân bạch bào, bất quá Bùi Ngọc Hàn cũng là không tiếp tục mặc kia hắc bạch kiếm bào, mà là đổi lại trắng thuần váy dài. Thân mang trắng thuần váy dài Bùi Ngọc Hàn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là để lộ ra thanh lãnh cao ngạo khí chất, nhường Diệp Thanh Vân cũng không khỏi đẽ mắt. Hiện tại Bùi Ngọc Hàn nhìn còn rất giống hắn vong Trần Sơn môn nhân. Lúc này, Bùi Ngọc Hàn dường như nhớ ra cái gì đó, nghiêm sắc mặt, chạm Trần đại nhân, tông môn đại hội cũng không lâu lắm lại muốn bắt đầu, lần này cũng muốn làm phiền ngài. Nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Vân cũng là sửng sốt một chút. Thời gian trôi qua nhanh như vậy a? Lúc nào thời điểm? Diệp Thanh Vân hỏi một câu. Ngược lại lần này đi ra ngoại trừ Lâm Huyền sự tình, hắn cũng coi là đi ra bông lòng một chút. Dù sao tại tổ địa thường xuyên bị nghiền ép thời gian cũng không tốt qua. Sau 3 tháng, Bùi Ngọc Hàn khẽ mở miệng thơm, nói cho Diệp Thanh Vân tông môn đại hội bắt đầu thời gian. Ta đã biết, ta sẽ để cho thế lực này người thả nước, nhưng đệ tử của ngươi cũng không cần quá phế đi. Diệp Thanh Vân lườm nàng một cái. Đánh giả thi đấu có thể, bất quá quá giả sẽ không tốt, dù là những tông môn kia đều biết nội tình. Ta sẽ ở trong 3 tháng này thật tốt dạy bảo bọn hắn. Bùi Ngọc Hàn ngữ khí tràn đầy chăm chú. Dù là biết là đánh giả thi đấu, nàng cũng là tận lực để cho người ta nhìn xem sẽ không như vậy giả. Hiểu Đường cùng Minh Niệm đều đã là thần cung trung kỳ, cách thần cung hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, 3 tháng này đến tận lực để bọn hắn đột phá. Bùi Ngọc Hàn âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến những này nàng cũng là đối Diệp Thanh Vân chắc tay, chạm Trần đại nhân, Ngọc Hàn trước hết đi chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Đi thôi, bất quá mỗi đêm nhớ kỹ đến chỗ của ta, 3 tháng này ta chờ tại ngươi nơi này. Diệp Thanh Vân phất phất tay, trong lòng đã hiện ra vô số ý tưởng xấu. Ban ngày Bùi Ngọc Hàn là nàng đồ nhi trong mắt tốt sư tôn, ban đêm đi. Ha ha. Nghe vậy, Bùi Ngọc Hàn trong lòng cũng là yên lặng thở dài một hơi. Nàng biết, 3 tháng này nàng có thể sẽ rất mệt mỏi. Hàng cung cửa điện bên ngoài, một vị người mặc lam nhạt kiếm bào tuổi trẻ nam tử vừa tới này chính là muốn mở miệng, lại phát hiện cửa điện mở. Nhìn xem người mặc trắng thuần váy dài Bùi Ngọc Hàn đi ra, nam tử trẻ tuổi cũng là mắt lộ một tia kinh diễm. Ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói, Minh Niệm gặp qua sư tôn. Minh Niệm, ngươi đến vi sư nơi này là có chuyện gì quan trọng sao? Thấy Triệu Minh Niệm đi vào nàng tẩm cung cửa điện bên ngoài, Bùi Ngọc Hàn cũng là ngữ khí ôn hòa đối với hắn hỏi. Là, đệ tử gần nhất có vài chỗ kiếm đạo nghi hoặc chỗ. Tới đây cũng là vì hướng sư tôn thỉnh giáo. Triệu Minh Niệm ngữ khí cung kính mở miệng. Thì ra là thế, vừa vặn, vi sư cũng đang muốn đi tìm người cùng người sư tỷ cùng sư đệ. Chờ vi sư đem người sư tỷ cùng sư đệ gọi tới, lại vì các ngươi cùng một chỗ giải thích nghi hoặc. Nói xong, Bùi Ngọc Hàn cũng là lấy ra hai người truyền âm ngọc phù. Là, sư tôn. Triệu Minh Niệm trong lòng mặc dù đối không thể nhường sư tôn một mình dạy bảo hắn mà có chút thất lạc. Nhưng hắn nghĩ lại, khoảng cách tông môn đại hội mở ra thời gian đã không có bao lâu. sư tôn muốn đem Du Hiểu Đường sư tỷ cùng Lâm Huyền sư đệ hai người gọi tới cùng một chỗ dạy bảo hắn cũng là có thể hiểu được. Nửa khắc đồng hồ sau, đạt được Bùi Ngọc Hàn thông báo Lâm Huyền cùng Du Hiểu Đường cũng là tới trước nơi đây. Lâm Huyền gặp qua sư tôn, Hiểu Đường gặp qua sư tôn. Lâm Huyền cùng Du Hiểu Đường tới đây sau liền đối Bùi Ngọc Hàn cung kính thi lễ. Hôm nay Lâm Huyền người mặc một bộ trắng thuần kiếm bào, nhường cái kia có chút sắc bén khí chất nhiều một tia hiền hòa. Tại thứ nhất bên cạnh, Du Hiểu Đường khuôn mặt tuyệt mỹ, trên thân một bộ màu trắng kiếm bào phát họa ra nàng kia cao gầy động nhân tư thái. Đầu đầy tóc xanh cũng là bị nàng đâm thành cao đuôi ngựa rủ xuống bên hông. "Ân, đã các ngươi đều tới, liền cùng ta đến hậu sân a." Bùi Ngọc Hàn gặp nàng ba vị đồ nhi đều trình diện sau, cũng là tố thủ bung lên, mang theo bọn hắn đi đến phía sau núi. Nàng muốn bắt đầu thật tốt dạy bảo bọn hắn. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này, đại tề hoàng triều trong hoàng thành rất là náo nhiệt, người lưu lượng là dĩ vãng gấp bội. Bất quá những ngày tới đây người đều tại hướng trong hoàng thành tâm một tòa đại quảng trường đi đến. Dọc đường, có thật nhiều người tại tràn đầy phấn khởi tán gẫu. 200 năm một lần tông môn đại hội lại muốn bắt đầu, các ngươi nói, lần này ai có thể đoạt được khôi thủ? Hẳn là lục đại tông cửa một trong Huyền Tiêu Tông, nghe nói kỳ tông cửa mạnh nhất Thiên Tiêu Huyền Cổ thật là đã đột phá đến thần cung đỉnh phong. Không đúng, hẳn là Âm Dương Các, các chủ chi nữ Quý Linh Khê một thân kiếm đạo tu vi thông thiên, tại mấy năm trước thú triều bên trong có chém giết thần cung đỉnh phong đại yêu chiến tích. Huyền Cổ cũng chém giết qua thần cung đỉnh phong đại yêu. Các ngươi đều nói sai, lần này khôi thủ hẳn là Bá Thể Môn, nhục thân kinh thiên động địa, có thể nói là 6 tông mạnh nhất. Bọn hắn nhao nhao nói chính mình xem trọng tông môn, lục đại tông trong môn mặt khác 2 tông cũng là bị người đề cập tới. Bất quá cũng là cơ hồ không ai nhắc lên kiếm tông, coi như nhắc lên cũng là hoàn toàn không coi trọng, thậm chí suy đoán bây giờ kiếm tông có thể hay không đem lục đại tông cửa một trong tên tuổi bước bỏ. Mà ở trên vòng trời, mấy cái đứng tại trên đại kiếm bóng người cũng là nghe được lời của bọn hắn. Những người này có như thế không coi trọng chúng ta kiếm tông a, chúng ta cũng là rất mạnh. Triệu Minh Niệm khó chịu lẩm bẩm một câu. Bây giờ chúng ta kiếm tông so sánh với trước kia đã là suy sụp rất nhiều, không ai xem trọng cũng là bình thường. Lâm Huyền sắc mặt có chút nặng nề. Kiếm tông là hắn tự tay khai sáng ra, cũng là hắn tự mình dẫn đầu kiếm tông từng bước một bước về phía cường thịnh. Lại nhớ tới bây giờ kiếm tông còn cũ bé, hắn cũng là không khỏi âm thầm cảm thán tuế nguyệt tàn khốc. Chỉ là một lần bế quan, trở ra đã là thương hải tăng điển. Hừ hừ, ta nhất định phải đem những cái kia lục đại tông đệ tử đánh răng rơi đầy đất, nhường thế nhân nhìn xem ta kiếm tông không kém ai. Du Hiểu Đường nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thử nhẹ một tiếng. Sư tỷ nói là, đến lúc đó dùng thực lực của chúng ta mạnh mẽ đánh mặt bọn hắn. Triệu Minh Niệm trên mặt cũng là nở một nụ cười. Bùi Ngọc Hàn một mình đứng tại chính mình trên đại kiếm, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng thổi động sợi tóc của nàng. Nghe được lời của bọn hắn, nàng cũng là không có đả kích bọn hắn. Có thể được xưng là lục đại tông tiên kiêu làm sao có thể là dễ dàng như vậy đánh bại, không có có chút tài năng sớm đã bị kẻ đến sau cho siêu việt thay thế. Đặc biệt là lần này, nghe nói xuất hiện mấy vị thần cung đỉnh phong thiên kiêu. Chỉ là miễn cưỡng đột phá tới thần cung cảnh hậu kỳ Triệu Minh Niệm cùng Du Hiểu Đường làm sao có thể đánh bại bọn hắn. May mắn, có Trạm Trần đại nhân tọa chấn, mặc kệ như thế nào lần này kiếm tông danh hào cũng là bảo vệ. Bùi Ngọc Hàn lần nữa may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Bất quá nàng nghĩ tới 3 tháng này mỗi ngày ban đêm bị Trạm Trần đại nhân đặc huấn, trong lòng cũng là không khỏi xấu hổ. Coi như nàng cùng Trạm Trần đại nhân tu luyện không biết bao nhiêu lần nữa ôn lại những cái kia vẫn là để nàng cực kỳ không chịu nổi. Lập tức Bùi Ngọc Hàn hít sâu một hơi, đè xuống vô số phức tạp suy nghĩ, đối ba người nói, chúng ta đi thôi. Là, sư tôn. Ba người dừng lại lời nói, đối Bùi Ngọc Hàn chắp tay thi lễ, đi theo nàng cùng một chỗ tiếp tục bay hướng trong hoàng thành trung tâm đại quảng trường kia. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 46, Âm Dương Các đến chương 46, Âm Dương Các đến lúc này ở trong hoàng thành trung tâm đại quảng trường bên ngoài, đã là người người nhộn nháo, không biết có bao nhiêu người sang đây xem náo nhiệt. Mà ở bên trong đây, đã thiết hạ 6 tòa phương phương chính chính khổng lồ lôi đài. Vòng trong ở trung tâm, càng là có to lớn bình đài đứng lên, phía trên phân biệt đứng đấy 12 cái không đồng tông cửa người. Ngoại vi đám người ồn ào náo động lộn xộn, ngay tại đối với vòng trong chỉ trỏ lấy cái gì? Kia 6 tòa lôi đài là dùng đến tỷ võ sao? Giống như hơi nhỏ, sẽ không bị trực tiếp làm hỏng sao? Xem xét ngươi chính là lần đầu tiên tới, nếu là ngươi hiểu qua cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đạo huynh, xin lắng hay nghe. Kia lôi đài cũng không giống như mặt ngoài nhìn như vậy, bên trong tự có cả khôn, nghe nói liền xem như vương giả ở bên trong đại chiến cũng có thể gánh chịu nhất thời một lát. Như thế cứng rắn. Có người trợn mắt hốt mồm. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói lấy hắn linh hải cảnh hậu kỳ tu vi liền tại phía trên giữ lại dấu đều làm không được. Phải biết tại hắn ở trong thành trì, hắn cũng là một phương cao cao tại thượng lao tổ a. Đương nhiên, chỉ là đại chiến một lần liền sẽ vỡ vụn lôi đài, hoàng triều nếu không muốn mất thể diện thì tuyệt đối sẽ không dùng. Trong đó một vị người xem bình tĩnh nói rằng, tông môn đại hội thật là đại tề hoàng triều chỗ cử hành trọng đại thịnh sự, là nhường dưới trướng có thể tham gia 18 cái tông môn riêng phần mình điều động 5 tên thiên kiêu đến đây, hiện ra thực lực bản thân. Đương nhiên, không điều động 5 tên thiên kiêu cũng có thể, nhưng ít ra cũng muốn điều động 3 vị thiên kiêu đến đây. Trong đó lục đại tông cửa thiên kiêu nhất định phải có người tiến vào 10 vị trí đầu, không phải sẽ bị đại tề hoàng triều cho rằng tương lai tiềm lực có hạn, tước đoạt danh hào. Tước đoạt danh hào chỗ liên quan tổn thất lợi ích đủ để cho lục đại tông lòng người đau đến không thể thở nổi. một nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa tài nguyên, cái này ai có thể tiếp nhận? Bởi vậy mỗi lần tông môn đại hội xếp hạng cũng trình độ nhất định đại biểu cho riêng phần mình tông môn xếp hạng. Âm Dương các người đến, không biết là ai hô to một tiếng, nhưng mọi người tại đây nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía chỉ vào vị trí. Chỉ thấy viện không có một chiếc trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân hắc bạch chi sắc phi thuyền cực tốc chạy tới. Tại phi thuyền bên trên còn có khắc vô cùng bắt mắt Âm Dương hai chữ, đây là chuyên thuộc về Âm Dương các phi thuyền. Toàn thân hắc bạch, mơ hồ có âm dương nhị khí quanh quẩn, cũng có khắc Âm Dương hai chữ, không sai, đúng là Âm Dương các phi thuyền. Nhìn thẳng kia cố âm dương nhị khí có loại để cho ta đầu trống không cảm giác. Ngươi quá yếu, liền phi thuyền mặt ngoài âm dương nhị khí đều không chịu nổi. Dưới đây đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ mà kia chiếc trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân hắc bạch chi sắc phi thuyền đang lao vùng vụt tới vòng trong sau, liền ngừng lại. Cũng không biết lần này Âm Dương các người tới là cái nào mấy vị. Vòng trong trung ương to lớn trên bình đài, có thiên tiêu trong mắt lộ ra tinh quang. Biết thì đã có sao, chúng ta lại đánh không lại. Một vị khác thiên tiêu trên mặt mang theo cô đơn, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung sáu khối mặt ngoài bằng phẳng cự thạch. Kia là lục đại tông cửa vị trí, mà ở bên trong vây giữa không trung một khối lơ lửng trên đá lớn, có người mặc huyền bào tuổi trẻ thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắc bạch phi thuyền. Âm Dương các lần này đến đây thiên tiêu bên trong, trong đó một vị khẳng định là Quý Linh Khê. Tại bên cạnh hắn, một vị ước chừng hơn 20 tuổi đạo bào thanh niên cười nói, coi như Quý Linh Khê tới thì thế nào, lần này khôi thủ khẳng định là Huyền Cổ sư minh. Tại huyền bào thân ảnh sau lưng, có người đầy là sùng tính mà nhìn xem Huyền Cổ. Huyền Cổ không nói gì, chỉ là trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin lại đại biểu cho hắn ý tứ. Hắn tất nhiên sẽ là thứ nhất. Còn lại ba khối trên đá lớn cũng là có người cùng Huyền Cổ như thế, tràn đầy tự tin, cảm thấy những người còn lại đều kém hắn mấy phần, không gì hơn cái này mà thôi. Giữa không trung, hắc bạch phi thuyền đi ra bốn đạo thân ảnh, người cầm đầu chính là một vị khuôn mặt bình tĩnh, người mặc màu đen kiếm bảo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng gánh vác một thanh đen nhánh trường kiếm, toàn thân tản ra sắc bén khí chất, để cho người ta không thể khinh thường. Theo bọn hắn đi ra sau, bên ngoài vô số người kinh hô. Cái kia chính là Quý Linh Khê, thật đẹp. Kia là Quý Tu. Nghe nói hắn chính là Âm Dương các chủ đệ tử, tu vi không tầm thường, cũng là một vị cực kỳ cường đại thiên tiêu. Có người trực tiếp nhận ra Quý Linh Khê sau lưng một vị người mặc hắc bạch đạo áo tuổi trẻ nam tử. Quý Tu nhìn lướt qua còn lại bốn khối trên đá lớn bóng người, trong lòng có chút ngưng trọng lên. Linh Khê, lần này tông môn đại hội ngươi phải cẩn thận một chút, bây giờ các tông đều ra một chút ghê gớm thiên tiêu. Quý Tu đối trước người Quý Linh Khê nhắc nhở một tiếng. Hắn sợ Quý Linh Khê lòng có ngạo mạn mà xem thường còn lại tông môn thiên tiêu. Tu Nhi nói không sai. Một đạo trầm ổn bình tĩnh thanh âm đàm thoại tại mấy người sau lưng truyền đến. Các chủ, sư tôn, phụ thân. Mấy người quay người, đối với mới từ phi thuyền bên trong đi ra nam tử tuấn mỹ cung kính thi lễ. Nam tử tuấn mỹ người mặc Âm Dương đạo bào, toàn thân trên dưới mơ hồ có thánh nhân khí tức hiện lộ. Không cần đa lễ. Nam tử tuấn mỹ phất phất tay, khoe miệng dường như mang theo một tia nụ cười như có như không. Tại hắn đi ra sau, thuộc về Âm Dương các cự thạch bay tới, vững vàng rơi vào dưới chân bọn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quý Linh Khê. Linh Khê, lần này không thể có mảy may chủ quan, ta Âm Dương các có hy vọng nhất đạt được khôi thủ chính là ngươi. Phụ thân, ta minh bạch. Quý Linh Khê bình tĩnh gật đầu. Đối với phụ thân trong giọng nói mang theo một tia mong đợi, nàng tự nhiên cũng là đã hiểu. Đây cũng là nhường trong lòng của nàng có chút áp lực, không có nàng mặt ngoài như vậy là nhạt. Quý Vân Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta lại đến đánh một trận. Xa xa trên đá lớn, một vị bắp thịt quần quận gã đại hán đầu chọc nhìn thấy người mặc Âm Dương đạo bào nam tử tuấn mỹ sau, ánh mắt sáng lên. Hắn toàn thân chiến ý hiển lộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Vân Thiên. Quý Vân Thiên nghe được tiếng nói quen thuộc này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Cái này đầy trong đầu chỉ có bắp thịt mãng phu lại muốn đánh nhau. Lần này tông môn đại hội là bọn tiểu bối chiến đấu, chúng ta những này lao đối vẫn là không cần đoạt bọn hắn danh tiếng. Quý Vân Thiên không quay đầu lại, nói ra lời nói nhường ở đây đến đây thiên kiêu cũng là âm thầm gật đầu. Điều này cũng làm cho gã đại hán đầu chọc chiến ý một tiết, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Loại kia tông môn đại hội kết thúc sau chúng ta lại đến so tay một chút. Gã đại hán đầu chọc không cam lòng nói một câu. Hắn một thức thần thông sắp tiến hơn một bước, nhưng thiếu khuyết cường giả cùng hắn đại chiến một trận. Là lấy hắn cũng là để mắt tới tu vi cao hơn hắn bên trên một đoạn Quý Vân Thiên. Lại nhìn a. Quý Vân Thiên thuận miệng nói một câu. Hắn quyết định chờ tông môn đại hội kết thúc sau, lập tức dẫn người đi đường. Cái này trả lời chắc chắn tự nhiên không thể để cho gã đại hán đầu chọc hài lòng, hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, chỉ nghe thấy có người cười một tiếng, nhường ánh mắt của hắn cũng là chuyện gì đã qua. Huyền Tiêu, ngươi đang cười thứ gì? Thấy là Huyền Tiêu Tông Huyền Tiêu Tông chủ đang cười, gã đại hán đầu chọc cũng là hai tay ôm tại trước ngực, ngữ khí mười phần khó chịu. Vừa nhìn thấy kia Huyền Tiêu bộ kia để cho người ta muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười, hắn liền muốn mạnh mẽ đánh tới. Nghe vậy, Huyền Tiêu đình chỉ tiếng cười, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, Quý Vân Tiên đều không muốn phản ứng ngươi, kết quả ngươi thế nào còn đụng lên đi. Huống chi, nhìn xem ngươi bây giờ trở thành đầu trọc, ta cũng là không nhịn được cười a. Huyền Tiêu cười lắc đầu, nhớ tới đã từng cái kia toàn bộ mái tóc dáng vẻ. Không được, phối hợp hắn bây giờ bắp thịt quần quần dáng vẻ, giống như càng muốn cười hơn. Hắn lời này vừa ra, Quý Vân Tiên cùng còn lại tông môn tông chủ sắc mặt vi diệu, hiển nhiên cũng là nghĩ lên cái gì. Còn lại thiên tiêu cũng là túi lầu xuống, nhìn chân của mình nhọn, biểu thị chính mình cái gì đều nghe không được. Gã đại hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy sương lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Tiêu, trong mắt tràn đầy tức giận. Hiện tại bộ dáng vốn chính là trong lòng của hắn một cái đau nhức, bá thể môn luyện công nhất định phải như thế, hắn cũng là không có cách nào. Kết quả cái này Huyền Tiêu còn dám chế giễu hắn bộ dáng bây giờ, không thể nhịn. Huyền Tiêu, một trận chiến. Gã đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, hùng vĩ thanh âm đàm thoại kinh thiên động địa, dọa đến bên ngoài một đám người xem run lẩy bẩy, màng nhĩ đều nhanh muốn đánh rách tả tơi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đối với gã đại hán đầu chọc mơ hồ mang theo một tia lực lượng tiếng giống giận dữ, Huyền Tiêu khắp khuôn mặt là phong khinh vân đạm. Hắn cũng không có hối hận cười ra tiếng dẫn tới gã đại hán đầu chọc nổi giận. Huyền Tiêu tông cùng bá thể môn quan hệ không phải tốt như vậy, cười cũng liền cười, ngươi có thể làm gì được ta? Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 47, Trảm Bùi lao tổ tọa trấn chương 47, Trảm Bùi lao tổ tọa trấn mắt thấy hai người khí thế bắt đầu va chạm, những người còn lại cũng là liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Thật muốn đánh lên, cái này tông môn đại hội còn có mở hay không khải? Đạo huynh, làm gì sinh khí đâu, Huyền Tiêu hẳn là cũng không phải cố ý. Đúng vậy à, đạo huynh, có chuyện gì chờ tông môn đại hội kết thúc sau lại làm cũng không muộn à. Có hai người đối quang nhức đầu hắn mở miệng an ủi, muốn cho hắn chờ tông môn đại hội kết thúc sau lại đi thanh toán. Gã đại hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng, nhắm lại hai con người, xem như chấp nhận bọn hắn lời giải thích. Mà Huyền Tiêu bên kia liền nhẹ nhõm rất nhiều, Quý Vân Thiên đối Huyền Tiêu cảm kích một tiếng, đà tạ đạo hữu. Quý Vân Thiên cảm thấy Huyền Tiêu thật đúng là người tốt, a mạnh mẽ đem bá thể môn môn chủ toàn bộ lực chú ý bỏ vào trên người hắn. Không sao, ta cũng là muốn thử xem hắn thực lực hôm nay. Huyền Tiêu phất phất tay, hoàn toàn không thèm để ý Quý Vân Thiên cảm kích. Không nghĩ tới ta vừa tới, liền thấy thú vị như vậy một màn. Lúc này, một đạo cười khẽ nhưng lại mang theo một tia đạm mạc thanh âm đàm thoại ở chỗ này vang lên, nhường vô số sắc mặt người sắc biến. Bọn hắn ánh mắt đội vàng nhìn về phía kia đứng tại cuối cùng một khối lơ lửng trên đá lớn bạch bào thân ảnh. Bạch bào thân ảnh trên mặt ý cười, trong mắt lại không chút nào gợn sóng, chỉ là lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Ngoại vi vô số người nhìn thấy diện mạo của hắn sau, càng là chấn kinh. Vị này là Vong Trần Sơn Trạm Trần lão tổ. Trạm Trần lão tổ vì sao lại đến chỗ này? Hẳn là cũng là đến Đại Tề hoàng triều xem náo nhiệt. Không biết, khả năng trong đó là có chút chúng ta không biết rõ sự tình a. Vô số người nhao nhao suy đoán, nghĩ đến Trạm Trần lão tổ đến đây mục đích. Vòng trong bên trong một đám tông môn chi chủ khi nhìn đến Diệp Thanh Vân sau, càng là cung kính cúi đầu, bái kiến Trạm Trần lão tổ. Tiếng nói của bọn họ như hồng lữ chung lớn đồng dạng, rõ ràng vang vọng tại toàn trường. Những cái kia thiên tiêu cũng là phản ứng lại, cùng nhau đối Diệp Thanh Vân chắp tay thi lễ, chúng ta bái kiến Trạm Trần lão tổ. Không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân ngữ khí nhàn nhạt, đồng thời một cỗ lực lượng cũng là đem bọn hắn cưỡng chế tính đỡ dậy. Kia làm cho không người nào có thể phản kháng vĩ nạn chi lực, cũng là nhường trong lòng mọi người kính sợ càng lớn. Không hổ là thánh vương, so với thánh nhân càng thêm vĩ nạn tồn tại. Ta chịu kiếm tông tông chủ Bùi Ngọc Hàn mời đến đây nơi đây quan chiến, các ngươi có thể làm ta cũng không tồn tại. Diệp Thanh Vân nói ra đến đây nơi đây nguyên nhân, nhờ ngoại vi đám người bừng tỉnh hiểu ra. Kiếm tông không hổ là lục đại tông cửa một trong a, dù là bây giờ xuống dốc, cũng có thể đem Trạm Trần lão tổ mời đến. Là cực, xem ra trước kia chúng ta thật sự là coi thường kiếm tông a. Ngoại vi đám người nhao nhao cảm thán. Vòng trong cả đám lại khác biệt, bọn hắn nghe được Diệp Thanh Vân lời nói sau, cũng là trực tiếp minh ngộ hắn ý tứ. Bùi Ngọc Hàn nữ nhân kia hẳn là lại đem vị này phục vụ tốt, cũng không biết bị chơi thành dạng gì. Dù là lòng dạ biết rõ, trên mặt của bọn họ nhưng cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu, tựa như vừa biết vị này đến đây nguyên nhân. Vừa lúc này, Bùi Ngọc Hàn các nàng cũng là đi tới nơi đây. Vừa tới ở đây sau, Bùi Ngọc Hàn cũng là thấy được thuộc về kiếm tông trên đá lớn Diệp Thanh Vân. Biết được hắn là đến là kiếm tông chấn giữ, nàng cũng là đối với nó rất là cảm kích. Dù là nàng 3 tháng này đã bỏ ra một cái giá lớn, mà Lâm Huyền ba người lại đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhận biết Diệp Thanh Vân, không đề cập tới Lâm Huyền tại Hàn cung lần kia trò chuyện, vẻn vẹn chỉ là 3 tháng này, Diệp Thanh Vân liền thường xuyên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng chính là đi theo Bùi Ngọc Hàn bên người. Sư tôn, ngài cùng Trạm Trần lão tổ quan hệ tốt như vậy sao? Du Hiểu Đường ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Nàng trong 3 tháng này biết sư tôn cùng Trạm Trần lão tổ quan hệ không tệ, nhưng cũng không nghĩ đến bọn hắn quan hệ tốt như vậy, Trạm Trần lão tổ đều tự mình đến đây vì bọn họ tỏa chấn. Cũng không biết sư tôn cùng Trạm Trần lão tổ đến cùng quan hệ thế nào. Triệu Minh Niệm cùng Lâm Huyền cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Bùi Ngọc Hàn, Du Hiểu Đường cũng nói ra trong lòng bọn họ nghi hoặc. Vi sư cùng Trạm Trần lão tổ bởi vì một sự kiện mà trở thành đạo hữu, quan hệ vô cùng tốt, càng nhiều sự tình vi sư không thể nói tỉ mỉ. Bùi Ngọc Hàn tấm kia tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy thanh lãnh. Nàng tự nhiên không có khả năng tại chính mình đổ nhi trước mặt nói nàng cùng Diệp Thanh Vân chân chính quan hệ. Thật muốn bị bọn hắn biết trong đó quan hệ, nàng đều không biết nên thế nào đối mặt chính mình đổ nhi. Nghe nói lời ấy, Du Hiểu Đường cùng Triệu Minh Niệm cúi đầu như có điều suy nghĩ, Lâm Huyền lại nhỏ không thể thấy nhíu mày. Trong lòng của hắn không hiểu cảm giác Ngọc Hàn cùng Trạm Trần lão tổ quan hệ có chút không đúng, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tương lai lại cẩn thận quan sát á, Lâm Huyền âm thầm suy nghĩ. Ngọc Hàn đạo hữu, còn không mau mang theo các đồ nhi của ngươi tới. Diệp Thanh Vân nhìn thấy Bùi Ngọc Hàn sư đồ 4 người sau, cũng là đối bọn hắn bình thản mở miệng. "Tốt." Bùi Ngọc Hàn lên tiếng. Nàng quay đầu đối 3 vị đồ nhi ôn nhu nói, "Đi thôi, chúng ta đã qua." "Ừm." 3 người đều là nhẹ gật đầu, đi theo Bùi Ngọc Hàn bay hướng thuộc về kiếm tông trên đá lớn. Khi bọn hắn đến sau này, Diệp Thanh Vân đã là xuất ra bảo tọa, ngồi ở phía trên. Trạm Trần đạo hữu. Bùi Ngọc Hàn tiến lên, cùng Diệp Thanh Vân trò chuyện một ít lời nói. Diệp Thanh Vân cũng là cùng với nàng cho cười, nhìn hai người quan hệ rất quen thuộc lạc bộ dáng. Cái này khiến Du Hiểu Đường cùng Lâm Huyền suy nghĩ sâu xa, bất quá Triệu Minh Niệm sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Nhìn xem sư tôn cùng Trạm Trần lão tổ cho cười, cùng sư tôn thỉnh thoảng bị chọc cười dáng vẻ, nhường trong lòng của hắn mơ hồ có chút khó chịu. Nếu là sư tôn cũng có thể cùng hắn như thế, không biết nên tốt bao nhiêu a mà tại thuộc về âm dương cắt trên đá lớn. Quý Vân Thiên nhìn qua kiếm tông tự thạch, cũng chính là Bùi Ngọc Hàn trên thân, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tiếc hận. Đáng tiếc, tốt như vậy lô đỉnh. Ban đầu hắn lúc đầu mong muốn thông qua chèn ép kiếm tông đạt được Bùi Ngọc Hàn cái này cực phẩm lô đỉnh cần làm tu luyện. Nhưng là về sau Trạm Trần lão tổ xuất hiện lại làm cho hắn bất đắc dĩ từ bỏ Bùi Ngọc Hàn. Hắn không có khả năng nao rút vì một nữ nhân mà cùng vị này trở mặt. Bất quá cũng bởi vì việc này, hắn cùng Trạm Trần lão tổ có gặp nhau. Tại đánh đổi một số thứ sau, hắn cũng là bị gieo xuống ma trùng thành công gia nhập vào Trạm Trần lão tổ dưới trướng. Phụ thân, ngài thế nào một mực tại nhìn kiếm tông vị trí? Quý Linh Khê đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn qua Quý Vân Thiên. Nàng biết phụ thân nhưng thật ra là đang nhìn Bùi Ngọc Hàn, bất quá trở ngại những người còn lại ở đây, nàng cũng chỉ đành nguyện chuyển hỏi một câu. Nghe được nữ nhi lời nói, Quý Vân Thiên cũng là thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường nói với nàng, không có gì, ta chỉ là đang nhìn kiếm tông tông chủ ba vị đồ nhi mà thôi. Quý Linh Khê nội tâm trầm xuống. Nàng tin tưởng phụ thân nhất định có thể biết trong lời nói của nàng ý tứ, nhưng hắn lại không có trả lời. Cho dù là truyền âm đều không có. Ai, cũng không biết phụ thân vì cái gì luôn chú ý cái kia Bùi Ngọc Hàn, hẳn là mẫu thân cũng là bởi vì việc này mà cùng phụ thân chiến tranh lạnh. Quý Linh Khê trong lòng có chút ưu sầu. Mẫu thân lúc trước không hiểu thấu liền cùng phụ thân quan hệ cương cứng, đến nay đều còn tại chiến tranh lạnh, nhường nàng cũng là mười phần buồn rầu. Đồng nhiên, bên cạnh cách đó không xa mấy vị âm dương các thiên kiêu dường như nhìn thấy cái gì, kinh hô một tiếng. Lục Thánh Nữ tới. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 48, Huyền Quy Sắc chương 48. Huyền Quy Sắc trong truyền thuyết Thanh Cung Thánh Nữ Lục Khinh An, tục truyền nàng đã có mấy chục năm chưa từng xuất cung. Thật đẹp, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, chăm nghe không bằng một thấy. A Quý Linh Khê cũng là theo ánh mắt của bọn hắn, nhìn thấy nơi xa trong hư không, một vị tuyệt sắc nữ tử ngay tại đi tới. Nàng thân mang màu xanh đậm váy dài, kiêu ngạo nhân đầy đặn thân thể mềm mại bị phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Ba búi tóc đen dùng bạch ngọc cây châm quấn lên, càng nổi bật lên nàng cao quý trang nhã, tựa như thiên nữ hạ phàm. Thật là đẹp. Quý Linh Khê trong mắt cũng là lóe ra các loại sắc thái. Nghe nói vị này từng cùng khai sáng kiếm tông Diệp Kiếm Tiên có một đoạn tình cảm, cũng không biết là thật là giả. Lâm Huyền cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Khinh Nhan, nội tâm thì thảo, nhẹ nhàng bái kiến thánh nữ. Ngoại trừ Diệp Thanh Vân, vòng trong những người còn lại cùng ngoại vi vô số người đều là đối chắp tay thi lễ, ngựa khí cung kính. Đối mặt vòng trong cùng bên ngoài vô số người ánh mắt, tuyệt mỹ nữ tử Ngọc Dung tràn đầy bình tĩnh. Nàng đi vào trong sân rộng, nhìn chung quanh một cái bốn phía, khẽ mở môi đỏ, miễn lễ. Tạ thánh nữ. Vô số người sát nhập cùng một chỗ tiếng nói cực kỳ hùng vĩ, liền hoàng thành địa phương còn lại người đều là nghe thấy được. Quý Linh Khê ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Khinh Nhan, trong lòng tràn đầy hướng tới. Tương lai ta cũng muốn giống Lục Khinh Nhan như thế, lấy nữ tử chi thân khinh thường quân hùng. Quý Linh Khê âm thầm cho mình lập xuống một mục tiêu. Chậc chậc, nhìn xem thật sự là cao quý không thể khinh nhường a. Kiếm tông trên đá lớn, ngồi trên bảo tọa Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, đã nghĩ đến làm như thế nào cùng nàng cùng một chỗ tu luyện. Các vị đường xa mà đến, cũng hẳn là biết được tông môn đại hội quy củ, như thế, bản cung cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bản cung tuyên bố, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Lục Khinh Nhan ngữ khí thanh lãnh, tố thủ đung lên, một khối lớn chừng bàn tay huyền quy sắc xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Huyền quy sắc bên trên hiện đầy các loại thiên cơ đạo văn, đạo vận tại quanh thân lưu chuyển, tựa như chỉ cần cầm lấy liền có thể để cho người ta minh ngộ như thế nào thiên cơ. Đây là huyền quy nhất tộc huyền quy sắc, có thể thông qua trong cõi u minh thiên cơ, chọn lựa thiên kiêu quyết đấu. Lục Khinh Nhan giới thiệu sơ lược nói. Nghe nói lời ấy, rất nhiều người cũng là hít sâu một hơi. Đúng là huyền quy sắc. Huyền quy nhất tộc nhân viên thưa thớt, bây giờ càng là ở thế, cũng không biết bao lâu không nhìn thấy huyền quy nhất tộc thân ảnh. Thông qua huyền quy sắc tuyển ra người đến quyết đấu, thật là cũng là hàm ẩn tương lai một tia biến hóa. Lục Khinh Nhan cũng không hề để ý đám người ngôn ngữ, mà là trực tiếp dùng sức mạnh kích phát huyền quy sắc. Huyền quy sắc có chút tỏa ánh sáng, thoát ly Lục Khinh Nhan trong lòng bàn tay, ở giữa không trùng chìm chìm nổi nổi. Thế thế, tới đây tham gia tông môn đại hội thiên kiêu cũng là nhao nhao đi tại tông môn phía trước nhất, phóng xuất ra một sợi khí tức bị kia huyền quy sắc hấp thu. Ngay sau đó, huyền quy sắc khẽ run lên, sáu sợi thấy không rõ sợi tơ phân biệt quấn quanh ở 12 người trên cổ tay. 12 người này mặc dù không nhìn thấy kia sợi tơ tuyến, nhưng lại có thể cảm ứng rõ ràng tới đối thủ của mình. Kiếm tông trên đá lớn, Triệu Minh Niệm ánh mắt thẳng vào nhìn xem Huyền Tiêu tông một vị thiên kiêu trên thân. Mà vị kia thiên kiêu cũng là đưa ánh mắt quan tới, hai người ánh mắt đối mặt, đã là âm thầm va chạm. "Sư tôn, ta đi xuống trước đánh bại người kia, là ta Kiếm tông Dương Ai." Triệu Minh Niệm thu hồi ánh mắt, khắp khuôn mặt là hăng hái. Hắn phải nhanh chóng đánh bại người kia, nhường sư tôn đối với hắn nhìn với con mắt khác. "Ân." Bùi Ngọc Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Triệu Minh Niệm cùng Huyền Tiêu tông một vị thiên kiêu hướng phía dưới một tòa lôi đài bay đi. Mà trong sân động, Lục Khinh Nhan kia tuyệt mỹ thân ảnh sớm đã là tiêu thất vô tung. Không chỉ là bọn hắn, còn có 10 vị thiên kiêu cũng là lên lôi đài. Những người này vừa lên lôi đài, không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu chém giết. Người bên ngoài gặp bọn họ đã là va chạm lên, càng là hưng phấn lên. Người kia thật mạnh, thế mà nhường một vị Lạc Nhật Tông Thiên Kiêu ở vào hạ phong. Bá thể môn Thiên Kiêu thật là cường thế, trực tiếp dùng tự thân kinh khủng khí huyết hoàn toàn áp chế đối diện. Ai, Huyền Tiêu cửa cái kia Thiên Kiêu thế nào nhanh như vậy liền bị Kiếm Tông Thiên Kiêu áp chế? Có người kinh ngạc ở lời của hắn cũng đem những người còn lại ánh mắt hấp dẫn tới một tòa trên lôi đài. Trong võ đài, Triệu Minh niệm áo bào phân phật, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, đạo đạo kiếm khí không ngừng áp chế vị kia Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu. Các ngươi Huyền Tiêu Tông người không gì hơn cái này. Triệu Minh niệm ngữ khí bình thản, trong lòng tràn đầy cao ngạo. Hắn vốn cho rằng vị này Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu thực lực sẽ rất mạnh, nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là vị này Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu thế mà yếu như vậy, không có mấy lần liền bị hắn áp chế. Ngoại giới đem còn lại tông môn Thiên Kiêu thổi đến lợi hại như vậy, kết quả là cái này. Hừ. Đệ tử Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Trạm Trần lão tổ là Kiếm Tông tọa trấn, liền mặt hàng này, chỉ cần một chút thời gian hắn liền có thể trực tiếp trấn áp. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là không biết do Kiếm Tông vì cái gì còn có thể giữ lại Lục Đại Tông cửa một trong danh hào a. Nhìn xem Triệu Minh Nghiệm, vị này Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nếu để cho hắn biết mình sư tôn Bùi Ngọc Hàn vì Kiếm Tông, dùng tự thân sắc đẹp phục thị vị đại nhân kia, sợ là sẽ phải sụp đổ a. Triệu Minh Nghiệm nhìn xem trong mắt của hắn ánh mắt trào phúng, nhíu nhíu mày. Người này chuyện gì xảy ra, đều nhanh muốn bị hắn đánh bại, thế mà còn lộ ra thần sắc như vậy. Xem ra ngươi là không phục, vậy liền để ngươi nhìn bọn ta chênh lệch. Triệu Minh Nghiệm toàn thân kiếm khí mãnh liệt, vô số kiếm quang vây quanh hắn xoay tròn. Hắn nâng lên đã che kín Thao Thiên kiếm ý trường kiếm, thấu xương hàn mang nhường kia Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu có chút nhíu mày. Người này cũng là không tính như vậy không chịu nổi, vẫn còn có chút đồ vật. Nhìn xem trăm trượng kiếm quang đánh tới, Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu trong lòng cười một tiếng. Bất quá mặt ngoài hắn lại cực kỳ hoảng sợ, không ngừng sử xuất các loại thần thông mong muốn phòng ngự, nhưng vẫn là bị kia cỗ kinh khủng kiếm ý đánh ra lôi đài bên ngoài. Kiếm Tông trên đá lớn. Sư tôn, mau nhìn, sư đệ thắng. Nhìn thấy Triệu Minh Niệm đánh bại kia Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu, Du Hiểu Đường sắc mặt vui mừng, đội vàng lôi kéo Bùi Ngọc Hàn ống tay áo chỉ vào Triệu Minh Niệm thân ảnh. Vị sư thấy được, Minh Niệm kiếm đạo tiến bộ rất nhanh. Bùi Ngọc Hàn tuyệt mỹ trên mặt cũng là treo mỉm cười, dường như đối Triệu Minh Niệm chiến thắng cũng rất là cao hứng. Một bên Lâm Huyền thì nhỏ không thể thấy nhíu mày. Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu lúc nào thời điểm yếu như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Triệu Minh Niệm mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng không đến nỗi nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu, a không phải là thế hệ này Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu không được. Lâm Huyền cũng không có hướng Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu đổ nước phương hướng suy nghĩ. Hắn thấy làm sao lại có người sẽ ở tông môn đại hội bên trên đổ nước, không sợ bị nhà mình tông môn người trách phạt sao? Vừa lúc này, Triệu Minh Niệm cũng là về tới Kiếm Tông trên đá lớn. Sư tôn, lần này ta thật là rất nhẹ nhàng liền đánh bại vị kia Huyền Tiêu Tông Thiên Kiêu, lợi hại à? Ánh mắt của hắn tràn đầy đắc ý nhìn về phía Bùi Ngọc Hàn, trong lòng mười phần muốn có được nàng khích lệ. Lợi hại, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Bùi Ngọc Hàn cũng là cười đối với hắn khen ngợi một câu, nhường Triệu Minh Niệm mặt mày hớn hở. Sư đệ, lần này ngươi thật sự là lợi hại a, sư tỷ ta đều muốn đối ngươi mắt khác đối đãi. Du Hiểu Đường đôi mắt đẹp cong cong, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy a, sư minh, ta trước đó đều bị ngươi phong thái xoáy vẻ mặt đâu. Lâm Huyền cũng là đè xuống trong lòng suy nghĩ, đối Triệu Minh Niệm trêu chọc nói. Ha ha, nào có khoa trương như vậy. Triệu Minh Niệm cũng là phất phất tay, khắp khuôn mặt là ý cười. Nhìn thấy ba người trò cười, Bùi Ngọc Hàn trong lòng cũng là vui mừng. Hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện đánh giả thi đấu sự tình a. Nàng sợ ba người phát hiện sự thật này sẽ không tiếp thu được. Hơn nữa lại đào sâu đi xuống, nàng người sư tôn này làm những chuyện như vậy cũng biết bị bọn hắn biết được. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 49, Tam hoàng tử Tề Đông Nam chương 49, Tam hoàng tử Tề Đông Nam Diệp Thanh Vân ngồi trên bảo tọa, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn qua một màn này. Ngươi nói, bọn hắn tương lai nếu là biết chuyện của chúng ta, có thể hay không phẫn nộ muốn đem ta ngàn đao bầm thây? Hắn đối Bùi Ngọc Hàn bí mật truyền âm cười nói, nếu để cho nắm giữ Diệp Yên ký ức Lâm Huyền biết việc này, sợ là đạo tâm đều muốn xuất hiện vết rách. Bọn hắn sẽ không biết. Bùi Ngọc Hàn ngữ khí bình tĩnh truyền âm đáp lại, ba người bọn họ chỉ cần giống bây giờ như thế thật vui vẻ cười là được rồi. Còn lại sự tình, liền từ nàng cái này làm sư tôn đến gánh chịu á ha ha. Diệp Thanh Vân mắt lộ mỉm cười. Xem ra cái này Bùi Ngọc Hàn trong lòng ngoại trừ Kiếm Tông, đối đệ tử cũng là tình cảm thâm hậu. Coi như không có Lâm Huyền sự tình, cái này Bùi Ngọc Hàn cũng có thể bị ta ăn gắt đao. Diệp Thanh Vân âm thầm cười nói. Lập tức hắn tiếp tục đối Bùi Ngọc Hàn truyền âm, đi thôi, nhẹ nhàng hẳn là cũng ở đằng kia chỗ tiểu thế giới chờ chúng ta. Nói xong, Diệp Thanh Vân lưu lại một đạo hóa thân ngồi trên bảo tọa, hắn thì lặng yên vô tức rời đi. Nghe vậy, Bùi Ngọc Hàn cũng là mấp máy môi đỏ. Biết được lại muốn tu luyện nàng cũng là đối trước mắt ba người mở miệng, vi sư có việc cần rời đi trước một hồi. Nàng đối ba người dặn dò vài câu sau, liền xoay người rời đi. Cái này khiến đứng tại chỗ ba người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ sư tôn muốn đi làm cái gì sự tình. Bất quá bọn hắn cũng không có mơ tưởng cái gì, tiếp tục trò chuyện nói có thể sẽ gặp phải đối thủ. Lục Khinh Nhan mở thánh nhân trong tiểu thế giới. Một đạo người mặc màu xanh đậm váy dài tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đã là nằm ở trên giường, dường như đang chờ người nào đến. Lúc này, tiếng bước chân từ đằng xa không ngừng truyền đến. Lục Khinh Nhan nâng lên đôi mắt đẹp nhìn lại, Diệp Thanh Vân cùng Bùi Ngọc Hàn hai người đã là đến chỗ này. Bùi Ngọc Hàn nhìn xem nằm tại trên giường Lục Khinh Nhan, đại mi cau lại. Dù là đã sớm biết nàng cùng Trạm Trần đại nhân làm ở cùng nhau, nhưng nhìn thấy Lục Khinh Nhan phản bội sư tôn, trong nội tâm nàng vẫn là đối với nó có chút khó chịu. Diệp Thanh Vân thì trực tiếp tiến lên ngồi ở giường bên cạnh, vuốt ve Lục Khinh Nhan kia không tì vết chút nào khuôn mặt, đầu lâu buông xuống xuống dưới. Nhìn xem đã miệng lưỡi cuốn dao hai người, Bùi Ngọc Hàn mặt không đổi sắc, chỉ là lặng lặng nhìn qua một màn này. Lần này lớn tề hoàng tộc tại sao không ai đến đây? Diệp Thanh Vân buông ra Lục Khinh Nhan kia kiểu diễm bức át môi đỏ, ngựa khí hơi yếu kỳ. Trước kia mỗi lần tông môn đại hội, lớn tề hoàng tộc hẳn là đều sẽ phái người đến đây quan chiến mới đúng. Thế nào lần này liền không người đến? Lần này tông môn đại hội là Tam hoàng tử Tề Đông Nam phụ trách, về phần hắn vì sao không đến, nhẹ nhàng cũng không biết. Lục Khinh Nhan lắc đầu. Nàng cũng không biết Tam hoàng tử vì sao không có đến đây. Diệp Thanh Vân không có để ý, hắn lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nói những thứ này, tới tu luyện a. Hắn dùng tay vỗ vỗ Lục Khinh Nhan thân thể mềm mại, cũng bay đầu nhìn một chút Bùi Ngọc Hàn, trong mắt lóe lên mỉm cười. Cái này Diệp Viên Hồng Nhan cùng Diệp Viên Đồ Nhi bị hắn đặt tới cùng một chỗ, thật là làm cho trong lòng của hắn rất cảm thấy kích thích. A nghe nói lời ấy, nàng tại trên giường Lục Khinh Nhan gương mặt thường đỏ lên. Nếu như chỉ là nàng một người còn không tính cái gì, nhưng Bùi Ngọc Hàn cũng tới cùng một chỗ tu luyện, cái này nhường nàng có chút ngượng ngùng. Dù sao nhìn thấy Bùi Ngọc Hàn, nàng liền không tự chủ được nghĩ đến Diệp Viên, mà nghĩ tới Diệp Viên, liền để trong nội tâm nàng mơ hồ đối với hắn sinh ra ấy nấy, về sau càng là dục tiên dục tử. Bùi Ngọc Hàn mặc dù không thích việc này, nhưng đối với Diệp Thanh Vân mệnh lệnh nàng cũng là không dám vi phạm. Kiếm Tông còn muốn dựa vào hắn ở sau lưng tọa trấn đâu. Lập tức Diệp Thanh Vân cũng là cùng hai nữ bắt đầu tu luyện, nhường Lục Khinh Nhan cùng Bùi Ngọc Hàn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cùng lúc đó, một bên khác, khoảng cách hoàng triều trung ương đại quảng trường cách đó không xa có một tòa phủ đệ. Trong phủ đệ, một vị người mặc kim sắc cẩm bào tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở trên bảo tọa, nghe phía dưới người tới bẩm báo. Vong Trần Sơn Trạm Trần lão tổ đến đây, Kiếm Tông đệ tử Triệu Minh Niệm chiến thắng, Bùi Ngọc Hàn rời sân a. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Kim sắc cẩm bào nam tử quan sát phía dưới quỳ xuống đất bóng người, ngữ khí bình tĩnh. Là, điện hạ. Quỳ xuống đất bóng người cung kính cúi đầu, thân hình dung nhập mặt đất, đã là rời đi. Kim sắc cẩm bào nam tử đôi mắt thâm thúy, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tề Đông Nam, may mà chúng ta lần này không có tiền đến, không phải nếu là bị tia Trạm Trần lao tổ nhìn ra thứ gì, người ta sẽ phải xui xẻo. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua tại yên tĩnh trong phủ đệ quanh quẩn. Tề Đông Nam không nói tiếng nào, chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng theo xó xỉnh bên trong im ắng đi ra thân ảnh. Toàn thân bị áo bào đen bao phủ, để cho người ta thấy không rõ trong đó khuôn mặt. Nhưng theo hắn hơi có vẻ giản mua tiếng nói bên trong có thể biết được số tuổi không nhỏ. Chưa chắc sẽ như thế, ta mặc dù âm thầm tu hành thiên cơ các công pháp, nhưng cũng không có nghĩa là Trạm Trần lão tổ có thể một cái nhìn ra. Tề Đông Nam ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Có thể ngươi không phải là không có tiến đến tông môn đại hội nơi đó không phải sao? Toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh cười lạnh một tiếng. Ngươi như thật không sợ, vì sao không đi tông môn đại hội nơi đó, không phải là sợ Trạm Trần lão tổ nhìn ra thứ gì? Tề Đông Nam đôi mắt cụ xuống, khắp khuôn mặt là trầm mặc. Hắn đúng là sợ bị Trạm Trần lão tổ nhìn ra thứ gì, dù là trong đó xác suất cực thấp, hắn cũng không muốn đi cược. Không phải hắn dã vọng còn chưa bắt đầu liền phải kết thúc, hắn sẽ trực tiếp nổi điên. Trước tiên đem những điều kia động tác dừng lại à, chờ Trạm Trần lão tổ rời đi, lại mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Áo bào đen thân ảnh không có phản bác, nhẹ gật đầu. Lúc này trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ chút sự tình khác. Trạm Trần lão tổ hẳn không có phát hiện kia Lâm Huyền thân phận, nếu không hẳn là đã sớm sẽ để cho nó hiện ra nguyên hình. Lâm Huyền bản thể thật là theo tiên đạo mang ra vật liệu tạo thành liền, cực kỳ chân quý. Vẹn vẹn chỉ là trong tài liệu ẩn chứa một tia trường sinh tinh khí liền có thể nhường Thánh Vương duyên thọ 100 năm, Đại Thánh duyên thọ 20 năm. Như Trạm Trần lão tổ biết được thân phận, tất nhiên sẽ nhịn không được bắt lấy Lâm Huyền hấp thu. Nghĩ tới đây, áo bào đen thân ảnh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thanh Vân cũng không biết hắn đến nhường đại tề hoàng triều nội bộ một chút mạch nước ngầm ẩn giấu đi xuống dưới. Hắn lúc này đang hưng phấn cùng Bùi Ngọc Hàn cùng Lục Khinh Nhan tu luyện. Có lẽ là giữa hai người xấu hổ quan hệ, để các nàng mười phần không thả ra, đành phải riêng phần mình quay đầu nhắm lại đôi mắt đẹp, đến mắt không sạch sẽ. Sau hai canh giờ, Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy thoải mái mà mặc vào bạch bào, sau lưng trên giường hai nữ thì có chút thở. Bùi Ngọc Hàn dùng tay trắng chống lên thân thể, xuống giường, bắt đầu mặc vào mới trắng tuần váy dài. Trạm Trần đại nhân, ta muốn trước trở lại tông môn đại hội nơi đó. Bùi Ngọc Hàn nhẹ giọng một câu. Nàng còn muốn đi nhìn nàng một cái ba vị đệ tử. Ân. Diệp Thanh Vân xoay người, đối Bùi Ngọc Hàn nhẹ gật đầu. Mặc vào trắng thuần váy dài, Bùi Ngọc Hàn ngoại trừ sắc mặt còn có chút từng đỏ, còn lại cũng là nhìn không ra cái gì. Chờ tông môn đại hội kết thúc sau, ta sẽ đi Hàn Nguyệt cung tìm Tô Thanh Ly, hai người các ngươi cũng có thể buông lòng một đoạn thời gian. Diệp Thanh Vân lần này nói lời nói nhường đang chuẩn bị rời đi Bùi Ngọc Hàn cùng nằm tại trên giường Lục Khinh Nhan đều là hơi biến sắc mặt. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người. Đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ Quân lâm Vũ Hồn Điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 50, ma luyện kiếm đạo. Chương 50, ma luyện kiếm đạo. Các nàng hoàn toàn nghĩ không ra thân làm thánh nhân đỉnh phong Tô Thanh Ly lại cũng sẽ bị Trạm Trần lão tổ nhúng chàm. Trạm Trần đại nhân, vị kia. Vị kia là sư tôn ta vị hôn thê, ngài có thể hay không? Không cần ước hiếp nàng, Ngọc Hàn có thể thay nàng tu luyện. Bùi Ngọc Hàn cúi đầu, ngữ khí mơ hồ có chút khẩn cầu. Tô Thanh Ly là hắn sư tôn vị hôn thê, Bùi Ngọc Hàn không muốn để cho nàng cũng bị khi dễ. Ngược lại nàng sớm đã là không khiết thân thể, lại nhiều tiếp nhận một chút cũng không sao. Lục Khinh Nhan trong lòng cũng rất là phức tạp, đối với Tô Thanh Ly cùng Diệp Thanh Vân tu luyện, nàng cũng không biết là cao hứng hay là tiếc hận. Có lẽ trong lòng đều có một ít a. Diệp Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bùi Ngọc Hàn, Bùi Ngọc Hàn nhận rõ thân phận của mình. Tiếng nói của hắn mang theo lạnh lùng, nhưng Bùi Ngọc Hàn sắc mặt do dự sau khi, lại là không nói gì nữa. Nàng biết nàng lại nói cái gì cũng vô dụng. Dù sao nói thêm gì đi nữa sẽ còn nhường vị này sinh khí, không chừng còn có thể bởi vậy từ bỏ che chở kiếm tông, cái này khiến Bùi Ngọc Hàn làm sao dám ngôn ngữ. Trạm Chân đại nhân, vị kia chính là thánh nhân đỉnh phong, ngài lại như thế nào nhúng chàm tới nàng? Lục Khinh Nhan có chút không hiểu, Diệp Viên bị hôn thê Tô Thanh Ly xuất thân thế lực lớn Hàn Nguyệt Cung, sớm tại hơn 1000 năm trước đã là thánh nhân. Liền xem như thân làm vòng Trần Sơn Trạm Trần lão tổ cũng không thể tùy tiện vào tay a. Ta có thứ mà nàng cần, huống hồ ta cũng không có đụng nàng một bước cuối cùng. Diệp Thanh Vân ngữ khí nghiền ngẫm. Nữ nhân kia chính là thánh nhân đỉnh phong, lúc trước vẫn là thánh nhân hắn tự nhiên cũng không tốt quá mức làm đủ, bất quá địa phương còn lại bị hắn đụng phải mấy lần, cùng tu luyện qua cũng không khác nhau. Bất quá nữ nhân kia cũng là ưa thích lừa mình dối người, cảm thấy danh giới cuối cùng giữ vững coi như tự thân thanh bạch còn tại. Đối với cái này hắn chỉ có thể nói ha ha. Nghe vậy, Lục Khinh Nhan cùng Bùi Ngọc Hàn tâm tư dị biệt. Bùi Ngọc Hàn còn tại suy đoán Tô Thanh Ly cần Trạm Trần đại nhân trên người thứ gì, Lục Khinh Nhan trong lòng lại có đáp án. Sinh mệnh bản nguyên a, Lục Khinh Nhan trong lòng thầm nghĩ. Nàng là bị Trạm Trần đại nhân gieo xuống qua ma chủng, tự nhiên tin tưởng thôn thiên ma công sự tình. Xem ra nàng cũng chịu không được. Lục Khinh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng biết được các nàng một đời kia thánh nhân thọ nguyên đã là nhau nhau thấy đấy. Ngay cả nàng cũng là dựa vào Trạm Trần đại nhân quán chú sinh mệnh bản nguyên mới khiến cho nàng hiện tại không có thọ chung chi lo. Bùi Ngọc Hàn cũng không hiểu biết những này, nàng lúc này đã có chút không biết làm sao. Nàng bị Trạm Trần lão tổ nhúng chàm, sư tôn Hồng Nhan cũng bị nhúng chàm, ngay cả sư tôn vị hôn thê cũng bị bỏ bỡn. Sư tôn tất cả nàng giống như cái gì đều thủ không được. Đúng rồi, còn có kiếm tông. Bùi Ngọc Hàn trong đầu đột nhiên nghĩ đến kiếm tông. Kiếm tông là sư tôn tâm huyết, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta cũng nhất định phải bảo hộ tốt cuối cùng này một mảnh tinh thổ. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm lấy. Trạm Trần đại nhân, Ngọc Hàn trước hết rời đi. Bùi Ngọc Hàn đối Diệp Thanh Vân túi người hành lễ sau, liền hóa thành kiếm quang bay khỏi nơi đây. Diệp Thanh Vân không có để ý Bùi Ngọc Hàn rời đi, mà là đối gọi Lục Khinh Nhan kêu, nhẹ nhàng, mang ta đi tắm rửa. Tông môn đại hội còn không có kết thúc, hắn vẫn là lại hưởng thụ một phen a là. Lục Khinh Nhan thật dài lông mi rơi xuống, che lại trong mắt phức tạp suy nghĩ, thấp giọng trả lời một câu. Tông môn đại hội chỗ đại quảng trường bên trên, một tòa trong võ đài. Lâm Huyền nhíu mày, nhìn về phía trước mắt bị hắn mơ hồ áp chế thiên tiêu, trong lòng nghi ngờ càng sâu. Người này cảnh giới chính là thần cung cảnh hậu kỳ, nhưng vì sao mặt ngoài lại hiện lộ ra thần cung cảnh sơ kỳ tu vi? Thực lực của ngươi giống như không chỉ như thế a? Vì sao muốn ẩn giấu? Lâm Huyền không có mở miệng, mà là hướng đối thủ của hắn truyền âm. Nghe được trong đầu truyền âm, đối diện thiên tiêu đôi mắt bình tĩnh, trên mặt ung dung thản nhiên, ta không biết được ngươi đang nói cái gì. Cho cười, hắn làm sao có thể thừa nhận hắn đang nhường? Phải biết trong mắt của dân chúng, tông môn đại hội thật là công bằng công chính, tuyệt đối không có chút nào làm bộ thịnh sự. Nếu là hắn dám thừa nhận hắn đổ nước, phía sau tông môn tuyệt đối sẽ đẩy hắn ra ngoài giải thích rõ đây là tự thân hắn ta ý nghĩ, cùng tông môn không quan hệ. Lâm Huyền biết hắn đang nói láo, nhưng lại không biết hắn vì sao muốn nói láo. Trong lòng không ngừng suy nghĩ hắn trong lúc nhất thời cũng là cùng đối diện đổ nước tiên kiêu đấu lực lượng ngang nhau. Kia hoa thức trồng chất thần thông nhường bên ngoài vô số người mở rộng tầm mắt, nhao nhao biểu thị chính mình không có uổng phí đến. Kiếm tông trên đá lớn. Sư tỷ, đây không phải sư đệ bình thường trình độ a? Triệu Minh niệm mắt lộ nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu sư đệ vì sao muốn đổ nước. Tuyệt đối không phải, ta thấy sư đệ đối thủ thực lực lại yếu, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể đánh bại, nhưng lại không biết hắn vì sao muốn cùng người kia chiến đấu. Du Hiểu Đường lắc đầu, nàng cũng không hiểu Lâm Huyền đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngồi trên bảo tọa không biểu lộ Diệp Thanh Vân. Vị này tu vi cực cao, lấy ánh mắt của hắn không chừng đó có thể thấy được trong đó ta cùng Minh Niệm không có nhìn ra huyền cơ. Nghĩ đến những này, Du Hiểu Đường cũng là tiến lên đối Diệp Thanh Vân cười một cách tự nhiên nói, "Trạm Trần tiên bối, ngài đó có thể thấy được Lâm Huyền sư đệ vì sao muốn đổ nước sao?" Dứt lời, nàng còn chớp chớp đôi mắt đẹp, hiển thị rõ linh động cùng hòa bát. Thấy sư tỷ đến hỏi Trạm Trần lão tổ, Triệu Minh Niệm cũng là âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Sư tỷ lá gan thật sự là lớn hơn ta nhiều. Triệu Minh Niệm trong lòng âm thầm cảm thán. Vị này vẹn vẹn chỉ là mặt lạnh lấy ngồi ở kia, dù là không có hiển lộ hơi thở gì, cũng là nhường hắn áp lực lớn, không dám nhìn thẳng. Chớ nói chi là tiến lên cùng nó nói chuyện. Diệp Thanh Vân đem lạnh lùng ánh mắt đặt ở Du Hiểu Đường trên thân, kia cô không hiểu uy áp cũng là nhường trên mặt nàng nụ cười cứng đờ. Xong rồi, Trạm Trần lao tổ thế nào như thế nhìn ta, hẳn là ta chọc hắn tức giận. Du Hiểu Đường trong lòng ước chừng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng không còn, nhường Du Hiểu Đường thân thể mềm mại cũng là không có chặt như vậy kéo căng. Trong mắt của ta lời nói ngươi sư đệ có lẽ là tại thông qua đối thủ ma luyện kiếm đạo. Diệp Thanh Vân ôn hòa ngữ khí cũng là nhường Du Hiểu Đường thở dài một hơi, trong lòng còn không khỏi oán thầm những đại nhân vật này thế nào đều lúc lạnh lúc nóng. Bất quá hắn lời nói cũng là nhường Du Hiểu Đường suy tư. Lâm Huyền sư đệ đúng là yêu thích kiếm đạo, quá khứ tại Kiếm Tông cũng là thường xuyên tu luyện, rất ít gặp hắn ở bên ngoài du đãng dáng vẻ. Hẳn là thật sự là như Trạm Trần lão tổ nói tới đồng dạng. Đồng nhiên, một bóng người xinh đẹp cũng là đi tới Kiếm Tông trên đá lớn. Sư tôn. Nhìn thấy Bùi Ngọc Hàn trở về, Triệu Minh Niệm ánh mắt sáng lên, cất bước tiến tới nàng trước mặt. Lời của hắn cũng là đánh thức ngay tại túi đầu suy nghĩ Du Hiểu Đường. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng người xinh xắn kia sau, đôi mắt đẹp cũng là lóe ra ý mừng. Sư tôn. Du Hiểu Đường hô một tiếng, cũng là bước nhanh về phía trước đi tới Bùi Ngọc Hàn trước mặt. Ân. Nhìn thấy hai vị đồ nhi, Bùi Ngọc Hàn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện Lâm Huyền không tại, Huyền Nhi đã đi tới Phương Tỷ thì sao? Nghe sư tôn nói lên Lâm Huyền, Du Hiểu Đường cũng là chỉ phía dưới một tòa lôi đài. Sư tôn ngươi mau nhìn, Lâm Huyền sư đệ lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà không hề sử dụng toàn lực. Bùi Ngọc Hàn cũng là theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện Lâm Huyền chỗ triển lộ ra thực lực quả thật có chút là yếu. Huyền Nhi tại sao không có trực tiếp đánh bại đối diện tiên tiêu? Bùi Ngọc Hàn đôi mi thành tú cao lại, lấy nàng ánh mắt tự nhiên cũng là đó có thể thấy được Lâm Huyền đối thủ đã là thả một mảnh biển. Hẳn là phát hiện gì rồi không thích hợp. Nghĩ đến cái này khả năng, Bùi Ngọc Hàn sắc mặt mặc dù không thay đổi, trong lòng lại là siết chặt. Nếu là Huyền Nhi thật phát hiện cái gì không đúng, đồng thời hỏi tới nàng, nàng làm như thế nào giải thích? An tâm, tùy tiện biên lý do hợp lý là được. Diệp Thanh Vân thanh âm đàm thoại tại Bùi Ngọc Hàn trong đầu vang lên, cũng là nhường nàng bắt đầu bình tĩnh trở lại, trong lòng không hiểu cảm thấy một tia an tâm. Phát giác được cỗ này cảm giác sau, nàng cũng là ngầm cười khổ. Thật sự là tu luyện tu nhiều, còn đem một vài không nên có tình cảm tu ra tới không thành. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị.